Chương 108, Vũ Hành Tông đệ tử Lý Thiên Mạch cùng Khổng Tức ở trong phòng nói rồi hồi lâu, dù chưa lời thề son sắt lập xuống cái gì lời thề, nhưng lẫn nhau tâm ý tương thông, rất nhiều chuyện không cần nói cũng biết. Lại quá chốc lát, bọn họ một trước một sau đi xuống lầu đến, Khổng Tức đi thẳng tới Vũ Tử Tình bên cạnh, nói: "Sư tỷ, chúng ta đi thôi." Vũ Tử Tình như một tiếng, đứng lên, mang theo Khổng Tức đi ra ngoài. Khổng Tước quay đầu lại nhìn Lý Thiên Mạch một chút, trong mắt tất cả đều là không muốn tâm ý. Lý Thiên Mạch nhìn đến trong lòng đau xót, đơn giản nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn. Vũ Tử Tình đi tới cửa bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhắc nhở: "Lý Thiên Mạch, tuy rằng ta không tán thành ngươi cùng Khổng sư mọi sự tình, thế nhưng ta đối với ngươi cũng không phiền đến diện, nhắc nhở ngươi một thoáng, gần nhất Tiêu Diêu Cốc đưa một nhóm đệ tử đến Nam Tiệm Bộ Châu thí luyện, mấy ngày nay ngay khi trong thành này, ngươi làm việc cẩn thận một chút." Lý Thiên Mạch tâm não người mạnh mẽ mang đi Khổng Tước, đối với người lòng tốt cũng không rất vẻ cảm kích, chỉ không mặn không nhạt nói: "Cái này không nhọc ngươi quan tâm, không biết phân biệt." Vũ Tử Tình hừ lạnh một tiếng, xoay người lôi kéo Khổng Tức rời đi. Lý Thiên Mạch chán nản trở lại chắc bên ngồi xuống, tâm tình phiền muộn, tuy nói Khổng Tức trước đó khuyên qua hắn, nhưng hắn biết, tất cả những thứ này đều là bởi vì tu vi của hắn quá thấp, không bị người xem ra, vừa nghĩ tới cái này tâm tình của hắn liền không tốt hơn được, nắm lên một con bầu rượu liền sùng sục hướng về trong miệng uống rượu. Bạch Mục vừa thấy Lý Thiên Mạch đống nhiên uống thả cửa, tự nhiên hài lòng, cùng hắn cụm chén cả ly, ăn uống linh đình liên tục. Này hết một tiếng chính là hai canh giờ, tuy nói tu sĩ có chân khí hộ thể, mùi rượu bất xâm, nhưng đây rốt cuộc là linh rượu. Uống nhiều rồi vẫn là sẽ túy, đến trạng vạng vô cùng, hai người đều đã vi hàm. Bạch Mục lắc lắc vào rượu, phát hiện đã không, thu thanh reo lên: "Tiệm rượu, không rượu rồi." "Được rồi, lập tức cho ngài đưa lên." Nội đường tiểu bảo cao giọng đáp ứng, không cần thiết chốc lát, quả nhiên thì có một cái tiểu bảo cho bọn họ bưng tới bốn vò rượu. Tiểu bảo mới vừa nâng cốc đặt hạ, liền nghe thấy Bạch Mục lắc đầu thô tiếng nói: "Không được không được, quá ít, ít nhất trở lại 20 đàn, còn có, các ngươi khảo toàn dương tại sao như vậy tiểu, ta đều ăn ba con còn không đỉnh no, cho ta đây tới một con khảo toàn ưu." "A." Tiểu bảo nghe vậy trừng mắt kinh ngạc thốt lên: "Khách quan ngươi thật độ lượng à, có thể ăn nhiều như vậy." Lý Thiên Mạch ở một bên nghe xong cười nói: "Tiệm rượu ngươi nói chuyện cần được suy nghĩ, độ lượng nói tới là lòng của người ta ngực khí lượng, hắn này nhiều lắm xem như là thực tràng rộng lớn." Tiểu bảo nghe vậy cười ha ha, xoay người về nội đường đi tới. Bạch Mục quay về Lý Thiên Mạch mắt trợn trắng, thở phì phò nói: "Nhìn ngươi này hẹp hòi rằng dấp, không phải ăn uống ngươi một điểm rượu và thức ăn sao, còn như thế sỉ nhục ta sao?" Lý Thiên Mạch nhấc lên vỏ rượu cười hỏi: "Ngươi có biết này một vỏ rượu bán bao nhiêu linh thạch?" "Bao nhiêu?" Bạch Mục nháy mắt hỏi. Lý Thiên Mạch duỗi ra lòng bàn tay dựng thẳng lên năm cái ngón tay, Bạch Mục cười hì hì nói: "Ha, mới 5 lạng linh thạch, không mắc không mắc." Lý Thiên Mạch khổ dở khóc dở cười, nói: "Là 50 cân, 5 lạng ngươi chỉ có thể uống nước." Bạch Mục như trước cợt nhà nói: "50 cân a, rượu ngon như vậy nên trị số này." Lý Thiên Mạch lắc đầu thở dài, thét dài cười nói: "Cũng là ta có thể dưỡng nổi ngươi, như đổi làm người khác, sớm bán đứng ngươi đến mua rượu uống." Bạch Mục trừng mắt hoảng não, reo lên: "Ta thân thể này nhưng là vô giá báu vật, ai mua được, ai mua được?" "Ta mua được." Hắn tiếng nói mới lạ, một đạo dài lâu âm thanh tự trên lầu truyền đến. Bạch Mục nghe vậy hai lỗ tai động hơi động, phút chốc đứng lên, reo lên: "Cái nào tên khốn kiếp nói mua được lão tử, đứng ra!" Vừa dứt lời, bốn cái tu sĩ trẻ tuổi tự trên lầu đồng bền bay xuống, lạc đến đường tâm. Lý Thiên Mạch nhìn lướt qua, chỉ thấy bốn người này đều xuyên màu trắng bạc đạo phục, ngực ống tay cắt theo một cái năm sao tiêu chí. Hắn không khỏi nhíu mày, tiến đến Bạch Mục bên thai thấp giọng nói: "Bạch Mục, này bốn cái là Ngũ Hành Tông người, đừng trêu chọc bọn hắn." Bạch Mục tính khí táo bạo, sao quan tâm này rất nhiều, đối với hắn bỏ mặc, chỉ vào bốn người kia quát hỏi: "Là bốn người các ngươi tên khốn kiếp nói mua được lão tử?" Một cái ấn đường điểm chu sa Ngũ Hành Tông đệ tử chắp tay nói: "Vị đạo hữu này có lễ." Hắn lời còn chưa dứt, đống nhiên sửng sốt, chỉ thấy Bạch Mục dáng dấp đống nhiên phát sinh biến hóa, từ trước đó tráng kiện một người đã biến thành một con đủ kịch yêu tu. Lý Thiên Mạch thấy thế cao mày thầm kêu: "Thật gây go, đến tham uống rượu, quên cho hắn tục thua chân khí." Đối diện cái kia bốn cái tu sĩ thấy thế rồn rập kinh hãi, cái kia ấn đường điểm chu sa Ngũ Hành Tông đệ tử kinh sợ thối lui một bước, cao giọng hét lớn: "Lớn mật yêu tu, lại dám đến chúng ta nhân tộc tu chân thành, coi là thật." Bạch Mục mở trừng hai mắt, không chờ hắn nói xong liền mắng: "Yêu ngươi mổ mổ cái tổ tông, ngươi mới là yêu tu, cả nhà ngươi đều là yêu tu, tổ tông ngươi 18 đời đều là yêu tu." Cái kia Ngũ Hành Tông đệ tử bị Bạch Mục mấy câu nói chửi đến ngoác mồm lẻ lưỡi, bên cạnh hắn vóc dáng thấp đồng môn tiến lên một bước, đầy mặt vẻ giận dữ nói: "Chúng ta chính là Ngũ Hành Tông đệ tử, ngươi này yêu tu lại dám đến ta nhân tộc địa giới ngang ngược, như vậy không biết thời vụ." Bạch Mục hai mắt trợn lên chuông đồng cũng tự, mắng: "Yêu tổ tông ngươi, còn dám nói lão tử là yêu tu, xem lão tử không đánh ngươi hai to quát tử, lại xé nát miệng của ngươi." Cái kia hải cái thanh niên nghe vậy giận dữ, phương muốn uống quát, lại bị bên cạnh một cái đồng môn đè lại, chỉ thấy người này mặt mày thanh tú, khiến người ta nhìn đến sinh thân. Hắn cười cợt, chắp tay nói: "Vị đạo hữu này, chúng ta không nói ngươi là yêu tu dù là, tính xin báo cho họ tên, cũng làm cho chúng ta được thêm kiến thức." Bạch Mục hai chào theo eo, tức giận nói: "Lão tử vì sao phải nói cho các ngươi tại sao không trước tiên nói?" Tu sĩ kia lặng lẽ cười một tiếng, nói: "Tại hạ Ngũ Hành Tông Lăng Vân Tử." Dứt lời hướng về hai bên phải trái liếc mắt ra hiệu. Cái kia vóc dáng thấp cực không tình nguyện chắp tay nói: "Phan Nhân Nghị." Ấn đường điểm chu sa tu sĩ nói: "Ngũ Hành Tông Tiếu Long Tử." Cái cuối cùng nói: "Ngũ Hành Tông Hoa Lan Phong." Bạch Mục không kiên nhẫn nói: "Cái gì nhân nghĩa người điếc, tên đều lấy như vậy khó nhớ, lão tử tên liền thật đơn giản, lão tử gọi Bạch Mục, mới vừa rồi là các ngươi nói mua được ta." Phan Nhân Nghị đem đầu một ngang, ngạo nghễ nói: "Không sai." Lý Thiên Mạch thấy bốn người này tựa hồ muốn vì chuyện này cùng Bạch Mục dây dưa thượng, không khỏi âm thầm suy nghĩ, lại để Bạch Mục cùng bọn họ xảo xuống, chỉ sợ thật muốn đem đám người kia đắc tội rồi. Ngũ Hành Tông chính là Ngũ Châu bên trong số một số hai đại môn phái, vẫn là không muốn đắc tội tốt. Liền hắn tiến lên một bước, đem Bạch Mục chặn đến phía sau, chắp tay nói, Ngũ Hành Tông các vị đạo hữu, việc này bất quá là cái hiểu lầm, tại hạ bằng hữu tính khí táo bạo điểm, các ngươi đừng cùng hắn chí khí, tại hạ thay hắn hướng về các ngươi nói lời xin lỗi, các vị rượu và thức ăn phí dụng tất cả đều coi như ta chưa ngủ, không bằng chúng ta liền như vậy bỏ qua đi. Hoa Lan Phong cao mày không vui nói, ngươi đáng là gì, chúng ta Ngũ Hành Tông sự há lại là một mình ngươi lùi bại tán tu có thể quản. Lý Thiên Mạch nghe vậy giận dữ, hắn thống hận nhất ỷ mạnh hiếp yếu người, sắc mặt lập tức trở nên ông trầm, hắn trầm ngâm chốc lát, mỉm cười nói, tại hạ đứng hàng thứ lao đại, gọi là Diệp Nhất, tại hạ còn có hai cái đệ đệ, phân biệt gọi Diệp Nhị, Diệp Tam. Diệp Nhất. Hoa Lan Phong lẩm bẩm nhiệm thanh. Ai, ngoan tôn nhi. Lý Thiên Mạch mỉm cười đáp một tiếng. Hoa Lan Phong lúc này mới thốt nhiên tình ngộ, chỉ vào Lý Thiên Mạch tức giận nói, ngươi dám chiếm ta rẻ. Lý Thiên Mạch hai tay mở ra, cười nói, ta nào có chiếm tiện nghi của ngươi, ta thật là gọi danh tự này. Cái kia Hoa Lan Phong tức giận đến sắc mặt tái xanh, cả người run rẩy, hai tay vạch một cái, lấy ra pháp kiếm liền muốn đấu võ, lại bị Lăng Vân Tử một cái đè lại. Lý Thiên Mạch tiến lên một bước, nói, tại sao, muốn giết ta sao, đến đây đi đến đây đi. Dứt lời còn vuốt ve cái cổ, làm ra một bộ dơ cổ chờ chém dáng dấp, tức giận Hoa Lan Phong cả người chợt run. Bạch Mục nhìn ra trong lòng sảng khoái, vỗ một cái Lý Thiên Mạch bay, nói, khá lắm, Lý Diệp tiểu tử. Hắn muốn gọi hắn tên, nhưng lại nghĩ đến không thể đâm thủng, chuẩn bị gọi hắn Diệp Nhất, lại nghĩ đến như vậy liền bị hắn chiếm rẻ, đơn giản liền xưng hắn vì là tiểu tử. Lăng Vân Tử thấp giọng nói với ba người khác, to lớn hơn nữa tức giận đều cho ta nhẫn nhịn, đây là ở tu chân thành, động võ nhưng là một con đường chết. Hoa Lan Phong chỉ vào Lý Thiên Mạch, tức giận nói, hắn khinh người quá đáng. Lý Thiên Mạch hừ lạnh một tiếng, nói, ai kêu ngươi mắt chó coi thường người khác? Ngươi. Hoa Lan Phong nộ chỉ Lý Thiên Mạch, môi trắng bệch, tức giận đến nói không ra lời. Lăng Vân Tử vỗ nhẹ Hoa Lan Phong vai trái, nhìn về phía Lý Thiên Mạch, bị cười nói, vị đạo hữu này, ta người sư đệ này cũng là người nóng tính, vừa nãy ngôn ngữ quả thật có không thích hợp, hiện nay ngươi cũng chiếm món hời của hắn, mọi người toán hòa nhau rồi, chỉ là chúng ta còn không biết các hạ chân chính tên gọi, kính xin báo cho. Lý Thiên Mạch nhíu mày lại, do dự lên, trong lòng hắn suy nghĩ là nên đem tên thật nói cho bọn họ biết vẫn là kế tục biên cái tên lừa gạt lừa bọn họ. Lăng Vân Tử thấy Lý Thiên Mạch do dự không quyết định răng dấp, cười lạnh một tiếng, nói, xem ra các hạ tên gọi rất người không nhận ra à, nói cái tên cứ gọi cũng phải suy nghĩ như vậy kiểu. Bạch Mục nghe được Lăng Vân Tử nhưng không cao hứng, nhảy tới trước một bước thô tiếng nói, thả nguyên nương vừa bị hoa hôi thí, huynh đệ ta có cái gì người không nhận ra, hắn cứ gọi Lý Thiên Mạch, tại sao, các ngươi không phục, còn muốn tìm hắn trả thù hay sao? Lý Thiên Mạch nghe thấy Bạch Mục báo ra tên của hắn nhất thời tức giận đến nghiến răng, trong lòng đem hắn thóa mạ trăm ngàn lần. Hoa Lan Phong cười lạnh nói, ta đạo là vị cao nhân nào đệ tử hậu bối, nguyên lai nhưng là xưa nay cũng không nghe nói qua tán tu, một cái bừa bãi không tên tán tu cũng dám ngông cuồng như thế, coi là thật không biết chữ chết viết như thế nào. Dứt lời cười gần không thôi. Lý Thiên Mạch nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai Tiêu Diêu Cốc chỉ đem ta sự nói cho Đông Thắng Thần Châu mỗi cái tu chân tông môn, Ngũ Hành Tông cũng không biết việc này à, cái kia hóa ra tốt. Lúc này, Phan Nhân Nghị cũng cười lạnh nói, hai người các ngươi sợ là lần đầu tiên tới ta Nam Thiệm Bộ Châu đi, lẽ nào chưa từng nghe tới một câu nói Ngũ Hành Thần Tông hống hống một tiếng, Nam Thiệm Bộ Châu run ba run, Nam Thiệm Bộ Châu tuy có không ít tu chân môn phái, nhưng đại thể đều là cửa nhỏ môn phái nhỏ, ngay cả ta Ngũ Hành Tông một cái đỉnh núi đều đuổi không được, toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu còn không là ta Ngũ Hành Tông định đoạt, các ngươi như vậy cùng chúng ta hò hét, coi là thật, ngu xuẩn đến lợi hại. Bạch Mục một ôm hai tay, phi một cái, khinh thường nói, người người đều nói lao tử sẽ có lác, không nghĩ tới còn có người so với lao tử càng có thể thổi có thể, ra mặt trực so với tường thành chỗ ngập còn dày hơn, ta nhìn ngươi bản lãnh này cho là trời sinh, lao tử đời này là không sánh được ngươi. Phan Nhân Nghị nghe vậy sắc mặt đột biến, lạnh lùng nói, tên béo, ngươi nói chuyện tốt nhất tích điểm cầu đức, cẩn thận lao tử một chiêu kiếm đâm nát ngươi tấm này hôi miệng. Hoa Lan Phong cũng lạnh lùng nói, ngươi này yêu tu dám can đảm đến ta nhân tộc địa giới ngang ngược, hôm nay muốn ngươi có đi mà không có về. Bạch Mục vừa muốn chửi, lại nghe Lý Thiên Mạch nói, ai nói yêu tu liền không thể vào nhân tộc tu chân thành, thành quy tựa hồ không quy định dị tộc không thể vào thành đi. Đối diện bốn người nghe vậy hơi ngưng lại, hai mặt nhìn nhau, tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn đúng là không này đạo quy định. Lăng Vân Tử tựa hồ là hắn môn đầu lĩnh, xử sự nói chuyện nhất là xong đủ, hắn tiến lên một bước nói, được, việc này liền như vậy bỏ qua, chỉ là vừa mới cái kia Bạch Mục nói không ai mua được hắn, chúng ta trong tay có chút linh thạch, hôm nay liền muốn phải đem hắn mua lại, tính xin hắn ra giá đi. Lý Thiên Mạch nghe vậy trong lòng ám não, tự nhiên biết rõ những này đại tông môn đệ tử lòng dạ ngạo vô cùng, hôm nay bị Bạch Mục như vậy thoá mạ một phen, nếu là như vậy buông tha bọn họ coi là thật rất thất bộ mặt, lúc này mới nắm lấy Bạch Mục một câu chuyện cười lời không buông tay. Lý Thiên Mạch túc tiếng nói, các vị, bằng hữu ta nói chỉ là chuyện cười lời, các vị cần gì phải coi là thật đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 109, Bạch Mục bế quan. Lý Thiên Mạch rơi vào trầm mặc bên trong, hắn biết bốn người này ngày hôm nay xem như là cùng bọn họ giang lên, chỉ có tỏa tỏa bọn họ nhuệ khí mới có thể làm cho bọn họ biết khó mà lui, nhất niệm đến đây, hắn cười hỏi, Lăng đạo hữu, không biết ngươi có thể thấy được quá rồng. Lăng Vân Tử nghe vậy sững sờ, lập tức cười nói, ta nghe nói Thập Vạn Đại Sơn bên trong có giao long, ta lại không thấy quá. Lý Thiên Mạch cười nhạt lắc đầu, ta nói cũng không phải là giao long, chính là dị thú chân long. Phan Nhân Nghị nghe vậy biến sắc, hư lệnh nói, ngươi này không phải phí lời sao? Chân Long từ lúc thái cổ thời điểm liền đã tuyệt tích, cái nào còn có người từng thấy, lẽ nào ngươi thấy quá không được? Lăng Vân Tử chắp tay nói, ta Phan sư đệ nói tới cũng là ý của ta. Lý Thiên Mạch vỗ tay cười nói, được, ta hỏi ngươi, nếu như hiện tại có một con chân long ở trước mặt các ngươi, ngươi cho rằng ngươi môn có thể mua lại hắn sao? Lăng Vân Tử nghe vậy cau mày, không biết Lý Thiên Mạch lời ấy ý gì, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nội đường cùng trên lầu có mười mấy người ở vây quanh xem trò vui, thấy Lý Thiên Mạch như vậy muốn hỏi, liền đều hứng thú, dồn dập bắt đầu nghị luận. Lúc này, một cái trung niên đạo sĩ loát ngạc hạ một sợi thanh cần, khép mắt lắc đầu nói, nếu là thật có chân long xuất thế, trừ phi Ngũ Hành Tông lấy ra chuyện thế đạo binh để đổi. Hoa Lan Phong cùng Phan Nhân Nghị liếc một chút cái kia trung niên đạo sĩ, từng người hừ lạnh một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Lý Thiên Mạch cười nhạt nói, Lăng đạo hữu, trên lầu vị kia đạo hữu nói, ngươi có thể tán đồng. Lăng Vân Tử trầm mặc chốc lát, triển mi nói, được, ta thừa nhận chúng ta xác thực không điều này có thể lực mua lại một con chân long, chỉ là, này cùng Bạch Mục giá tiền có quan hệ gì, ngươi đừng nói cho ta hắn là một con chân long, cái kia coi là thật liền muốn cười chết người. Mọi người xung quanh nhìn một chút Bạch Mục dáng dấp, chỉ cảm thấy này yêu tu tham ăn tham uống, mập mạp cực kỳ, nếu là cái đầu tu nhỏ lại một hai lần, cũng thích hợp làm một con sủng vật, nơi nào có thể cùng chân long đánh đồng với nhau. Nghĩ đến đây, mọi người đều cười vang lên. Lý Thiên Mạch đối với quần chúng cười nhạo ngẩng mặt làm ngơ, lớn tiếng nói, ta hỏi lại ngươi, chân long nhất tộc mạnh mẽ biết bao, tại sao lại tuyệt diệt? Đám tu sĩ nghe vậy nhất thời ngưng cười thành, lại dồn dập châu đầu ghé hai địa bắt đầu nghị luận. Lăng Vân Tử hừ lạnh một tiếng, nói, thứ ta kiến thức thiệt cận, không biết việc này, nhưng ta kính xin ngươi không muốn nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, như muốn dùng cái này đổi chủ đề mà kéo dài thời gian cũng là phí công. Lý Thiên Mạch không để ý tới hắn, chắp tay hướng bốn phía bái chào, cất giọng nói, ở đây các vị đạo hữu có thể có người biết được việc này, không ngại nói ra để chúng ta được thêm kiến thức. Toàn trường tĩnh lặng chốc lát, trên lầu một vị tóc hoa dâm lão giả chậm rãi nói, ta ngược lại thật ra ở một quyển gọi là Thái Cổ Dị Chí thư trong từng thấy, nói Long tộc cùng Tỳ Hưu tộc tranh đoạt Tử Vi tinh, Lượng tộc huyết chiến với Vũ trụ tinh không, hai người này dị thú chủng tộc đều là ngày chi con cưng, cường đại đến khiến người ta kinh ngạc, bọn họ chiến đấu hủy diệt ngàn vạn phương, một phương ngàn vạn bên trong ngôi sao, cuối cùng Tỳ Hưu tộc đạt được thắng lợi, đem Long tộc tàn sát hầu như không còn. Sau đó Long tộc ở mỗi cái ngôi sao thượng tàn dư tộc viên bởi vì mất đi mạnh mẽ hậu thuẫn, cũng bị tàn sát, nô dịch, quá hai vạn năm không tới liền tuyệt diệt. Bạch Mục nghe được tổ tiên sự tích, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, đi đến Lý Thiên Mạch bên người, hai tay chống lạnh, ngạo nghệ kêu lên, không sai, chính là bọn ta Tỳ Hưu giết chết Long tộc những bò sát đó. Lời vừa nói ra, như phía chân trời chi lôi, đem ở đây tất cả mọi người đều cả kinh sử sốt. Trải qua hồi lâu, Lăng Vân Tử mới cau mày nói, ngươi là thái cổ dị thú Tỳ Hưu. Bạch Mục vỗ bộ ngực, nhai răng trợn mắt nói, huyết thống thuần khiết, thật 100%. Tóc kia hoa dâm lão giả nghe vậy nhiều đến đối diện, rốt cục nhìn thấy Bạch Mục dáng vẻ, trong lúc nhất thời cả kinh trố mắt ngoác mồm, xoa nhẹ ba lần mắt sau khi mới không tin tưởng nói, là Tỳ Hưu, thực sự là Tỳ Hưu, cùng thư thượng hội Tỳ Hưu dáng dấp một tia không kém. Mọi người nghe vậy tận đều thán phục lên, trong lúc nhất thời lại là một mảnh ầm ĩ tiếng. Bạch Mục cười gần nhìn về phía Lăng Vân Tử, ngang đầu nói, lão tử nói rồi, không ai mua được lão tử, tuyệt không là chạy xe không lời, các ngươi không phải có rất nhiều linh thạch sao, lấy ra nhìn một cái, có đủ hay không lão tử uống một vò rượu. Lăng Vân Tử sư huynh đệ bốn người mặt mày xám xịt, như nuốt chết con chuột giống như vậy, Lăng Vân Tử hơi cả tâm tình, gượng cười nói, "Được, ta ngày hôm nay thực sự là mắt không mở, lại gặp được thái cổ dị thú, ngược lại cũng không tính oan uổng, hai vị, chúng ta sơn thủy có tư phụng, sau này còn gặp lại." Dứt lời liền dẫn ba cái sư đệ hôi lưu lưu đi ra từ lâu. Bạch Mục chống lạnh nhìn bốn người bọn họ rời đi, trong miệng hay còn hùng hùng hổ hổ, "Bang này hôi tô tử, còn dám nói khoác không biết ngượng muốn mua lao tử, mau đều còn không trưởng đủ liền đi ra hung hăng." Lý Thiên Mạch vỗ vỗ bả vai hắn cười nói, "Được rồi, mọi người đi rồi." Chúng ta tiếp tục uống rượu. Bạch Mục vừa nghe uống rượu liền tới kính, ngay sau đó liền thôi khẩu, cười xì xì địa cùng Lý Thiên Mạch trở lại trên bàn uống rượu. Bọn họ mới dưới trướng không tới nửa nén hương công phu, Lý Thiên Mạch đỗng nhiên giật mình trong lòng, quay đầu nhìn về cửa lớn nhìn lại, chỉ thấy ba cái trên người mặc tiêu diêu cốc đạo phục đệ tử đi vào, hắn cùng Bạch Mục an vị ở cửa, Bạch Mục dáng dấp lại như vậy nhà mục, ba người kia tiêu diêu cốc đệ tử vừa vào cửa liền nhìn về phía bọn họ chát. Một người trong đó đệ tử lập tức thất thanh kêu sợ hãi, là Lý Thiên Mạch này nịch tặc. Nhanh gửi thư báo. Một cái khác đệ tử kêu to. Không được, cháy mau. Lý Thiên Mạch quát to một tiếng đông nhiên nhảy đến trên lầu, từ cửa sổ chui ra rơi vào trên đường phố, hắn vừa xuống đất liền nhìn thấy Bạch Mục từ cửa lớn bỏ ra, dài rộng thân thể đem ba cái tiêu diêu cốc đệ tử tất cả đều đánh ngã trên đất. Đi bên này. Lý Thiên Mạch hét lớn một tiếng xoay người liền chạy, tiếp theo liền cảm giác mặt đất đông nhiên sáng ngời, nổ vang từ bầu trời truyền đến, ba người kia tiêu diêu cốc đệ tử phát môn phái tín hiệu. Bạch Mục tu vi hơi cao, hai ba bước đuổi theo Lý Thiên Mạch, thu thanh reo lên, "Này, vì là rất muốn chạy à, ta lại không phải đánh không lại bọn hắn, hơn nữa đây là ở tu chân thành bên trong, bọn họ không dám động thủ." Trước tiên đừng nói nhảm, thoát khỏi bọn họ lại nói. Lý Thiên Mạch cũng không quay đầu, dốc hết sức hướng về cửa thành chạy đi, vừa ra cửa thành liền lấy ra phi toa pháp bảo tuyệt không mà đi, Bạch Mục theo sát phía sau, lại mặt sau chính là ba người kia tiêu diêu cốc đệ tử, trong miệng hô quát không ngừng, vẫn kêu gào để bọn họ đứng lại. Tiêu diêu cốc lần luyện tập này trong các đệ tử tựa hồ không có cái gì cao thủ lợi hại, Lý Thiên Mạch phi toa lại thật nhanh, đem giữa bọn họ khoảng cách càng kéo càng xa, khoảng chừng quá nửa ngày, khoảng cách song phương đã xem gần trăm dặm, Lý Thiên Mạch mau mau lấy ra mê vân chướng cùng Bạch Mục trốn ở bên trong, thay đổi cái phương hướng phi hành, thần không biết quỷ không hay mà liền né tránh Tiêu Diêu Cốc đệ tử lần theo. Đợi đến hừng đông thời gian, Bạch Mục rủ xuống đầu lầu bầu nói, chạy cái gì chạy, không phải mấy cái người ngu ngốc sao, để ta trở lại mấy lòng bàn tay đập chết bọn họ quên đi. Lý Thiên Mạch lườm hắn một cái, tức giận nói, ngươi biết cái gì, bọn họ phát sinh môn phái tín hiệu, phía sau sẽ có người lục tục mà đến, ai biết có hay không cao thủ. Bạch Mục thô tiếng nói, cái kia ta chờ trong thành không là được, tu chân trong thành không cho phép đọ võ, bọn họ còn dám phá hoại quy củ hay sao? Lý Thiên Mạch bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ ở trong thành xác thực không dám đọ võ, nhưng bọn họ có thể vẫn bảo vệ chúng ta, sau đó Tiêu Diêu Cốc người sẽ càng ngày càng nhiều, bọn họ như vậy thủ xuống, lẽ nào chúng ta cả đời đều chờ ở trong thành? Bạch Mục vào đầu suy nghĩ một chút, nhếch miệng nở nụ cười, kha kha, vẫn là đầu ngươi dễ sử dụng, nghĩ đến chính là so với ta chu toàn. Hắn ló đầu nhìn một chút phía dưới phong cảnh, uống thanh hỏi, bọn ta đây là muốn đi đâu? Lý Thiên Mạch than nhẹ một tiếng nói, tự nhiên là đi tu luyện, ta trước đoạn tháng ngày đột phá đến đại long cảnh giới, nương theo tu vi đột phá, ta một hạng gọi là vọng khí thuật phép thuật cũng đạt được đột phá, tăng lên tới quy địa cảnh giới, có thể dò xét dưới nền đất linh khí, tìm kiếm linh mạch, đại lục rộng lớn như vậy, chỉ cần tìm được khổng lồ linh mạch, chúng ta tu vi liền có thể tăng nhanh như gió. Bạch Mục vui vẻ nói, ha, ngươi còn có thể lợi hại như vậy phép thuật à, ta nhất định phải nhìn một cái. Hắn nói bỗng nhiên khổ nổi lên mặt, đạo, chỉ là ta thật không nỡ cái kia trong thành linh diệu a. Lý Thiên Mạch cười cợt, nói, trước tiên nhẫn một đoạn tháng ngày, qua một thời gian ngắn các loại, chờ phong thanh quá khứ ta trở về thành bên trong mua thượng mấy trăm đàn bị, để ngươi uống cái đủ. Tốt lắm tốt lắm. Bạch Mục nghe vậy lập tức vui cười vỗ tay, vui vẻ không thôi. Vì lý do an toàn, bọn họ kế tục bay về phía trước 10 ngày, chiều hôm đó, Bạch Mục đống nhiên kêu sợ hãi, ai nha, gây go. Lý Thiên Mạch nghe vậy mà ra, quay đầu hỏi, làm sao? Bạch Mục đội kêu lên, ta muốn đột phá rồi. Lý Thiên Mạch nghe vậy lại hỉ, ngươi hiện tại đã là tam tạng cảnh giới đại viên mãn, đột phá chính là xung kích mệnh luân cảnh giới rồi. Bạch Mục sầu mi khổ kiểm nói, chính là a, ai, một mực vào lúc này đột phá. Lý Thiên Mạch nói, lúc này kia có rất không được, đừng có gấp, ta hiện tại liền cho ngươi tìm chỗ tốt xung kích cảnh giới. Hắn dứt lời liền rộng rãi bố thân thức, một đường phi một đường tìm kiếm, rất nhanh liền tìm tới một tòa cây cối rậm rạp thâm sơn. Hắn lúc này rơi xuống, cho Bạch Mục ở núi đá bên trên mở ra một hang núi, để Bạch Mục đi vào bế quan, sau đó chính mình ở trong sơn động ở ngoài cho hắn bày xuống rất nhiều trận pháp, để ngừa bị người quấy rầy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 110, tốc độ tu luyện nhanh nhất bố trí xong tất cả. Lý Thiên Mạch ở bên ngoài động phủ bảo vệ, này một thủ chính là 2 tháng. Lý Thiên Mạch tu vi đều bước vào đại long tầng thứ nhất trung kỳ, Bạch Mục còn không xuất quan. Lý Thiên Mạch tiến vào bên trong hang núi kiểm tra, chỉ thấy Bạch Mục nhắm mắt ngồi ngay ngắn, ngũ giác đóng kín, khí tức ôn hòa, chân khí trong cơ thể lấy một loại quỷ dị phương thức ở vận hành. Hắn thấy thế trong lòng thầm nghĩ, xem ra tỷ hưu nhất tộc đột phá cảnh giới phương thức khác thường cho chúng ta nhân tộc, nhìn hắn khí tức đều không có quá nhiều biến hóa, phòng trường không có mấy tháng vẫn đúng là đột phá không được. Nhất niệm đến đây, hắn liền trên đất cho khắc xuống một ít chữ cho Bạch Mục nhắn lại, nói mình trước tiên đi tìm linh mạch tu luyện, để hắn xuất quan sau ở chỗ này chờ chính mình, tuyệt đối đừng chạy loạn. Lưu xong những chữ này sau hắn liền rời khỏi, lấy ngọn núi này vì là tâm, hướng về phương hướng khác nhau tìm kiếm linh mạch. Ngũ châu bên trong, linh mạch không phải số ít, chỉ là có lớn có nhỏ, đại linh mạch bởi linh khí đầy đủ, dễ dàng bị phát hiện, những này linh mạch đại thể đã bị các đại môn phái chiếm cứ làm tông môn căn cứ, hắn chỉ có thể tìm kiếm tiểu nhân linh mạch đến tu luyện. Nam Thiệm Bộ Châu tu chân tông môn không nhiều, chưa khai quật linh mạch tự nhiên không ít, hắn tìm hơn nửa tháng liền tìm đến một cái loại nhỏ linh mạch, cái kia linh khí phòng trường bù đắp được 10 vạn cân linh thạch. Nay mặc dù là một cái rất nhỏ linh mạch, nhưng đối với Lý Thiên Mạch tới nói nhưng là siêu cấp đồ bổ, hắn ở trong dãy núi bày xuống tụ linh trận pháp, đem linh mạch hết thể linh khí tụ tập đến một điểm, cùng hắn hấp thu, những linh khí đó phân tán cả tòa sơn mạch thời điểm khả năng rất khó khiến người ta phát hiện, nhưng tụ tập lại một chỗ sau lại ngưng là thật chất, như một luồng lam nhạt sương mù, đem Lý Thiên Mạch bao vây ở trong đó, như mộng cũng huyễn. Lý Thiên Mạch ở như vậy linh khí nồng nặc hạ tu luyện, tu vi tăng nhanh như gió, chỉ ngăn ngắn một tháng công phu, tu vi lại nhảy lên tới đại long tầng thứ 5 cảnh giới đỉnh cao. Rất nhanh, nơi đây linh khí khô kiệt, hắn liền rời khỏi nơi đây, về Bạch Mục bế quan nơi kiểm tra, vào hang núi đi sau xuất hiện hắn như trước ngồi ngay ngắn ở đó, tất cả như thường, liền ngay cả khí tức đều không có thay đổi gì. Lý Thiên Mạch thầm than một tiếng, lắc đầu đi ra sơn động, kế tục đi tìm linh mạch. Quá hơn tháng, hắn tổng cộng tìm đạt được 5 cái tiểu linh mạch, chỉ là những này linh mạch đều tiểu đến đáng thương, ít nhất linh khí lượng mới tương đương với 2 vạn cân linh thạch, cơ bản đã không tính là linh mạch, to lớn nhất một cái cũng mới 10 vạn, 5 cái linh mạch tính gộp lại tương đương với 25 vạn cân linh thạch. Lý Thiên Mạch châm trước bên dưới, cảm thấy có chút ít còn hơn không, dù sao trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm tới đại linh mạch, liền lần lượt từng cái địa lợi dùng những này linh mạch đến tu luyện. 2 tháng công phu, 5 cái linh mạch linh khí khô kiệt, Lý Thiên Mạch tu vi nhảy lên tới đại long tầng 10 đỉnh cao. Thời gian 3 tháng từ đại long tầng 1 đột phá đến đại long tầng 10 đỉnh cao, nhanh như vậy tốc độ tu luyện chỉ sợ phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ đều không sẽ tìm ra thứ hai đến. Hướng về trước tìm hiểu 100 năm, sau này kéo dài 100 tải, cũng không thể có người đạt đến loại tu luyện này tốc độ. Cấp tốc tu vi kéo lên để Lý Thiên Mạch khoái ý cực kỳ, thời gian qua đi 2 tháng, hắn trở lại tìm Bạch Mục, phát hiện hắn còn đang đột phá, chỉ có điều khí tức có một ít biến hóa, tựa hồ bắt đầu đi vào quỹ đạo. Hắn hiện nay cũng vô sự có thể làm, kế tục đi tìm linh mạch, đồng thời chờ đợi thời cơ đột phá đến, chỉ cần đột phá đến tam tạng cảnh giới, sức chiến đấu của hắn tất sẽ mấy chục lần tăng cường, ở bên ngoài cất bước lại nhiều tầng một bảo đảm. Quá hơn nửa tháng, hắn lại tìm tới một cái tương đương với 10 vạn cân linh thạch linh mạch, mới vừa tìm tới linh mạch thì hắn đột phá thời cơ liền đến phút cuối cùng. Hắn hài lòng thầm nghĩ, hay lắm, cái này linh mạch vừa vặn có thể giúp ta xung kích đủ 3 dặm bảo tàng, thực sự là trời cũng giúp ta. Dứt lời liền rơi vào trong núi thẳm, bay xuống tụ linh đại trận bắt đầu đả tọa. Đại long mặt sau cảnh giới gọi là tam tạng cảnh giới, cái gọi là tam tạng chỉ phải là tam đại thân thể bảo tàng, này tam đại bảo tàng chia ra làm đủ 3 dặm, đáy biển luân, tấm lòng ngày. Thân thể như một tòa to lớn bảo khố, bên trong có rất nhiều bảo tàng chờ đợi khai quật, trước đó kỳ huyệt cảnh giới trong thập đại kỳ huyệt cùng ngũ hành cảnh giới ngũ tạng cũng có thể xem như là bảo tàng, chỉ là những kho báu này khai thông sau khi uy năng quá nhỏ, căn bản là không có cách cùng cái kia tam đại bảo tàng so với. Đủ 3 dặm bảo tàng nằm ở thân thể chân nhỏ vị trí, khai thông sau khi ngoại trừ tu vi tăng nhiều ở ngoài, ở phương diện tốc độ sẽ trên diện rộng tăng cao. Đáy biển luân bảo tàng ở đáy chậu phụ cận, khai thông bảo vật này tàng sau khi tăng cao tu vi tự nhiên không cần nhiều lời, còn có một đại công hiệu dù là có thể cùng đạo lữ song tu, đúc kết đạo âm dương. Tấm lòng này chỉ chính là linh đài, cũng xưng thức hải, người bình thường linh đài nằm ở hỗn độn trạng thái, muốn khai thông cái này bảo tàng, liền muốn ở hỗn độn trong linh đài mở ra một cái thiên địa đến, tựa như hỗn độn sinh vũ trụ giống như vậy, vì lẽ đó cũng gọi là tấm lòng này. Lý Thiên Mạch mượn nơi này đầy đủ linh khí một lần quán thông đủ 3 dặm bảo tàng, đạt đến tam tạng cảnh giới tu vi, linh khí chung quanh đã mỏng manh cực kỳ, hiển nhiên đều bị hắn hấp thu. Hắn mới vừa đứng lên đến muốn thử xem sau khi đột phá sức mạnh, đột nhiên cảm giác giữa bầu trời một đạo khí tức cấp tốc vào tới, đằng đằng sát khí, hơn nữa tu vi không thấp, hắn mau mau lấy ra long nha, pháp kiếm vung lên, kiếm khí dâng lên mà ra, trực đối với luồng khí tức kia mà đi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chấn động đến mức khắp núi chim muông chạy tứ phía, Lý Thiên Mạch bị đối phương một đòn lực lượng chấn động đến mức liền lùi lại năm bộ, mà cái kia người đánh lén cũng về phía sau lộn một vòng mấy cái bổ nhào mới rơi vào địa, một mặt kinh ngạc nhìn Lý Thiên Mạch. Lý Thiên Mạch liếc mắt nhìn đối diện tu sĩ kia, chỉ thấy đối phương là một người mặc đạo bào màu xanh lam thanh niên tu sĩ, hai hàng lông mày thô đủng, hai mắt hẹp dài, hắn tuy ăn mặc đạo bào, nhưng là tục gia trang phục, nhìn qua có chút không ra ngô giá khoai. Lý Thiên Mạch bị hắn đánh lén, tâm tình tự nhiên không được, lớn tiếng trách mắng, các hạ là ai, vì sao đánh lén cho ta? Tán tu vương quê. Thanh niên kia tu sĩ tỏ rõ vẻ lạnh lùng nói, ta chính đang núi bên kia tu luyện, đột nhiên phát hiện linh khí toàn bộ không còn, khắp núi tìm kiếm mới biết là ngươi con vật nhỏ này dở trò, nói mau, ngươi là ai, môn phái nào? Lý Thiên Mạch nhàn nhạt nói, ta chính là Thiên Cơ Tông trưởng môn Lý Thiên Mạch. Thiên Cơ Tông trưởng môn. Vương Khuê nghe vậy khinh nghiệm một câu, lập tức cười lạnh nói, liền ngươi này bán điếu tử tu vi còn dám khi làm trưởng môn, hơn nữa còn là cái nghe đều chưa từng nghe tới môn phái, là ngươi tự nghĩ ra đi. Chính là. Lý Thiên Mạch nghiêm mặt nói. Quả thế. Vương Khuê cười nhạo đạo, hiện tại A Miêu A Cẩu đều có thể khi làm trưởng môn. Lý Thiên Mạch hai hàng lông mày một ninh, túc tiếng nói, xin ngươi nói chuyện khách khí một chút. A. Vương Khuê miệt cười nhìn hướng về Lý Thiên Mạch, đạo, ta không khách khí lại làm sao, ngươi trộm đi sơn mạch linh khí còn có lý, huống hồ liền ngươi này tu vi cũng dám chống đối ta. Lý Thiên Mạch lạnh lùng nói, này chính là vô chủ chi núi, linh khí công hữu, ta có thể hấp thu đi là bản lãnh của ta, còn tu vi sao, ngươi cũng chỉ có điều mới đáy biển luân trung kỳ, tốt hơn ta không tới chạy đi đâu. Cao hơn một chút cũng là cao. Vương Khuê cười hát hát nói, tiểu tử, liền chung ngươi đối với ta như vậy vô lễ, ngày hôm nay ta tạm tha không được ngươi, nếu là ngươi ngoan ngoãn giao ra trên người hết thảy đan dược linh thạch cùng pháp bảo, ta cố gắng còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Hắn đây là nói rõ xa mã đến và bảo, trước đó nói nhiều như vậy chỉ có điều là làm nền mà thôi. Lý Thiên Mạch nhíu mày lại, lạnh giọng nói, ngươi là ta gặp phải thứ hai đoạt bảo tu sĩ, cái thứ nhất đây bị ta giết. Vương Khuê tầng tầng hừ một tiếng, trầm giọng quát lạnh, khẩu khí thật là lớn, xem chiêu. Trường kiếm nhắm thẳng vào, như huyễn ảnh giết tới, người còn chưa tới, kiếm thể đỗng nhiên bị ngọn lửa lở lở sáng quắc sóng nhiệt phả vào mặt. Hỏa tu công kích bén nhọn nhất, như đổi làm là người khác phòng trừng cũng bị chiêu này kinh sợ, nhưng Lý Thiên Mạch từ lâu thông qua vọng khí phương pháp biết được nội tình của hắn, không thấy hắn có bất luận động tác gì, thân thể bình địa trượt, đỗng nhiên về phía sau tung bay đi, hai tay hắn cầm kiếm để ở trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, tự đang chuẩn bị pháp thuật gì. Vương Khuê làm sao có thể để hắn chuẩn bị phép thuật, tay trái tìm đòi, đống nhiên lấy ra một con đen tuổi lùi bình, trong miệng khinh niệm một câu, miệng bình nhắm ngay Lý Thiên Mạch, chỉ thấy hỏa hồng ánh sáng đống nhiên trùng quán trong phương ra, như thủy triều hướng Lý Thiên Mạch vào tới, chu vi núi rừng cây cối bị ngọn lửa này đụng tới trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn, có thể thấy được ngọn lửa này không phải bình thường. Lý Thiên Mạch hai hàng lông mày nhíu chặt, đống nhiên hét cao một tiếng, ngũ hành ly hỏa pháp. Chỉ thấy long nha bên trên đống nhiên thả ra nóng rực ánh sáng, một đạo hư huyễn hỏa long nhiêu kiếm mà ra, đón gió mà lớn dần, chỉ cần du trong lúc đó liền cao lên tới dài hơn 2 trượng. Hỏa long bay nhanh mà ra, há to miệng rộng, Vương Khuê thả ra đầy trời sóng lửa lập tức hội tụ một điểm, chui vào hỏa long trong miệng, trong chớp mắt bị hút sạch sẽ. Cái gì? Vương Khuê thất thanh kêu to, cả kinh trợn mắt ngoan mồm. Còn chưa chờ hắn phản ứng lại, hỏa long đã nhào tới hắn trước người, hắn thụ kiếm ở trước ngực, cắn răng trần quát một tiếng, huyền hỏa hộ bích. Chỉ thấy chung quanh thân thể hắn bỗng nhiên dựng lên một mảnh hỏa diễm chi tường, đem hắn bảo hộ ở trong đó, nhìn qua thật không đơn giản. Nhưng Lý Thiên Mạch thả ra hỏa long rắn vào này tường ấm quay một vòng, miệng lớn như kình thôn nước biển giống như vậy, đem hết thể hỏa diễm hút sạch sẽ. Vương Khuê lần thứ hai khiếp sợ ở tại chỗ. Liền như thế trong nháy mắt chần chờ, hỏa long đã bảng thể mà lên, vòng quanh hắn thân thể toàn một tuần, sau đó biến mất, nhất thời chỉ thấy Vương Khuê đầy người là hỏa, đã bị thiêu hắc, chỉ kịp phát sinh một thân kêu thảm thiết liền ngã trên mặt đất hóa thành một bộ than cốc. Hỏa diễm kế tục ở trên người hắn đốt chốc lát, cuối cùng tắt, mà Vương Khuê thi thể đã sớm bị thiêu thành cho tàn. Lý Thiên Mạch tiến lên đá một đống thổ đem Vương Khuê cho cốt vùi lấp, nhàn nhạt nói, nếu muốn giết người đoạt bảo, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, trên đời không có vạn phần nắm sự tình, bí quá hóa liều cuối cùng cũng có gặp rủi ro ngày, thế nhân đều biết, nhưng không cách nào khống chế chính mình thăm dục, đều là bị dục vọng điều động, đi tới vạn kiếp bất phục con đường. Hắn ngâm thôi lắc đầu thở dài, quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện nơi này phạm vi hơn 10 trượng bên trong một mảnh cháy đen, bị ngọn lửa phần đến tàn tạ khắp nơi, không khỏi lẩm bẩm nói, nơi này không thể lại đợi, vừa nãy tranh đấu quá khốc liệt, phòng trường chẳng mấy chốc sẽ bị người phát hiện, chỉ cần tìm nơi khác. Nói tới chỗ này hắn lấy ra mê vân chướng bay vào không trung, kế tục cẩn thận một chút điệu tìm kiếm dưới nền đất linh mạch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 111, Tiềm Long chớ dùng hắn cảm khái bên dưới không khỏi gây nên tâm tình bi thương, ở lang thượng tùy ý ngồi xuống, lấy ra một bình rượu độc cầm lên. Một bình rượu còn chưa uống xong, chợt thấy xa xa hai cỗ khí tức cấp tốc bay tới, tu vi không cao, tam tạng cảnh giới đại viên mãn, lại gần 20 dặm sau hắn có thể từ khí tức trong cảm giác được, đây là hai cái Tiêu Diêu cốc đệ tử. Lý Thiên Mạch lông mày nhíu lên, kinh ngạc tự nói, Tiêu Diêu cốc đệ tử làm sao sẽ đến nơi này, lẽ nào bọn họ biết ta ở đây? Hắn nguyên bản còn muốn tránh một chút, dù sao Tiêu Diêu cốc đệ tử cùng hắn cũng không có thù gì oán, chỉ là bịa ngoài truy bắt hắn mà thôi, hắn không muốn cùng bọn họ làm khó dễ, nhưng hắn thực sự có chút ngạc nhiên, liền tiếp tục ngồi ở chỗ đó uống rượu, chờ đợi bọn họ đến. Quá ước chừng hai ngọn trà công phu, một thanh một lam hai bóng người ở trong rừng đào hạ xuống, hai người này Tiêu Diêu cốc đệ tử tuổi không lớn lắm, tu vi đúng là rất cao, xem ra không phải đệ tử bình thường, hai người bọn họ sau khi hạ xuống thu hồi phi hành pháp bảo, ánh mắt một khắc cũng không từ trên người Lý Thiên Mạch rời quá. Lý Thiên Mạch trường hớp một cái rượu, ha ra một ngụm trọc khí, liếc mắt đánh giá hai người bọn họ, chỉ thấy bên tay trái đệ tử áo xanh dung mạo tuấn mỹ, tấm lòng ngày trung kỳ tu vi, bên tay phải đệ tử áo lam mặt mày thanh tú, vóc người gầy gò, tấm lòng ngày sơ kỳ tu vi. Hai người này nhìn chằm chằm Lý Thiên Mạch nhìn thì hứa, đệ tử áo lam thấp giọng nói, sư minh, hắn lại thật sự ở đây. Đệ tử áo xanh gật gật đầu, nếu mày nói, nhưng là sư tôn nói hắn tu vi thấp kém, hiện tại nhiều nhất đại long sơ kỳ tu vi, tại sao lại đến đáy biển luân cảnh giới? Đệ tử áo lam hoàn toàn thất vọng, sợ cái gì, lấy người ta tu vi, hắn không phải là đối thủ. Đệ tử áo xanh chậm rãi gật đầu. Bọn họ ở này xì xào bàn tán, Lý Thiên Mạch đã chậm rãi đứng lên, đạm mặt nói, hai vị quang lâm hàn xá có gì chỉ giáo? Đệ tử áo xanh cười hì hì, ngạo nghễ nói, Tiêu Diêu cốc thiên công phường Hồng Vân, mang theo sư đệ Triệu Phi, đến đây lùng bắt người này kẻ phản bội về cốc, Lý Thiên Mạch, chúng ta sư tôn bằng giao, ngươi như bó tay chịu trói, chúng ta có thể lưu ngươi một cái mạng sống, về cốc giao do trong môn phái trưởng lao xử trí, nếu dám phản kháng, chúng ta có thể đưa ngươi ngay tại chỗ đánh giết. Lý Thiên Mạch cười lạnh một tiếng, lắc đầu than thở, sau một chốc, mới chậm rãi nói, các ngươi lại là làm sao mà biết ta ở đây? Triệu Phi nghe vậy đắc ý nói, chúng ta tự nhiên không biết ngươi ở đây, sư tôn nhưng suy đoán ngươi sẽ đến này, hắn hàng năm vào lúc này đều sẽ để chúng ta tới đây bên trong tìm ngươi, mấy lần trước đều nhào không, không nghĩ tới lần này rốt cục gọi chúng ta tóm lại ngươi, ngươi còn không mau mau bó tay chịu trói, bằng không bảo ngươi chết không toàn thây. Lý Thiên Mạch lúc này mới nhớ tới, chính mình lúc trước nhập Tiêu Diêu cốc thời điểm, gần như cũng là vào lúc này, chẳng trách Lý Vân Tương sẽ làm bọn họ vào lúc này tới nơi này tìm kiếm. Hắn là tính toán chính mình vô cùng có khả năng ở cái này mùa hoài niệm quê hương, sẽ hồi hương tới xem một chút. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mạch thầm than Lý Vân Tương tâm tư kỳ não, cáo giả, âm hàn mặt nói, các ngươi không đánh lại được ta, trở lại nói cho Lý Vân Tương, sư tôn ta bị giết thủ, ta chỉ ghi vào tinh lâu tam thánh chương mục, như hắn còn dám dây dưa cho ta, ta nhất định phải hắn vợ chồng chết không có chỗ chôn. Hồng Triệu hai người nghe vậy nhất thời cười lớn lên, trong tiếng cười tràn đầy châm chọc tâm ý, Hồng Vân hai tay theo eo nói, tiểu phế vật, ngươi là thất tâm phong sao, vẫn còn muốn tìm sư tôn ta báo thù, còn dám ký thái thượng trưởng lão món nợ, coi là thật không biết chữ chết viết như thế nào. Triệu Phi ngón tay Lý Thiên Mạch, quát lên, Lý Thiên Mạch, thức thời liền ngoan ngoan bó tay chịu trói, nếu không, chúng ta chỉ có thể mang ngươi thi thể trở lại báo cáo kết quả. Lý Thiên Mạch cúi đầu không nói, hình như có đăm chiêu, quá thì hứa, đột nhiên lấy ra phi kiếm hướng về xa xa bay đi. Gây go, này tiểu phế vật muốn chạy trốn. Hồng Vân kinh hô một tiếng lấy ra một cái vòng tròn luân đuổi theo, Triệu Phi hàng gót. Khoảng chừng bay 5-6 dặm, Lý Thiên Mạch tìm một đất trống hạ xuống, xoay người nhìn về phía vừa rơi xuống đất Hồng Triệu hai người. Triệu Phi đắc ý cười nói, tiểu phế vật, làm sao không trốn, kế tục trốn à, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy trốn tới đi đâu. Lý Thiên Mạch cười lạnh một tiếng, tay trái theo eo, nói, ai nói ta muốn chạy trốn? Không trốn. Hồng Vân hừ lạnh nói, ngươi nếu không trốn vì sao phải chạy nơi này đến? Chính là. Triệu Phi phụ họa. Lý Thiên Mạch hướng về trước đạt hai bước, hai mắt như điện đảo qua hai người bọn họ, nhàn nhạt nói, ta chỉ có điều là sợ tranh đấu thời điểm làm hỏng ta gian nhà cùng rừng đảo, lúc này mới mang bọn ngươi tới nơi này. Hắn tay vô long nha, liếc bọn họ một chút, rồi nói tiếp, liền các ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường cũng dám đi ra giễu võ dương oai, ta hiện tại cho các ngươi một con đường sống, nếu là hiện tại liền rời đi ta có thể không làm khó dễ các ngươi, như còn u mê không tỉnh, đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Hồng Triệu hai người nghe vậy lần thứ hai một trận cười nhạo, sau một chốc, hai người ngưng cười, Hồng Vân nói, ngươi này tiểu phế vật coi là thật không biết trời cao đất rộng, lại dám thả như vậy của ngôn, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng muốn đối với chúng ta lưu tình, bằng không ta sợ sẽ một chiêu kiếm thu lại không được đưa ngươi cho giết. Lý Thiên Mạch thấy thế lắc lắc đầu, than thở, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Đường đội múa mép khua môi công phu, chúng ta so tài xem hư thực. Triệu Phi nhíu mày hét lớn, cầm trong tay một cái răng cưa kìm lớn hướng về Lý Thiên Mạch tấn công tới, công Lý Thiên Mạch trước người một trượng chỗ thì một kiếm dắt ra, kình phong hút lên, một đạo kình khí mạnh mẽ hướng về Lý Thiên Mạch tấn công tới. Lý Thiên Mạch vẻ mặt bất biến, pháp kiếm quét ngang, một đạo bát quái đồ văn đống nhiên xuất hiện, chỉ trong chốc lát liền biến mất, vừa vặn đem đòn đánh này hóa giải đi. Hồng Vân ở phía sau nhìn đến rõ ràng, hừ lạnh một tiếng, nói, thủ đoạn không sai, nhìn ta. Dứt lời trong tay viên luân quanh thân buốc lên bốn cái dài hơn nửa thước lưới dao sắc, luân thân liền vội toàn mà lên, hướng về Lý Thiên Mạch tấn công tới. Viên luân thế tới cực nhanh, trong tiếng thét gào quát lên bảy thước cương phòng, bao phủ hai trượng phạm vi, uy lực không thể khinh thường. Lý Thiên Mạch khí quán trường kiếm, một đạo kinh khí thẳng đến cái kia viên luân thế tới hơi hoãn, bị kiếm khí mang theo, vẽ ra một đường cong tròn liền đập vào trong bùn đất. Hồng Vân thấy một chiêu đánh vào ra, cần vận chuyển thủ quyết đem viên luân gọi ra, Lý Thiên Mạch cũng đã cầm kiếm tấn công tới. Hồng Vân thấy hắn tới cực nhanh, trong lòng ngơ ngác, dưới chân vi sai gian liền sử dụng hoa gian du thân pháp tránh né. Triệu Phi thấy hắn công hướng về Hồng Vân, nâng lên ngạc miệng cự kiếm liền đuổi theo, luân thiên đối với Lý Thiên Mạch phát động thế tiến công, lại bị Lý Thiên Mạch từng cái né qua. Hồng Vân một lòng muốn bấm quyết điều khiển viên luân, lại bị Lý Thiên Mạch làm cho luôn cuống tay chân, không cách nào thực hiện được. 20 chiêu vừa qua, hắn mới nghĩ đến trước mắt hàng đầu chính là tách ra Lý Thiên Mạch thế tiến công dây dưa, không thể nhìn chòng chọc pháp bảo không tha. Nhất niệm đến đây, hắn lại lấy ra một con mai rùa như thế pháp bảo, bay về Lý Thiên Mạch kiếm khí nên đi. Lý Thiên Mạch đoán trước ý đồ kẻ địch, biết hắn muốn tế pháp bảo, thân hình nhanh hoảng, hướng về tả di một trượng có thừa, loạch xoạch vung ra lượng kiếm, hai đạo kiếm khí trước mặt chém tới. Hồng Vân không ngờ hắn biến hóa nhanh như vậy, chính mình Huyền Quy Thuẫn vừa muốn đi chống đối sự công kích của hắn, hắn nhưng thay hình đổi vị, từ bên phải đánh giết chính mình. Hai người khoảng cách bất quá hai trượng, hắn vội vàng gian không kịp về phòng, chỉ được thu hồi Huyền Quy Thuẫn xoay người mặt hướng Lý Thiên Mạch hai đạo kiếm khí. Từng đám hai tiếng vang trầm, Hồng Vân kiếm khí đánh bay cách xa hơn một trượng, ngã xuống đất phun ra ngụm máu lớn, con kia pháp bảo Huyền Quy Thuẫn rơi xuống ở một bên. Một bên Triệu Phi thấy thế kêu lên sợ hãi, mau mau chạy lên đi dìu hắn. Lý Thiên Mạch ở một bên mắt lạnh nhìn nhau. Triệu Phi muốn nâng dậy Hồng Vân, Hồng Vân xua tay ngừng lại hắn, cố đứng lắc đầu nói, ngươi không cần lo ta, ngươi vẫn là mau chạy đi, để ta ở lại cản hắn. Triệu Phi lắc đầu gấp gáp hỏi, không được, chúng ta tu vi so với hắn cao, định có thể đánh bại hắn, coi như đánh không lại, đại không được chúng ta cùng chết là được rồi. Hồng Vân còn muốn nói nữa, lại bị Lý Thiên Mạch đánh gãy, các ngươi xác thực không phải đối thủ của ta, nếu ta muốn động thủ, hai người các ngươi đều đi không được. Hắn dừng một chút, lại nói, chỉ là ta không muốn tạo thành vô vị sát nghiệt, việc này vốn là liền không có quan hệ gì với các ngươi chỉ cần không đếm xỉa đến liền có thể, ta đều có thể lấy tha các ngươi trở lại. Hồng Vân lông mày nhíu lên, nhìn Lý Thiên Mạch, không hiểu nói, ý của ngươi là? Lý Thiên Mạch thu hồi pháp kiếm, lạnh nhạt nói, các ngươi chỉ cần lập xuống tâm ma lời thề, không đem hành tung của ta để lộ ra đi, ta liền có thể tha các ngươi rời đi. Hồng Triệu hai người nghe vậy tận đều trầm ngâm lên, trải qua chốc lát, Triệu Phi đầu tiên không chịu được, ngẩng đầu hỏi, ngươi lời ấy thật chứ? Lý Thiên Mạch than nhẹ lắc đầu, máng, ngươi là lừa đầu sao? Ta như muốn giết các ngươi còn phải nhiều như vậy loan làm cái gì? Hồng Vân nghe vậy gật đầu, ngươi nói có đạo lý, được, chúng ta có thể lập lời thề. Hắn dứt lời liền dứt khoát phát xuống tâm ma đại thể, Triệu Phi cũng theo lập thể chú. Lý Thiên Mạch thấy bọn họ đã phát xong thể, lạnh lùng nói, nơi này không phải các ngươi chờ địa phương, vẫn là mau mau rời đi thôi, miễn cho ta đổi ý. Hồng Triệu hai người nghe được bực mình, làm sao bọn họ không phải Lý Thiên Mạch đối thủ, chỉ được giúp đỡ lẫn nhau ngự khí bay đi. Nhìn hai người từ từ bóng lưng biến mất, Lý Thiên Mạch túi đầu trầm ngâm lên, mặc dù hai người này trở lại không nói, nơi đây chỉ sợ đã thành thị phi nơi, kế tục đợi ở chỗ này chỉ có thể đổ tăng nguy hiểm, ta cần được lập tức rời đi nơi đây. Vừa nghĩ tới lại muốn rời khỏi quê nhà, hắn liền vô cùng không muốn, hơn nữa không biết nên đi hướng về nơi nào, hắn đơn giản lấy ra một viên tiền đồng, trên đất liền ném 6 lần, bốc ra một đạo quái tượng đã thành, là một cản quái, quái từ viết, cản, nguyên, hành, lợi, trinh. Hắn khắp chỉ hơi tính toán, biến hào rơi vào sơ chín, hào từ viết, sơ chín, tiềm lòng chớ dùng. Hắn nhặt lên trên đất tiền đồng, than thở, tiềm lòng chớ dùng, ai, quả thế, ta bây giờ thần thông chưa thành, chỉ có thể tạm thời ngủ đông xúc thế, dấu tài, này quái cắt tương ở bắc, liền hướng bắc đi thôi. Hắn dứt lời nhặt lên bói toán tiền đồng, hướng bắc nên ngang rời đi. Hắn cho Bạch Mục nhắn lại ước ở Phục Nưu thôn gặp mặt, hiện nay rời đi nơi này sợ Bạch Mục tìm không được, liền lựa chọn bộ hành hướng bắc đi, như vậy thì sẽ ở ven đường lưu lại mùi của chính mình, thì hưu nhất tộc hữu giác dị thường mẹ bén, Bạch Mục có thể dọc theo mùi tìm được hắn. Lý Thiên Mạch bây giờ tu vi cũng coi như được với đăng đường nhập thất, cương lực tự nhiên nhanh đến mức rất, một ngày có thể đi ra hơn 1000 dặm lộ trình, nếu là hắn phát lực bắt đầu chạy, một ngày 5-6000 dặm lộ trình đều là điều chắc chắn. Hướng bắc đi rồi hơn tháng, đi tới Huyền Công núi, ngọn núi này tuy nhỏ nhưng linh khí thủy mị, là cái ẩn tu địa phương tốt, Lý Thiên Mạch liền ở đây chúc cái động phủ ở lại, bắt đầu chậm rãi tu luyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 112, Bạch Mục dám không cái gì không thể. Lý Thiên Mạch hét lớn một tiếng, thân thể như thuấn di bình thường đống nhiên đi tới Phan Nhân Nghị trước mặt, một trường đặt tại hắn ngực, hắn lập tức sau này bay ngược ra ngoài, Tiếu Long Tử kinh hô một tiếng tiến lên đem hắn tiếp ở trong tay, Phan Nhân Nghị há mồm liên tục thổ huyết, hiển nhiên bị thương rất nặng. Lý Thiên Mạch một lần đánh bại hai người, đeo kiếm mà đứng, đầy mặt lãnh khốc nói, ta với các ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ. Không muốn đối với các ngươi hạ sát thủ, các ngươi đi thôi, cái này tu luyện bảo địa là ta phát hiện trước, các ngươi nếu là còn muốn cùng ta tranh đoạt, đừng trách ta không khách khí. Hừ. Lang Vân Tử tầng tầng hừ một tiếng, đầy mặt mù mịt địa hướng về trước đạt hai bước, nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, đánh bại ta hai cái sư đệ liền coi chính mình ghê gớm sao, ta ngày hôm nay liền để ngươi nhìn một cái chúng ta Ngũ Hành Tông lợi hại. Hắn nói chuyện gian đã lấy ra pháp kiếm nắm trong tay, chậm rãi hướng Lý Thiên Mạch áp sát, Tiếu Long Tử cũng lấy ra pháp kiếm đi tới bên cạnh hắn nói, sư minh, tiểu tử này quỷ quái đến lợi hại, ta đến trợ ngươi, chúng ta liên thủ đem hắn bắt.
Được.
Lăng Vân Tử gật đầu, cùng Tiếu Long Tử đồng thời hướng Lý Thiên Mạch đi tới. Lý Thiên Mạch trên mũi kiếm chỉ, mắt nhìn hai người, tam tài vọng khí thuật thúc đến mức tận cùng, nhìn thấu bọn họ mỗi một cái động tác cùng ý đồ. Lăng Tiếu hai người chậm rãi ép lên, hai bên trái phải thành thế đối chọi, ba người ngưng lập bất động, đều ở xúc thế. Sau một chốc, Lăng Tiếu hai người bỗng nhiên cùng hét, hai thanh pháp kiếm đồng thời tấn công tới, hai bên trái phải, một trên một dưới, đem Lý Thiên Mạch chạm vị trí đóng chặt hoàn toàn. Như đổi làm là người bên ngoài phòng trừng ở hai người cùng đánh bên dưới tất nhiên nằm thi tại chỗ, nhưng Lý Thiên Mạch từ lâu nhìn ra tiên cơ, bọn họ kiếm mới vừa bung ra, hắn đã giành trước một bước thay hình đổi vị, thân hình phập phù, phản phất bị ảnh, miễn cưỡng tránh thoát hai người phải giết một chiêu kiếm. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sơn động vách đá bị kiếm khí phách đến loạn thạch bay tán loạn, vết rạn nước mọc đầy bất động, hình như mạng nện. Lý Thiên Mạch từ lâu rời thân đến phía bên phải, chém xuống một kiếm, vị trí vô cùng xảo quyệt, kiếm khí từ thượng tập hạ, phân cháo Lăng Vân Tử cùng Tiếu Long Tử hai người bọn họ lúc này lùi bước lui về phía sau. Lý Thiên Mạch kiếm khí hầu như dán vào mũi chân của bọn họ hạ xuống, đem mặt đất bổ ra một vết nứt. Lý Thiên Mạch một chiêu kiếm bước lui bọn họ, không cho bọn họ thở dốc cơ hội, trong miệng đọc thẩm pháp quyết, tay trái bắt kiếm quyết, lần thứ hai một chiêu kiếm hoành tức mà ra, đẩy lên dài hai trượng kiếm cương, như một đạo cầu vồng hướng về Lăng Tiếu hai người đánh tới. Lăng Tiếu hai người thấy thế vẻ mặt đại biến, Lăng Vân Tử gầm thét một tiếng, chấn âm dương, trường kiếm nhắm thẳng vào, mũi kiếm xuất hiện một bức nửa trượng khoan âm dương thái cực đồ, này thái cực đồ ngưng mà không tha, sau khi xuất hiện liền chậm rãi chuyển động, tựa hồ là một loại phòng ngự phép thuật. Tiếu Long Tử thì lại tả đạt một bước, đến Lăng Vân Tử phía sau, tay trái chống đỡ thượng phía sau lưng hắn, đem chính mình chân khí độ nhập trong cơ thể hắn. Thái cực đồ ánh sáng đột ngột tăng, xoay chuyển nhanh chóng. Lý Thiên Mạch kiếm cương đánh vào thái cực đồ bên trên, chỉ dãy rủa chốc lát, liền tiêu tan mở ra, thái cực đồ cũng ảm đạm rồi rất nhiều. Ngũ hành tông cao nhất công pháp là Ngũ hành chân kinh, trong đó bao hàm ngũ hành tông cao thâm nhất tu hành công pháp cùng phép thuật thần thông, chỉ là môn công pháp này tu hành yêu cầu quá mức hà khắc, chỉ có ngũ hành linh căn người mới có thể tu luyện. Phóng tầm mắt ngũ châu bên trong, có thể có được ngũ hành linh căn người có thể có bao nhiêu, mà trong đó có thể trở thành tu sĩ lại có mấy cái. Ngũ hành tông hiện nay 3 vạn trong các đệ tử, chỉ có 5 người tập đến này, ngũ hành chân kinh, 5 người này không có chỗ nào mà không phải là trong môn phái con cưng, ngũ hành tông tự nhiên sẽ hoa đại lực đi bồi dưỡng. Chỉ là, to lớn một cái ngũ hành tông, tuyệt đối không thể bằng một bộ ngũ hành chân kinh, liền có thể kéo dài hương hỏa, thử hỏi những đệ tử khác nên tu tập công pháp gì đây. Tục truyền, ngũ hành tông chuyện tự đạo ra tam thanh thượng thanh đạo tôn, bèn nói cửa chính tông, nguyên bản là một mạch đơn truyền, cũng không tông môn. Thái cổ khai nguyên thời gian, ngũ hành tông tổ sư Quảng Thành Tử bước vào chân quân cảnh giới, tự hào rộng giải pháp chân quân, hán thiên tư hơn người, tự ngũ hành chân kinh bên trong diễn hóa ra âm dương kinh cùng hóa ngọc huyền công hai môn kỳ công, này hai môn công pháp so với ngũ hành chân kinh tuy có không kịp, nhưng cũng là cực thượng đẳng công pháp, bất luận người nào đều có thể tu luyện. Sau đó Quảng Thành Tử ở Tây Mưu Hạ Châu tìm được ngũ hành núi linh mạch, phát hiện nơi đây cực thích hợp tu luyện ngũ hành chân kinh, liền ở chỗ này mở sân môn, thu môn đồ khắp nơi, truyền thụ đạo môn huyền pháp, thành tựu trăm vạn năm cơ nghiệp. Quảng Thành Tử là người cung kiêm, không dám lấy lao tổ tự xưng, nhắc nhở hậu thế, ngũ hành tông tổ sư là hắn, lao tổ nhưng là thượng thanh đạo tôn, liền ngũ hành tông vẫn trở lên quét đường phố tôn đạo thống tự xưng. Ngũ hành tông truyền thừa đến nay đã có mấy triệu năm, niên đại lâu dài ở ngũ châu các phái bên trong có thể nói đệ nhất. Những năm gần đây, ngũ hành tông cùng ra quá hơn 30 chân quân, càng có tông sư đại hiển vô số, những này nhà hiển chức vì là quang đại tông môn hết lòng hết sức, khai sáng ra rất nhiều phương pháp tu hành cung hậu nhân tu tập sát mình. Cho đến ngày nay, ngũ hành tông tuy gọi ngũ hành tông, trong môn phái lại rất ít có người có thể khiến ngũ hành phép thuật, nếu là có ai có thể khiến ngũ hành phép thuật, không phải tông môn con cưng dù là trưởng lão hoặc là thái thượng trưởng lão hàng ngũ, thân phận định thị phi tôn tức quý. Vì lẽ đó, này Lăng Vân Tử tuy là ngũ hành tông đệ tử, nhưng không hiểu ngũ hành thuật, hắn tu công pháp chính là âm dương kinh, khiến phép thuật cũng lấy âm dương làm chủ. Âm dương kinh, ở chân khí thượng không có quá nhiều ưu thế, nhưng ở phép thuật thượng hiện lộ hết liền diệu, cổ có vạn vật sinh ở âm dương câu chuyện, mà âm dương thuật thì lại tùy cơ ứng biến, thay đổi khó lường. Lăng Vân Tử vận chuyển âm dương thuật thì hai đạo chân khí ở trong người lưu chuyển dây dưa, khó phân biệt âm dương. Lý Thiên Mạch thiên tử vọng khí thuật tuy rằng có chút thành tựu, nhưng muốn đồng thời quản chế hai người, không khỏi vất vả, hơn nữa hai người này tu vi còn xa cao hơn hắn, hắn đối với Lăng Vân Tử ý đồ dự liệu cũng thường xuyên có sai lầm, chỉ có thể dựa vào thực lực chân thật của mình cẩn thận đo sức. Lăng Vân Tử đánh nhau thật tình, kiếm kiếm đều là ác liệt phép thuật, chiêu nào chiêu nấy đều muốn Lý Thiên Mạch mặt nhỏ. Cũng may Lý Thiên Mạch thân thể cường hãn, cường độ chân khí cũng cùng hắn sắp xỉ, tuy so với hắn thấp hai cái cảnh giới nhỏ, nhất thời càng cũng không rơi xuống hạ phong. Lý Thiên Mạch cảm giác được Lăng Vân Tử kiếm thế càng ngày càng có đoạt mệnh cảm giác, trong lòng không khỏi ám não, trường kiếm trong tay tự nhiên cũng tàn nhẫn lên, chỉ sau thời gian uống cạn tuần trà, Tiếu Long Tử cánh tay trái cùng vai trái đều cút máy thải, hai đạo dài ba tấc vết thương ngâm ra to bằng miệng chén máu ban. Một bên Hoa Phan hai người nhìn đến giữa trường ba người giết đến càng ngày càng kịch liệt, lại thấy Tiếu Long Tử phụ thương, trong lòng không khỏi lo lắng lên. Phan Nhân Nghị tính tình nôn nóng, thấy hai cái sư minh đánh mại không xong, nỗ lực bỏ đến Hoa Lan Phong bên cạnh nói, phải làm sao mới ở đây, hai vị sư minh tựa hồ cũng không bắt được cái này Lý Thiên Mạch. Hoa Lan Phong đầy mặt vẻ ưu lo gật đầu trầm ngâm, xác thực, này Lý Thiên Mạch quả nhiên có chút tài năng, đâm tay lắm đây. Phan Nhân Nghị vội la lên, Hoa sư minh, hiện tại không phải là khoa tiểu tử kia thời điểm, chúng ta mau mau ngẫm lại biện pháp à, Hoa sư minh đều bị thương rồi, lại tiếp tục như thế, ta sợ sư minh hắn. Hoa Lan Phong quay đầu lườm hắn một cái, lệ quát lên, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đây, sư minh sao đánh không lại tiểu tử này? Nhưng Phan Nhân Nghị chỉ vào giữa trường chiến đấu ba người, trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào nói. Hoa Lan Phong ngoài miệng tuy là như vậy nói, nhưng trong lòng cũng có cùng Phan Nhân Nghị như thế lo lắng, hắn nhíu lên lông mày phủ ngạc trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên nói, sư đệ, ngươi nhanh đi giúp một chút bọn họ. Hoa Lan Phong ngập ngừng nói, nhưng là ta một chiêu liền bị cái kia Lý Thiên Mạch đánh bại, đi tới chỉ làm cho các sư minh thêm phiền. Phan Nhân Nghị thôi nói, ngươi này du một đầu, ngươi thì sẽ không dùng phi kiếm đánh xa sao, chí ít cũng có thể quấy nhiều hắn phân thần, như vậy hai vị sư minh không phải dễ dàng thủ thắng sao? Hoa Lan Phong gật đầu nói, được. Dứt lời liền tế cất cánh kiếm hướng về Lý Thiên Mạch công tới. Lý Thiên Mạch đang tự cùng Lăng Tiếu hai người đối chiến, chân khí bận đến chính đủ, chợt thấy sau lưng tiếng gió rít đảo, một thanh phi kiếm bỗng nhiên mà tới, hướng về hắn áo lót đâm tới, hắn nhíu mày lại, trường kiếm vung mạnh, cong điệu một thanh âm vang lên, phi kiếm bay ngược mà quay về, gần đây thì lại nhanh hơn gấp đôi không ngừng, đâm thẳng Hoa Lan Phong ngực cửa. Kiếm này thế tới nhanh như vậy, lấy Hoa Lan Phong tu vi căn bản là né tránh không ra, thời khắc nguy cấp, hắn bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, mắt thấy hai thanh phi kiếm liền muốn từ bọn họ trên đầu bay qua, ai ngờ phi kiếm kia bỗng nhiên nứt thành lượng đoạn, chỉ nghe phốc điệu một tiếng vang trầm thấp, lập tức truyền đến Phan Nhân Nghị tiếng kêu sợ hãi. Lý Thiên Mạch cùng Lăng Tiếu hai người dồn dập sau này bật ra, quay đầu đến xem, ba người đồng thời sửng sốt, chỉ thấy Hoa Lan Phong ngã ngoạ trên đất, cả người co giật, trên cổ máu tươi ồ ồ chảy ra, trên đất từ từ đành dụ được một đám lớn máu tươi. Lăng Tiếu hai người thốt nhiên thức tỉnh, phiêu đem quá khứ kiểm tra, chỉ thấy Hoa Lan Phong biết hầu nơi có cái lỗ máu, lộ ra một đoạn pháp kiếm mảnh vỡ, máu tươi chính ồ ồ bốc lên. Phan Nhân Nghị lập tức tiến lên niêm phong lại Hoa Lan Phong gân mạch, dùng sức đè lại lỗ máu, như toan ngăn cản máu tươi chảy ra. Lăng Vân Tử nhíu chặt hai hàng lông mày, hít một tiếng, vô dụng, hắn đã chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 113, Tần Phong Nam Thiệm Bộ Châu Tổ Linh Thành ở ngoài, Bạch Mục Chính chỉ vào một loạt Ngũ Hành Tông đệ tử chửi ầm lên, mẹ nuôi tử, các ngươi này quần mãi con, nhanh lên một chút cho lão tử cũng ngay, cẩn thận lão tử đặt mông đem bọn ngươi hết thể ép thành bánh thịt. Lăng Vân Tử tiến lên trước một bước, cười gần chắp tay, Bạch Mục đạo hữu, làm phiền ngươi đem Lý Thiên Mạch hành tung báo cho chúng ta tức khắc liền nhường đường cho ngươi, bằng không. Bằng không thế nào? Bạch Mục hai tay theo eo, hai mắt trung đồng cũng tự địa nhìn chằm chằm Lăng Vân Tử vội vã trước chuyện, nói cho ngươi, con ba nhỏ cao, lão tử không phải là do đại, lão tử đi ra pha trộn thời điểm, ngươi còn chán ở mẫu thân của ngươi trong lồng ngực bú sữa mẹ đây. Lăng Vân Tử nghe vậy nhíu mày lại, mặt mày giận dữ, thư lạnh một tiếng, nói, nếu không thì, chúng ta liền đưa ngươi bắt được trở lại làm hộ núi thần thú, có một con tỷ hưu làm hộ núi thần thú vậy cũng là mỗi cái tông môn tha thiết ước mơ sự à. Phi, Bạch Mục nộ thối, chỉ vào Lăng Vân Tử mắng to, liền ngươi lần này tiện hình dáng còn muốn bắt lão tử, ngươi cho rằng dẫn theo như thế một đám thùng cơm đến liền có thể thành sự nhi, trở lại mời các ngươi tông chủ trưởng lão cái gì cùng nhau đến đây đi, như vậy mới có vẻ lão tử mặt mũi rất lớn. Lăng Vân Tử bên cạnh một cái khí vũ hiên ngang lam bảo đệ tử đỗng nhiên cười lạnh một tiếng, tiến lên hai bước, cười ngược nói, ta trước đây vẫn cho là ta là ngông cuồng nhất người, hôm nay thấy các hạ, mới biết ta này điểm ngông cuồng so với ngươi lên coi là thật không coi là cái gì, ngươi không chỉ có ngông cuồng, gia châu còn thổi đến mức vang động trời, ta không bội phục cũng khó khăn. Bạch Mục ôm cánh tay liếc chéo hắn, xoạt tiếng nói, ngươi lại là nơi nào nhô ra, muốn chịu chết cũng chờ gấp. Lăng Vân Tử đứa kia khẳng định xếp số một cái, ngươi trước tiên một bên nắm bùn đi. Lăng Vân Tử cười lạnh nói, Bạch Mục, ngươi coi là thật biết không sợ súng, ngươi cũng biết ở trước mắt ngươi chính là ai, hắn nhưng là chúng ta Ngũ Hành Tông 5000 năm tới nay tiền tư tốt nhất đệ tử, ta thất sư Minh Vông Tâm Nhân. Bạch Mục mắt to vội vã địa ở Vông Tâm Nhân trên người đánh giá một phen, cười hì hì, nhếch miệng hỏi, hắn bài thứ 7, vậy ngươi lại bài thứ mấy đây? Lăng Vân Tử nghe vậy ngẩn ra, lập tức đại quẫn, lúng túng hồi lâu mới lắp bắp nói, ta bài đệ thứ 632. Bạch Mục nghe vậy lập tức phình bụng cười to, cười đến đánh hạ. Lăng Vân Tử càng thêm quất bách, đầy mặt tao đến đỏ chót, trừng mắt quát tiếng nói, ngươi cười cái gì, có cái gì tốt cười? 632, ha ha, 632, ha ha. Bạch Mục luôn miệng nhắc tới, suýt chút nữa cười đến ngã lăn xuống đất, quá thật lâu mới lấy lại sức được, thở hổn hển mắng, ngươi thứ hạng này thứ 632 tiểu châu chấu, sớm biết ngươi là chó này thì xếp hạng, lao tử một câu nói đều không muốn cùng ngươi nói, miễn cho bị mất mặt. Lăng Vân Tử cắn răng quát lên, cùng chúng ta Ngũ Hành Tông đệ tử nói chuyện, là ngươi mười đời đã tu luyện phúc phận. Ta phi. Bạch Mục gắt một cái, mắng, đi ngươi mộ mộ phúc phận, chính ngươi trở lại chậm rãi hưởng thụ đi, chính mình đỉnh cái thì trậu ở trên đầu còn không hiểu được thôi, lẽ nào có lý đó? Lăng Vân Tử còn muốn đáp lời, lại bị Vông Tâm Nhân đưa tay ngăn cản, hắn phẫn nộ ngậm miệng, lùi đến một bên, hai mắt hay còn trừng mắt Bạch Mục, dường như phải đem hắn nuốt sống. Bạch Mục nhìn lướt qua Vông Tâm Nhân, cười hì hì nói, tại sao? Bài thứ 7 có lời muốn nói. Vông Tâm Nhân mắt nhìn Bạch Mục, mặt mỉm cười nói, Bạch Mục đúng không? Ta nói thẳng đi, mặc dù ngươi nói ra Lý Thiên Mạch tâm tích, ta cũng phải đưa ngươi trảo về Ngũ Hành Tông bên trong làm hộ núi thần thú. Bạch Mục nghe vậy mẩn ra, lập tức vỗ tay cười to, được, lão tử ghét nhất người khác nói chuyện tàn bộ, tiểu tử ngươi tuy xấu, nhưng xấu đến ngay thẳng, lão tử lưu ngươi cái toàn thây. Vương Tâm Nhân lặng lẽ cười lạnh nói, cái kia liền trận to chó của ngươi mắt thấy được rồi. Hắn dứt lời hai tay hoa hồ, chậm rãi phù hợp trước ngực, chắp tay hành lễ thời gian, toàn thân khí tức đống nhiên bắn ra, một luồng hạo nhiên oai chấn áp toàn trường. Bạch Mục chỉ cảm thấy ngực như bị kháng một gậy giống như bực mình, thất thanh kêu to, hợp đạo đại năng. Vương Tâm Nhân khà khà cười gằn, hiện tại biết đã chậm, ngươi là muốn ta tự mình động thủ nhi vẫn là ngoan ngoan theo chúng ta về Ngũ Hành Tông đi? Bạch Mục thu hồi vẻ kinh hãi, nhếch miệng cười nói, "Ngươi Mộ Mộ, có hay không điều thứ ba lựa chọn?" Vương Tâm Nhân cười gần lắc đầu. Bạch Mục nhíu lên lông mày, Phủ Ngạc trầm ngâm chốc lát, lắc đầu liên tục tự nói, "Không được không được, tuyệt đối không được." Vương Tâm Nhân hai hàng lông mày nhíu lên, nghi ngờ nói, "Cái gì hay sao?" Bạch Mục nhếch miệng cười nói, "Lão tử là nói, thật vất vả mới gặp phải một cái hợp đạo đại năng đến tiếp ta vui lùa một chút, nếu là liền như thế buông tha, đó là vạn vạn không được." Vương Tâm Nhân nghe vậy mày kiếm một hiên, cất giọng nói, khẩu khí không nhỏ, xem ra ngươi là quyết tâm muốn đánh với ta một trận. Bạch Mục mở cái miệng rộng, lộ ra miệng đầy sắc nhọn răng trắng, âm thanh quái dị nói, "Được rồi, ngươi Bạch gia đến công rồi." Dứt lời hai chảo cắm vào mặt đất, đột nhiên hướng về trước hất lên, chỉ thấy bốn trượng phạm vi bùn đất như một tảng đá lớn giống như xoay chuyển mà lên, hướng về Vương Tâm Nhân ném tới. Vương Tâm Nhân mỉm cười một tiếng, nói, "Ngươi liền chỉ có như thế điểm thủ đoạn sao?" Dứt lời vung trượng vỗ một cái, to lớn cục đất ầm ầm tán loạn, hóa thành đầy trời nên phấn, che kín bầu trời, như sau một trận mưa. Chờ đầy trời bùn đất tàn đi, nhưng từ lâu không gặp Bạch Mục bóng người, những đệ tử khác dồn dập kêu sợ hãi, "Sư Minh, hắn chạy trốn." Vương Tâm Nhân lặng lẽ cười gằn, "Muốn chạy? Nào có như vậy dễ dàng." Bạch Mục giật ra hai cái tiểu chân ngắn chạy gấp không ngừng, hai chân luân phiên cất bước, chỉ nhìn thấy hai đạo bóng đen tiệm đến tránh đi, nơi hắn đi qua dựng lên một đường bụi bặm. Mắt thấy tổ linh thành ngay khi phía trước, Bạch Mục há mồm cười to lên, "A ha, các người đám ngu xuẩn này, lao tử sọ não tử lại không xấu đi, sao cùng đại năng tu sĩ đánh, ngoan ngoãn ở cái kia tìm ra ra đi." Trong miệng hắn vui cười, dưới chân nhưng là không ngừng chút nào, chỉ trong chốc lát công phu, rời thành cửa chỉ còn 200 trượng. Bạch Mục chạy trốn đến chính hoan, chợt thấy mắt tối sầm lại, một đạo sự vật bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn, tốc độ quá nhanh, hắn dễ phản ứng không kịp nữa, một con liền đụng vào. Oanh điệu một tiếng vang trầm thấp, Bạch Mục như bóng cao su bình thường trên đất cũng lăn mà quay về, trực lăn xa 7-8 trượng mới dừng lại, hắn bò người lên, tay vỏ cái mông, nhếch miệng mắng, "Mẹ nuôi tử, cái gì chim đồ vật dám chặn đường lão tử?" Dứt lời định thần nhìn lại, đã thấy Vương Tâm Nhân nằm ở phía xa không ngừng, trong miệng còn chảy ra thật nhiều máu. Nguyên lai Bạch Mục lấy một chiêu phép che mắt lừa gạt Ngũ Hành Tông tầm mắt của mọi người, chính mình nhưng đóng lại khí tức nhanh chóng hướng về tổ linh thành chạy đi. Vương Tâm Nhân thân là hợp đạo đại năng, lấy thần thức tìm tòi ra Bạch Mục hành tung tự nhiên dễ như ăn cháo, và nhanh chóng đuổi theo chặn lại, hắn đuổi tới Bạch Mục, hữu tâm khoe khoang một cái, liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn để hắn va cái giẫm cô hướng lên trời, nhưng ai biết Bạch Mục thân thể có thể so với kim thiết pháp bảo, sức mạnh cũng vô cùng đáng sợ, đem hắn đụng phải xương đứt đoạn mất mười mấy cây, trọng thương ngã xuống đất, hiện tại động đều không động đậy. Bạch Mục thấy thế kinh hỉ giao bính, vui vẻ đi tới Vương Tâm Nhân trước mặt, đối với hắn làm cái mặt quỷ, lại vòng quanh hắn xoay chuyển hai vòng, vỗ tay cười to nói, "Ai nha nha, được lắm hợp đạo đại năng a, thật là lợi hại, lợi hại à, lão tử mở mang hiểu biết rồi, ha ha." Hắn trong lúc vô tình làm một cái bị thương nặng hợp đạo đại năng, trong lòng khỏi nói sảng khoái đến mức nào, hai tay theo eo vòng quanh Vương Tâm Nhân trực xoay quanh nhi, trong miệng chế nhạo liên tục. Vương Tâm Nhân giận dữ và xấu hổ giao bính, làm sao tay chân xương đứt đoạn mất vài nơi, căn bản là không có cách đứng dậy, chỉ được kìm nén một hơi mắng, "Ngươi này màu trắng đen chết quái vật, ngươi tốt nhất đừng rơi xuống trong tay ta, không phải vậy ta sẽ làm cho ngươi sinh tử lưỡng nan." "Sinh tử lưỡng nan, là như vậy sao?" Bạch Mục đá hắn biến hình bụi phải, cười đến nghe răng trợn mắt. "A." Vương Tâm Nhân gãy chân bị hắn một đá, thống thấu xương thủy, há mồm kêu thảm thiết lên. Bạch Mục thì lại mừng rỡ liên tục vỗ tay, còn kém phiên bổ nhào ăn mừng. Lúc này bầu trời xa xa xuất hiện mấy người bóng người, Bạch Mục quay đầu liếc mắt nhìn, cười hắc hắc nói, "Ngươi giúp đỡ tới rồi, lão tử cũng không rảnh cùng ngươi xái rồi, lão tử đi trước." Dứt lời xoay người rời đi. Nhưng hắn đi rồi hai bước rồi lại lui trở về, nhếch miệng đối với Vương Tâm Nhân cười hì hì, nói, "Mọi người bèo nước gặp nhau dù là hữu duyên, trước khi đi ta đưa cái ngươi lễ, ngươi ngàn bạn muốn cười nạp." Dứt lời cởi ra quần, đem lông xù cái mông đặt ở Vương Tâm Nhân trên mặt. Phốp điệu một tiếng vang trầm thấp, một luồng trọc khí từ Bạch Mục cái mông văng ra, Bạch Mục mau mau nhấc lên quần quay đầu lại xem, chỉ thấy Vương Tâm Nhân hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, đã hôn mê bất tỉnh. Hắn hài lòng đến cười ha ha, một phủ cái mông, bay về xa xa tới rồi Ngũ Hành Tông đệ tử khoát tay áo một cái, cao giọng nói, "Bạch gia đi rồi, không nên xa đưa." Dứt lời như một làn khói chạy vào tổ linh thành trong. Ngũ Hành Tông mười mấy cái đệ tử đội vã tới rồi lạc đến Vương Tâm Nhân bên người, lúc này Bạch Mục hôi thí còn chưa tan đi đi, bọn họ bị hun đến đầu góc say xe, thần thức một trận hoảng hốt, hầu như liền muốn té ngã. Đóng lại hô hấp, báo nguyên duy nhất, ý thủ tấm lòng, dùng chân khi đem độc khí bước ra bên ngoài cơ thể. Một cái pháp tướng cảnh giới đệ tử cao giọng nhắc nhở, lời vừa nói ra, các đệ tử dồn dập nghe theo, khuynh chân ngồi xuống, vận công bài đầu. Quá hồi lâu, mùi thối theo gió tản đi, chúng đệ tử dồn dập đứng lên, đến kiểm tra Vương Tâm Nhân thương thế. Vương Tâm Nhân ngoại trừ cả người xương gãy vỡ mười mấy nơi ở ngoài, ngũ tạng lục phủ cũng chịu đến to lớn xuống tới, bị không nhỏ nội thương. Các sư đệ thấy hắn đã hôn mê, mau mau dùng nội lực cho hắn bức ra trong cơ thể độc khí, khoảng chừng quá lượng nén hương công phu, Vương Tâm Nhân rốt cục tỉnh dậy, mọi người dồn dập hỏi dò thương thế, nhưng có một cái đệ tử đột nhiên hỏi, "Sư huynh, ngươi tại sao sẽ bị cái tia tỷ hưu đả thương? Hắn coi là thật lợi hại như vậy, chỉ trong chốc lát công phu liền đưa ngươi thương thành như vậy, ngươi nhưng là hợp đạo đại năng a." Vương Tâm Nhân muốn định chiếu thực đi nói, nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ, nếu là chiếu nói thật, chẳng phải là bằng nói không những sư đệ này chuyện cười. Nghĩ tới đây, hắn liền gật đầu thở dài nói, cái kia tỷ hưu thủ đoạn thực tại lợi hại, hắn tuy rằng chỉ có mệnh luân tu vi, nhưng nếu là bị hắn gần rồi thân, hợp đạo đại năng cũng đối phó hắn không, hắn thân thể này quả thực như thanh khí bình thường rắn chắc, ta nhất thời bất cẩn, hắn đạo, các ngươi sau đó nhìn thấy hắn có thể nhất thiết phải cẩn thận. Hắn nói câu cuối cùng thời gian rất có lời nói ý vị sâu xa ngữ khí, các sư đệ nghe được dồn dập gật đầu tán thành. Bạch Mục tiến vào tổ linh thành sau liền trực tiếp chạy về phía truyền tống điện, trên đường nhìn thấy không ít truy nã Lý Thiên Mạch bảng cáo thị, trong lòng không khỏi lo lắng cho hắn. Hắn chuyện đến tụ lưu thành sau liền dựa theo Lý Thiên Mạch vẽ ra con đường hướng về Phục Nưu Sơn bay đi, lúc này hắn đã là mệnh luân tu vi, có thể sử dụng phi hành thần thông, không lại cần phải mượn ngự khí thuật phi hành, mà lại tốc độ còn tăng cao rất nhiều, chỉ 4 ngày công phu, cách Phục Nưu Sơn dĩ nhiên không xa. Bạch Mục đang tự phi hành, chợt thấy phía trước có hai đạo khí tức tự tây hướng về đông bay đi, hắn vội vàng bay lên đi vào chặn đứng hai người đường đi, chống lạnh hỏi: "Ha, hai người các ngươi có thấy hay không lão tử huynh đệ?" Cái kia hai người chính là Hồng Vân cùng Triệu Phi, ngày hôm trước bị Lý Thiên Mạch gây thương tích, lập xuống lời thề sau khi liền hướng về Tiêu Diêu Cốc cảng, làm sao Hồng Vân bị nội thương, tốc độ phi hành theo không kịp, cho tới gần 3 ngày công phu mới bay 2 vạn dặm con đường, đến nơi này vừa lúc bị Bạch Mục đụng tới. Hai người bọn họ thấy một cái tu vi cao siêu yêu tu đống nhiên chặn đường, trong lúc nhất thời chịu không nổi kinh hoàng, nhưng chủng tộc trong lúc đó cừu hận rồi lại thúc đẩy bọn họ không thể thỏa hiệp, Triệu Phi ngay thẳng cái cổ, hai mắt căm tức Bạch Mục, kêu lên: "Chúng ta lại không phải yêu tu, làm sao có khả năng nhận thức huynh đệ ngươi?" Bạch Mục nghe vậy hai lỗ tai dựng đứng, trừng hai mắt một cái, chỉ vào hắn chót mũi mắng: "Con ba ba nhỏ cao, ngươi mắng ai là yêu tu đây, ngươi lặp lại lần nữa thử xem." Triệu Phi trong lòng tuy rằng sợ sệt, trong lòng hay còn khu phục, như trước mạnh miệng kêu lên: "Nói ngươi đây, ngươi là yêu tu, mẹ nuôi tử." Bạch Mục mắng to một tiếng, xông lên phía trước đùng đùng liền cho hắn hai đòn vang dội bật hai, đánh cho hắn hai lỗ tai ong ong, trước mắt trắng bệch, đầu óc một mảnh hỗn độn, suýt chút nữa liền muốn ngất đi, cũng may một bên Hồng Vân đúng lúc kéo hắn lại, hắn mới không từ không trung rơi xuống, không phải vậy chỉ sợ đã rơi tàn xương nát thịt. Hồng Vân sợ hãi nhìn Bạch Mục, ngựa khí mềm nhũn ra: "Vị đạo hữu này, huynh đệ của ngươi là ai? Ngươi nói ra đến, chúng ta nhìn có hay không từng thấy, cũng có thể giúp đạt được ngươi." Bạch Mục nói: "Huynh đệ ta sao? Gọi là Lý Thiên Mạch." "Là hắn." Hồng Triệu hai người nghe vậy kinh hô lên. Bạch Mục đôi chân mày nhướng lên, cười đùa nói: "Tại sao? Các ngươi biết hắn?" Hắn nói đánh giá một phen hai người này trang phục, bừng tỉnh gật đầu nói: "Hả, nguyên lai các ngươi là Tiêu Diêu Cốc đệ tử à? Nói mau, có hay không thấy qua hắn?" Hồng Vân trầm ngâm chốc lát, nhíu mày nói: "Chúng ta cũng chưa gặp qua hắn." Bạch Mục thấy hắn ánh mắt lấp lóe, trong lòng khả nghi, khép mắt nói: "Coi là thật chưa từng thấy." Hồng Vân gật gật đầu, kiên định nói: "Coi là thật chưa từng thấy." Bạch Mục nhìn về phía Triệu Phi, lặng lẽ cười nói: "Ngươi đây, có hay không thấy qua hắn?"
"Ta
cũng chưa từng thấy." Triệu Phi cực nhỏ ở bên ngoài cất bước, lại chưa bao giờ từng nói láo, lúc này vừa mở miệng nói dối, không khỏi mà liền nói lắp lên. Bạch Mục nhìn hai người này biểu hiện, liền biết bọn họ nói dối, vòng quanh bọn họ xoay chuyển hai vòng, cười hắc hắc nói: "Ta thế nào cảm giác, các ngươi không ít thấy qua hắn, tựa hồ còn cùng hắn từng giao thủ." Triệu Phi nghe vậy xua tay hoảng loạn nói: "Không có, tuyệt đối không có." Hồng Vân âm thầm lườm hắn một cái, Triệu Phi mới phát hiện mình hành vi quá khích, phẫn nộ nuốt ở một bên. Hồng Vân nghiêm mặt nói: "Chúng ta xác thực chưa từng thấy hắn, cùng hắn giao thủ càng là lời nói vô căn cứ." Bạch Mục tay vô rơi cằm, con ngươi liền chuyển, sau một chốc, vỗ một cái hai tay: "Được, chúng ta đi tìm một chút dù là, liền không làm khó dễ các ngươi." Hồng Vân chợt lại nói: "Đa tạ, đa tạ." Dứt lời liền muốn mang theo Triệu Phi rời đi, lại bị Bạch Mục gọi lại, còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi, Bạch Mục đã giành nói: "Cái khác cũng coi như, chỉ là lão tử từ trước đến giờ chán ghét người khác lừa gạt ta, mặc dù là lừa cũng ngàn vạn lần đừng muốn cho lão tử phát hiện, bởi vì như vậy sẽ có vẻ lão tử rất buồn, hai người các ngươi còn ba ba nhỏ cao lại lừa gạt lão tử, còn lừa như vậy không trình độ, lão tử nhất định phải đưa các ngươi dừng lại đại hôi thí." Hắn dứt lời liền xoay người quay về hai người thả ra một trận hôi thí, xì xì một tiếng sau, một đạo trọc khí đem Hồng Triệu hai người bao vây, bọn họ tựa như đụng vào hỏa con rồi giống như vậy, thẳng tắp địa tử không trung rơi xuống. Bạch Mục nhìn cũng không nhìn cái kia ngã xuống hai người, xoay người liền hướng về Phục Nưu Sơn phương hướng bay đi. Lại quá một ngày, hắn rốt cục chạy tới Phục Nưu thôn, cũng tìm tới Lý Thiên Mạch dựng phòng ốc, hắn đem phạm vi mấy chục dặm cùng Phục Nưu Sơn thượng tìm khắp toàn bộ, cũng không tìm đến Lý Thiên Mạch cái bóng, không khỏi giơ chân mắng: "Lý Thiên Mạch này ngôn tiểu tử, đi cũng không để lại cái tờ giấy nói cho ta, cái này gọi là lao tử thượng đi đâu tìm a?" Hắn ở trong rừng đào tức đến nổ phổi địa chửi bậy hồi lâu, lúc này mới tĩnh hạ khí đến, không cam lòng nói: "Hừ, Lý Thiên Mạch tên con kia, khẳng định là lại gặp gỡ đẹp đẽ tiểu cô nương, sợ lao tử nhìn thấy sẽ đi tìm khổng đệ muội cáo trạng đi, lúc này mới lén lút chạy." Hắn suy nghĩ lung tung bên dưới lại có thể tự bảo chữa, trong lòng một sướng, ngửa đầu cao giọng hét lên: "Lý Thiên Mạch, lao tử rời đi ngươi như thường khỏe mạnh." Câu nói này mới hô xong, hắn bỗng nghĩ đến cái gì, duyện ngón tay lắc đầu nói: "Không thích hợp, không thích hợp, Lý Thiên Mạch không ở, ai cho ta mua rượu uống?" Hắn vừa nghĩ tới sau này mình không uống rượu liền trong lòng chợt dạng, hoàng luận đạo: "Không được, nhất định phải nhanh lên một chút tìm tới hắn, không phải vậy ta liền không linh uống rượu rồi." Dứt lời liền bay lên trời, cũng không nhận biết phương hướng, trực tiếp đi tây phương bắc hướng về bay đi, trong miệng luôn miệng địa gặp thầm: "Nhất định phải tìm tới hắn, không phải vậy ta không uống rượu." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 114, dính chặt lấy Lý Thiên Mạch ở Huyền Không Sơn đợi sắp tới nửa năm, tu vi đã đạt đến hải để luân trung kỳ, như trước không gặp Bạch Mục tìm tới, trong lòng hắn tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là có ý định chờ đợi, hắn nghĩ tới Bạch Mục thích uống rượu, chính mình tàng rượu đã uống xong, liền quyết định đi trong thành cô chút rượu đến. Cách nơi này gần nhất chính là phiền thành tuy rằng không lớn, nhưng nhân địa lợi liền cho, chúc giao thông đầu mối, vì lẽ đó vô cùng náo nhiệt phồn hoa. Hắn đi tới phiền trong thành đi dạo một vòng, đi ngang qua tiểu lâu thì nghe thấy được một luồng thoải mái hương rượu, không khỏi dừng bước lại nhìn một chút tiểu lâu bảng hiệu, cấp trên viết Bất Túy Bất Quy Lâu. Được lắm, Bất Túy Bất Quy Lâu, đi vào nhìn một cái. Lý Thiên Mạch cười khẽ tán một câu, đi vào trong tiểu lâu. Hắn bởi tu luyện lâu dài, cả người tràn ngập một loại lẫm liệt khí thế, trưởng quỹ thấy hắn khí thế bất phàm, lập tức vui cười ra đón, cười ha hả hành lễ hỏi: "Quý khách giá lâm, hoan nghênh, hoan nghênh, khách quan nghỉ trọ vẫn là ở trọ?" Lý Thiên Mạch cười cợt: "Uống rượu, mua rượu." Trưởng quỹ nhất thời mặt mày hớn hở nói: "Vậy ngươi có thể đến đối với địa phương, bản điếm rượu ở toàn bộ phiền thành ngươi không thể tìm ra nhà thứ hai, xin mời đi theo ta." Dứt lời liền nhanh chân cho Lý Thiên Mạch dẫn đường. Trưởng quỹ mang theo Lý Thiên Mạch đi tới dựa vào song chỗ ngồi ngồi xuống, cười hỏi: "Khách quan, ngươi muốn mua bao nhiêu rượu?" Lý Thiên Mạch dựng thẳng lên một con lòng bàn tay, trưởng quỹ mở người: "5 cân, 50 đàn." Trưởng quỹ nghe vậy suýt chút nữa cả kinh sặc nước bọt mà chết, liền khặc vài tiếng mới thuật khí, trợn mắt lên không tin tưởng nói: "50 đàn? Nhiều như vậy?" Lý Thiên Mạch cau mày nói: "Không có sao." "Có, có, chỉ là này giá tiền, kha kha." Trưởng quỹ lặng lẽ cười xoa ngón tay. Lý Thiên Mạch lấy ra một con kim thỏi, tiện tay tung, trưởng quỹ luống cuống tay chân tiếp được, hai con ngươi suýt chút nữa cả kinh rơi ra đến, đem kim thỏi đặt ở trong miệng cắn cắn, rất vui mừng nói: "Ha ha, đa tạ khách quan, đa tạ khách quan, rượu của ngươi lập tức đưa đến." Hắn dứt lời xoay người điên thân thể mập mạp một đường hướng về nội đường chạy, trong miệng kêu to: "Bọn tiểu nhị, nhanh cho dựa vào xong đại gia mang món ăn, lại cho hắn chuyển 50 đàn thượng đẳng trúc diệp thanh." "Được rồi." Nội đường nhất thời làm ồn lên. Không cần thiết chốc lát, Lý Thiên Mạch trên bàn đã thả mãn rượu và thức ăn, bàn bốn phía xếp đầy vào rượu, đầy đủ 50 đàn. Hắn tùy ý ăn uống rượu và thức ăn, thừa dịp trong cửa hàng người không chú ý thời điểm nâng cốc đàn tất cả đều cất vào tụ bảo bên trong. Lại quá một nén nhang canh giờ, Lý Thiên Mạch bỗng nhiên cảm giác có người ở xem chính mình, quay đầu nhìn về phía cửa, quả nhiên phát hiện một người mặc áo đen thanh niên anh tuấn ở nhìn mình chằm chằm, trong lòng hắn tránh qua hai chữ: "Tu sĩ." Tuy rằng bọn họ song phương cũng không lộ ra khí tức, nhưng từ lẫn nhau khí thế trong liền có thể cảm giác được. Trưởng quỹ nhìn thấy lại một cái khí vũ hiên ngang khách hàng đi vào, đội vàng tiến lên liên tiếp, cười ha hả địa hỏi: "Khách quan là muốn nghỉ trọ vẫn là ở trọ, bản điếm rượu nhưng là xương tên hương, có muốn tới hay không một bình?" Thanh niên mặc áo đen kia từ Lý Thiên Mạch nơi đó thu hồi ánh mắt, gật đầu nói: "Được, đến một bình." "Được rồi, đến một bình tốt nhất trúc diệp thanh." Trưởng quỹ quay về nội đường giống lên một tiếng, quay đầu nói: "Khách quan đi theo ta, ta dẫn ngươi đi trong một phòng trang nhã." "Không cần." Thanh niên mặc áo đen chỉ vào Lý Thiên Mạch vị trí đạo: "Ta muốn cái kia dựa vào song chỗ ngồi." Trưởng quỹ nghe vậy mẩn ra, lúng túng cười cợt, nói: "Khách quan, vị trí kia đã có người dưới chúng rồi, đem hắn đánh đuổi dù là." Thanh niên mặc áo đen tiện tay quăng một con khổng lồ nén bạc cho trưởng quỹ, trưởng quỹ luống cuống tay chân điệu tiếp được, vẻ mặt đau khổ nói: "Không được à, chúng ta là làm ăn, làm sao có thể cản khách hàng." Hắn lời còn chưa nói hết, thanh niên mặc áo đen lại ném ra một con kim thỏi, nói: "Hiểm tiền thiếu, những này nên đủ chứ?" Trưởng quỹ nâng kim thỏi như nâng khoai lang bằng tay, vẻ mặt đưa làm nói: "Khách quan, không phải vấn đề tiền à, ta này mở cửa làm ăn, ngươi cũng đừng làm khó dễ tiểu nhân." Thanh niên mặc áo đen cũng không nói nhiều, lại tung ba con kim thỏi đến, lạnh lùng nói: "Lần này tổng đủ chứ, mau đi đi." Trưởng quỹ tiếp được kim thỏi, nâng ở trong tay, nhìn một chút thanh niên mặc áo đen, lại nhìn một chút Lý Thiên Mạch, trầm ngâm chốc lát cắn răng, đi tới Lý Thiên Mạch trước bàn. Vừa mới cái kia một màn Lý Thiên Mạch tự nhiên nhìn thấy, trưởng quỹ mới vừa mở miệng, hắn liền giành nói: "Để chính hắn đến nói với ta đi." Trưởng quỹ bị Lý Thiên Mạch khí thế nhiếp, lui trở về thanh niên mặc áo đen bên người, vừa muốn nói chuyện, thanh niên mặc áo đen lên đường, đi đem hắn đánh đuổi. Trưởng quỹ lần này tan vỡ, một thoáng ngã quỵ ở mặt đất, khóc gọi dậy đến: "Đại gia, tổ tông, ta van cầu ngươi, van cầu ngươi, các ngươi nếu là có tư toán, chính mình đi giải quyết đi, đừng làm khó dễ tiểu nhân chỉ là cái an an ổn ổn làm ăn, ta chiêu ai nhà ai." Trưởng quỹ tiếng khóc đưa tới toàn lâu người chú ý, Lý Thiên Mạch nhìn không được, xoay người lạnh lùng nói: "Các hạ cỡ này thân phận càng làm khó dễ một cái trưởng quỹ, không khỏi quá bị ổi, nếu có chuyện gì, tự mình đến nói với ta dù là." Thanh niên mặc áo đen khỏe miệng dương lên, cười gần đi tới Lý Thiên Mạch trước bàn cùng hắn đối lập ngồi xuống, nói: "Đến cùng vẫn là ngươi trước tiên dễ kích động." Lý Thiên Mạch cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: "Sái như vậy siếc không khỏi quá không thú vị." Thanh niên mặc áo đen liếm môi một cái, nói: "Tuy rằng ta không nhìn ra ngươi là tu vi gì, bất quá ta có thể cảm giác được, ngươi tu vi hẳn là theo ta gần như." "Vậy lại như thế nào?" Lý Thiên Mạch uống một hớp rượu, đặt nhắm rượu bôi, lạnh nhạt nói: "Trên đời tu sĩ ngàn ngàn bạn, tự ta bực này tu vi tu sĩ nhiều vô số kể, có rất tốt ngạc nhiên." Thanh niên mặc áo đen hơi ngang đầu, ngạo nghễ nói: "Trong môn phái cùng cấp sư huynh đệ đều không phải đối thủ của ta, ta liền đi ra ngoài tìm đối thủ, nửa năm gian khiêu chiến 13 cái cùng cấp tu sĩ, không có một cái có thể thắng ta." Lý Thiên Mạch dương mắt nói: "Này đơn giản, ngươi chỉ cần tìm so với ngươi cảnh giới cao người khiêu chiến dù là, bọn họ nhất định có thể đánh được ngươi." Thanh niên mặc áo đen cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng tấm lòng ngày đại viên mãn tu sĩ có thể đánh được mệnh luân tu sĩ sao? Vậy cũng là biến hóa về chất." Lý Thiên Mạch cười nhạt, chỉ gõ bát sứ, len ken vang vọng, chậm rãi nói: "Không, có cái gì không thể." Khẩu khí không nhỏ. Thanh niên mặc áo đen đạo: "Ngươi chính là ta thứ 14 cái đối thủ." Lý Thiên Mạch lắc đầu nói: "E sợ phải gọi ngươi thất vọng rồi, ta mới hải để luân trung kỳ, so với ngươi cảnh giới thấp không ít." Thanh niên mặc áo đen nghe vậy hơi nhướng mày, quan sát tỉ mỉ Lý Thiên Mạch, sau một chốc mới nói: "Trên người ngươi khí thế ngưng trọng như thế, có thể so với tấm lòng ngày đại viên mãn cao thủ, nghĩ đến tu vi tuy thấp, nhưng công pháp phi phàm." Lý Thiên Mạch không khỏi thầm khen hắn nhãn lực hơn người, nhưng vẫn là lắc đầu: "Ta đối với chuyện này không hề hứng thú, ngươi nếu là thật muốn tìm người tỉ thí, đi Hỗn Độn chi hải, nơi đó tán tu vô số, luôn có thể tìm tới một cái. Ta liền coi trọng ngươi." Thanh niên mặc áo đen nhếch miệng nở nụ cười, hơi có tà sắc. Lý Thiên Mạch vô cùng bất đắc dĩ, đứng lên nói, ta có chuyện quan trọng, không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian. Dứt lời xoay người rời đi, đi ra tử lâu. Thanh niên mặc áo đen đuổi theo, khi ra cửa phát hiện Lý Thiên Mạch điều động phi toa nhập không, hắn mau mau lấy ra phi kiếm đuổi theo. Thanh niên mặc áo đen này quả nhiên phi phàm, Lý Thiên Mạch phi toa tốc độ cực nhanh, phổ thông tấm lòng ngày tu sĩ căn bản đuổi không kịp, nhưng thanh niên mặc áo đen này càng vẫn điếu sau lưng hắn hai dặm chỗ, mặc hắn làm sao ra tốc cũng vùng thoát khỏi không xong, hơn nữa khoảng cách song phương tựa hồ đang thu nhỏ lại. Quá hơn 2 canh giờ, Lý Thiên Mạch cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, gào thét rơi xuống đất, thanh niên mặc áo đen cũng theo hạ xuống, cười hì hì đi tới nói, ngươi này phi hành pháp bảo không sai, ngươi quả nhiên không như bình thường tu sĩ. Cũng vậy. Lý Thiên Mạch thờ ơ đạo, tại hạ Tần Thiên, sư tử Thiên Cơ Tông. Hả, ngươi cũng họ Tần, thật là đúng dịp. Thanh niên mặc áo đen cười nói, ta tên Tần Phong, Dịch Kiếm Môn tiên môn trưởng lao dưới trướng. Lý Thiên Mạch nghe vậy ngẩn ra, Dịch Kiếm Môn là Đông Thắng Thần Châu nhất lưu tu chân tông môn một trong, thực lực không kém Tiêu Diêu Cốc. Tiêu Diêu Cốc đã sớm đem Lý Thiên Mạch phản bội sư môn tin tức truyền khắp mỗi cái môn phái, Dịch Kiếm Môn tự nhiên cũng biết, cũng còn tốt hắn không có báo ra tên thật, bằng không liền bại lộ thân phận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 115, thân phận bại lộ. Lý Thiên Mạch cười nhạt, trên đời họ Tần nhiều người, cùng họ mà thôi, không tính là xảo. Tần Phong bỗng nhiên lấy ra một thanh óng ánh pháp kiếm, lạnh lùng nói, ít nói nhảm, lựa kiếm đi. Muốn đánh chính mình đánh, ta không rảnh. Lý Thiên Mạch xoay người rời đi, cũng không quay đầu. Tần Phong thấy thế hơi nhướng mày, hét lớn một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi rời đi sao? Xem kiếm. Dứt lời bỗng nhiên cầm kiếm đánh tới, người còn chưa tới, uy nghiêm đáng sợ kiếm khí đã phô ra xa hơn 3 trượng, mặt đất bị kiếm khí chấn động, nứt ra một đạo to lớn khe hở. Lý Thiên Mạch xoay người thấy hắn một chiêu kiếm đánh tới, lại có uy thế như vậy, nhất thời giật mình không nhỏ, dưới chân khẽ nhúc nhích, về phía sau trở ra, làm sao tốc độ không cách nào cùng kiếm khí so với, hai tay hắn kết ấn, trước ngực kim quang tỏa sáng, huyền quang kính hư ảnh trắng ra, thái cực độ nhanh chóng chuyển động. Oanh điệu một tiếng vang thật lớn, kiếm khí đánh vào huyền quang kính đồ bên trên, sáng lên chói mắt ánh sáng, hai người bọn họ bị chấn động đến mức từng người lui về phía sau 2 trượng mới ổn định thân thể. Lý Thiên Mạch chân mới vừa đứng vững, chỉ nghe đinh đương 2 tiếng hưởng, huyền quang kính chia làm 2 nửa rơi xuống trên đất, cái này phòng ngự pháp bảo liền như vậy phá hủy. Hắn pháp bảo bị hủy, tâm tình tự nhiên không được, nhíu mày lạnh lùng nói, ngươi coi là thật không thể nói lý. Tần Phong lặng lẽ cười nói, tức rồi sao, vậy thì tốt rồi, thật cùng ta đánh một trận đi, từ vừa nãy cái kia một đòn xem ra, ngươi quả nhiên không cứ gọi ta thất vọng. Lý Thiên Mạch hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, ta coi là thật không rảnh cùng ngươi dây dưa, không phải mỗi người đều tự ngứa như vậy nhàn nhã. Quản ngươi có rảnh rỗi không không, ta liền không tin ngươi không hoàn thủ. Tần Phong hét lớn một tiếng nhảy lên thật cao, một chiêu kiếm tự không trung chém xuống, kiếm khí bao phủ mấy trượng phạm vi, khí thế vô cùng. Này một cái phạm vi bao phủ rất lớn, Lý Thiên Mạch hai mắt híp lại, biết mình không thể né tránh, bằng không thì sẽ bị hắn hậu chiêu áp chế, lập tức liền nơi hạ phòng. Hắn khí quán pháp kiếm, long nha bên trên tránh qua một tầng phù quang, phát sinh từng trận ngâm khẽ. Giờ khắc này long nha từ lâu không phải năm đó long nha, ở Lý Thiên Mạch không ngừng rèn luyện bên dưới, đã lên cấp thành thượng phẩm linh khí. Chỉ thấy long nha bỗng nhiên nhắm thẳng vào mà lên, như một đạo cầu đồng đâm ra, đánh về phía Tần Phong hạo nhiên kiếm khí, hai đạo kiếm khí chạm nhau, phát sinh một trận vang trầm. Long nha kiếm khí ngưng tụ làm một điểm, lực lượng thiên nhiên đạo kinh người, một thoáng liền xuyên thấu Tần Phong kiếm khí, đối với hắn mặt đánh tới. Tần Phong thấy thế cả kinh, tay trái dựng thẳng lên song chỉ, trong miệng nhanh chóng đọc, mi gian bỗng nhiên lấy ra kim quang, hình thành một đạo vòng bảo vệ, chống đỡ kiếm khí. Âm điệu một thanh âm vang lên động, Tần Phong bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, trên không trung bước lên mấy cái, lúc này mới rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống còn rút lui 3 bước, khí sắc có chút hôi bại. Vừa nay hắn tuy chống đỡ ở Lý Thiên Mạch kiếm khí, nhưng này xung kích lực lượng vẫn là quá khổng lồ, một chiêu này liền rơi xuống hạ phong. Hắn dương mắt đến xem Lý Thiên Mạch, chỉ thấy hắn đang đứng ở phía xa lạnh nhạt nhìn về phía nơi này, tựa hồ không bị thương tích gì, trong lòng không khỏi thất kinh, tại sao lại như vậy? Không đạo lý à, ta vừa nãy kiếm khí như vậy ác liệt, hắn làm sao chống đỡ được? Hắn không biết Lý Thiên Mạch đan mặc bảo giáp, kiếm khí của hắn tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn là không cách nào đột phá tầng kia phòng ngự. Hắn thu hồi kinh ngạc tâm tình, bỏ ra nụ cười nói, được, không sai, quả nhiên có chút tài năng. Ta là bán bàn trải. Lý Thiên Mạch hờ hững đáp lại. Hừ. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, ngươi nhìn ta một chút, một chiêu này nên làm sao tiếp? Hắn lời còn chưa dứt, người đã giết ra, tay phải đẩy ngang trường kiếm, như điện quang đánh tới, trên thân kiếm nổi lên hơn trượng kiếm cương, ngưng tụ không tan. So với Lý Thiên Mạch vừa mới cái kia một chiêu kiếm uy thế còn lớn hơn. Hắn một chiêu này cùng Lý Thiên Mạch vừa nãy chiêu kia lấy vạch trần diện có xác minh chỗ, uy lực càng thêm to lớn, xa xa liền có thể nghe thấy xì xì tiếng xé gió. Hắn tới cực nhanh, đảo mắt liền đã đến trước mặt Lý Thiên Mạch, dưới chân chuyển động, bước tiến đạp nhẹ, thân thể như huyễn ảnh Nazi, biến hóa thất thường. Thần Phong nhất thời mất đi mục tiêu, cổ tay hắn xoay một cái, thuận thế một thà, một chiêu kiếm hướng bên phải hoành tức mà ra, kiếm khi đãng ra sắp tới 3 trượng, chu vi mặt đất bị tồi đến bằng phẳng như gương, nhưng cũng không bắn trúng Lý Thiên Mạch mảy may. Tần Phong tu vi tuy cao, nhưng hết thể hành động đều bị Lý Thiên Mạch nhìn thấu. Lý Thiên Mạch mỗi một chiêu đều đi ở hắn đằng trước, khắp nơi áp chế, mặc hắn sử dụng cả người thủ đoạn cũng khó đụng vào Lý Thiên Mạch mảy may. Lý Thiên Mạch cũng không muốn nhiều gây sự, chỉ chờ mong hắn biết khó mà lui, vì lẽ đó vẫn chưa xuống tay ác độc. Ai biết này càng tăng Tần Phong khí thế, hắn càng đánh càng là cáo kỉnh, đến mặt sau muốn phát điên, tức giận giống to, tiểu tử túi, có loại chớ né đến trốn đi, chính diện đánh với ta một trận. Lý Thiên Mạch lắc đầu than thở, ngươi mắt mù sao? Ta cố ý để ngươi ngươi nhưng nhìn không ra đến. Ta khuyên ngươi vẫn là rời đi sớm một chút, đừng ở ta chỗ này lãng phí thời gian. Thôi lắm. Tần Phong một bên đánh một bên hống, ta làm sao có khả năng đánh không lại ngươi, ta ở cùng thế hệ bên trong không có đối thủ, ngươi nho nhỏ hải để luân cảnh giới làm sao có khả năng là đối thủ của ta. Lại đấu nửa canh giờ, Lý Thiên Mạch rốt cục mất kiên trì, nhàn nhạt nói, nếu ngươi như vậy ngu không thể nói, cái kia liền đối với không được rồi. Hắn vừa dứt lời, thân hình bỗng nhiên loáng một cái, chẳng biết lúc nào đã đến Tần Phong phía bên phải, Tần Phong đột nhiên cả kinh, xoay người vung kiếm chém tới. Kiếm đến một nửa, đột nhiên dừng lại, sau đó rơi xuống trên đất, chỉ thấy Lý Thiên Mạch Long Nha đã đâm vào thủ đoạn của hắn, chọc vào cái đối với xuyên qua, máu tươi theo Long Nha chậm rãi chảy xuống. Tần Phong hai mắt trợn tròn, không tin tưởng mà nhìn mình cổ tay phải, lại nhìn một chút Lý Thiên Mạch, căn bản không thể tin được chính mình dễ dàng như thế liền thua. Lý Thiên Mạch rút ra Long Nha, chắp tay nói, Tần đạo hữu, sử dụng kiếm thương ngươi không phải ta mong muốn, nhưng ngươi như vậy dây dưa không đứt, thực sự gọi ta làm khó dễ, ngươi vẫn là trở lại dưỡng thương đi. Tần Phong rên lên một tiếng đau đớn lập tức phong huyệt cầm máu, hắn thấy Lý Thiên Mạch điều động phi toa bay đi, lập tức ngự kiếm đuổi theo. Lý Thiên Mạch thấy hắn còn theo chính mình, không khỏi dừng lại cau mày nói, Tần đạo hữu, ngươi có chừng có mực đi. Tần Phong gọi to, ta Tần Phong xưa nay đều là không kém ai, ta không tin ta đánh không lại ngươi, chờ ta trên tay thương được rồi, chúng ta lại đánh một lần. Lý Thiên Mạch ninh mi nói, ngươi đây là muốn theo ta mãi đến tận ngươi khỏi bệnh. Không sai. Tần Phong gật đầu, coi là thật không thể nói lý. Lý Thiên Mạch hừ lạnh một tiếng quay đầu rời đi, Tần Phong không xa không gần theo sát ở phía sau hắn. Tần Phong cũng thật là cái nói được là làm được người, vẫn đi theo phía sau hắn mười mấy ngày, rốt cục được sự giúp đỡ của đan dược khôi phục thương thế, lần thứ hai khiêu chiến Lý Thiên Mạch. Lý Thiên Mạch không muốn cùng hắn đánh, nhưng Tần Phong chiêu nào chiêu nấy ép sát, hắn không thể không trả tay, chỉ mười mấy chiêu, Tần Phong pháp kiếm bị hắn phá hủy, liền như vậy bị thua. Lý Thiên Mạch thu hồi Long Nha nhìn một mặt hồn bay phách lạc Tần Phong, nhàn nhạt nói, hai trận chiến đều bại, lần này ngươi có thể an tâm rời đi đi. Không thể. Tần Phong đột nhiên kêu to lên, giống như mê, ta làm sao có khả năng bại, ta Tần Phong cùng cấp vô địch, làm sao có khả năng thua với ngươi cái này hại để luân tán tu, chúng ta lại đánh. Hắn nói liền lấy ra một thanh trung phẩm linh khí cấp pháp kiếm, lần thứ hai hướng Lý Thiên Mạch tấn công tới. Lý Thiên Mạch hơi nhướng mày, lắc mình tách ra, lạnh lùng nói, Tần đạo hữu, ta đã đối với ngươi nhiều phiền nhường nhịn, ngươi đừng chọn chiến ta kiên trì. Tần Phong một chiêu kiếm đánh tới, điên cuồng kêu to, ta chính là muốn khiêu chiến ngươi kiên trì, ta không đánh bại ngươi liền không bỏ qua. Lý Thiên Mạch hai mắt nhắm lại, có hàn quang tránh ra, lạnh lùng nói, đã như vậy, đừng trách ta không khách khí rồi. Hắn dứt lời Nazi hai bước, lấy quỷ dị góc độ né tránh Tần Phong một chiêu kiếm, trường kiếm trước đệ, xoạt xoạt hai tiếng, Tần Phong đống nhiên ngã quỵ ở mặt đất, hai chân bắt đầu chảy máu. Lý Thiên Mạch thu hồi Long Nha chậm rãi nói, vì là phòng ngươi kế tục dây dưa ta, ta đã đánh gãy ngươi trên đùi nhuyễn gần, ngươi cẩn thận tinh dưỡng, không phải vậy này hai cái chân liền phá hủy. Hắn dứt lời xoay người liền muốn rời đi, mới bước lên phi toa, chợt thấy sau lưng kình phong xoắn tới, nhanh vô cùng, muốn né tránh dĩ nhiên không kịp, xoay người rất kiếm đâm ra, lại phát hiện sau lưng trống trơn, nhìn kỹ, hóa ra là một mảnh máu tươi rắc tới. Hắn gấp múa Long Nha, kiếm khí khuấy động, đem đầy trời mưa máu giống như máu tươi ngăn trở, nhưng vẫn có một ít tiên đến trên người. Hắn ngẩng đầu trừng Tần Phong một chút, chỉ thấy Tần Phong một mặt nụ cười quỷ dị nhìn mình. Người điên. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu bay đi, mới vừa xông lên mây xanh liền nghe sau lưng truyền đến Tần Phong tiếng gào, Tần Thiên, ngươi chờ, ta sẽ đánh bại ngươi, nhất định sẽ đánh bại ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Lý Thiên Mạch lắc đầu than khổ một tiếng, tăng nhanh tốc độ rời đi nơi này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 116, Đan Hữu Lý Thiên Mạch một đường hướng bắc, bay khoảng chừng 5 ngày, phát hiện phía dưới có một chỗ tiểu linh mạch, ước so với 80.000 cân linh thạch, hắn đại khái ước lượng một chốc, này linh mạch tuy nhỏ, nhưng đầy đủ hắn xung kích cảnh giới, chỉ cần ở thức hải tấm lòng bên trong mở ra một cái tiểu vũ trụ, hắn liền có thể đi vào tấm lòng thiên cảnh giới, đến thời điểm sức chiến đấu đều sẽ có chất bay vọt. Hắn ở trong núi thẳm mở ra một chỗ động phủ nhỏ, bắt đầu bế quan tìm kiếm đột phá thời cơ, bởi nơi này linh khí đầy đủ, rất nhanh liền tìm được thời cơ đột phá. Hắn mau mau bày xuống tụ linh đại trận thu thập sơn mạch linh khí, hắn đem hấp thu linh khí toàn bộ tụ hợp vào linh đài, nguyên bản một mảnh hỗn độn linh đài dần dần có linh động cảm giác, mơ hồ tỏa ra hào quang màu xanh, hắn lại vận chuyển toàn thân chân khí xung kích linh đài, dần dần, trong linh đài càng ngày càng thanh minh, hỗn độn chi thái dần dần biến mất. Quá trình này nói đến dễ dàng, nhưng chân chính bắt tay vào làm nhưng gian nan cực kỳ, hơn nữa cực kỳ hao tổn thời gian, dòng dã 24 ngày, Lý Thiên Mạch ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, trên người có năm màu ánh sáng thả ra, đây là ngũ hành công đột phá thời gian dị tượng, nói rõ hắn đã tiến vào đột phá thời khắc mấu chốt. Linh đài bất quá một tấc vuông, nhưng ở trong óc, nhưng như vũ trụ bình thường mênh mông, căn bản vô biên tế có thể tìm ra, vì lẽ đó linh đài tấm lòng cũng có tiểu vũ trụ danh xưng. Linh đài nguyên bản là một mảnh hỗn độn, muốn đột phá đến tấm lòng thiên cảnh giới, liền muốn ở trong linh đài mở ra tấm lòng vũ trụ, cùng khí hải tương thông, mà cuộc sống đại long chính là giữa bọn họ cầu đối, vì lẽ đó tam đại thân thể bảo tàng bên trong, tấm lòng thiên bảo tàng là trọng yếu nhất, đây là thần thức chi nguyên. Lý Thiên Mạch trên người ánh sáng năm màu đầy đủ lóng lánh ba canh giờ, rốt cục dần dần ám đi, mà hắn linh đài tấm lòng bên trong vũ trụ cũng dần dần thành hình. Đợi được trên người hắn hào quang tan hết, hắn bỗng nhiên mở mắt, chậm rãi đứng lên. Trên người hắn khí thế tựa hồ không thay đổi, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được trong đầu có thêm một cái rộng lớn vô ngần không gian, ở trong đó một mảnh tối tăm, nhưng mơ hồ có ánh sáng màu xanh lan ra, vô cùng thần kỳ. Hơn nữa hắn cảm giác mình đầu cũng thanh minh rất nhiều, trước đây rất nhiều không thể nào hiểu được nan đề cùng trận văn ở bây giờ nghĩ lại càng trở nên vô cùng đơn giản. Nguyên lai mở ra tấm lòng này còn có khiến người biến thông minh hiệu quả, thật không tệ. Hắn cười nhạt, nhẹ giọng tự nói. Hắn chậm rãi đi ra động phủ, lúc này chính trực sáng sớm, mặt trời sơ thăng, sương mù chưa tán, hắn trường hút một cái mới mẻ không khí, chỉ cảm thấy lòng mang đốn sướng. Hắn đứng yên hồi lâu, chậm rãi nói, được rồi, kế tục tìm kiếm linh mạch, nhanh lên một chút tăng cao tu vi. Hắn dứt lời lấy ra mê vân trướng bay vào trong mây trắng, hướng đông tìm kiếm linh mạch. Đông Thắng Thần Châu tuy rằng núi sông linh mạch đông đảo, nhưng là tu chân tông môn cùng tu sĩ nhiều nhất một cái châu, phần lớn linh mạch đều đã bị người chiếm cứ, vì lẽ đó tìm kiếm linh mạch không quá dễ dàng. Lý Thiên Mạch tìm sắp tới 2 tháng, rốt cuộc tìm được một cái tương đương với 20 vạn linh thạch linh mạch, nơi này núi một xanh um, phong cảnh ngon, là cái tu luyện địa phương tốt. Hắn liền ở đây tìm cái thiên nhiên hang đá ở lại, bắt đầu tu luyện. Gen thể giai đoạn chỉ cần có sung túc linh khí, tu vi liền có thể cấp tốc kéo lên, nơi này linh khí tuy rằng phân tán trăm dặm sơn mạch, nhưng bị tụ linh trận tụ tập ở một điểm sau khi liền nồng nặc như nước, Lý Thiên Mạch ở như vậy dày đặc linh khí bên trong tu luyện, tu vi vững bước tăng lên, 1 tháng sau liền đạt đến tam tạng cảnh giới đại viên mãn, liền ngay cả ẩn long công cũng có tiến bộ nhảy vọt. Nơi này linh khí bị hắn tiêu hao hầu như không còn, đã không thích hợp tu luyện, hắn phải đi tìm kiếm cái kế tiếp linh mạch. Kỳ thực đến hắn này cảnh giới đã không lại cần linh khí, có thể bắt đầu tụ nguyên thành luân. Cái gọi là tụ nguyên thành luân chính là đem toàn thần tinh nguyên sự sống tụ tập đến tấm lòng trong vũ trụ, cuối cùng ngưng tụ thành sinh mệnh chi luân. Một khi hình thành sinh mệnh chi luân, như vậy liền bước vào cái kế tiếp tu luyện giai đoạn linh đài giai đoạn. Linh đài phân 3 đại cảnh giới, mệnh luân, pháp tướng, đạo thai. Mà một khi đi vào mệnh luân cảnh giới, là có thể hấp thu trong thiên địa nguyên khí tu luyện, thoát ly phép thuật ràng buộc, triển khai nguyên khí thần thông. Vì lẽ đó mệnh luân tu sĩ cũng xưng là thần thông tu sĩ. Nhưng Lý Thiên Mạch tu luyện trên đường còn nhiều một cái bước đi, vậy thì là luyện cốt. Ẩn Long Chân Kinh trong có một môn thần kỳ dây pháp, tên là cựu chuyển luyện cốt thuật. Khi làm tu vi đạt đến tam tạng cảnh giới đại viên mãn thì liền có thể tu luyện môn pháp thuật này. Môn pháp thuật này thông qua hấp thu lượng lớn linh khí trải qua tiềm mạch lưu chuyển đến quanh thân xương cốt, có thể lần thứ 2 cường hóa gân cốt, hơn nữa hiệu quả là đại long cảnh giới rèn cốt hiệu quả gấp trăm lần. Chỉ là này cựu chuyển luyện cốt thuật muốn tiêu hao linh thạch lấy triệu cân kế, độ khó không phải lớn một cách bình thường. Lý Thiên Mạch nếu là sẽ không thiên tử vọng khí thuật, cả đời cũng đừng nghĩ luyện tới tầng thứ 9. Vì trở thành cao thủ cái thế, đoạt lại mẫu thân di cốt, báo thù cho sư phụ, Lý Thiên Mạch nhất định phải tu luyện này cựu chuyển luyện cốt thuật, vì lẽ đó hắn tìm kiếm linh mạch bước chân cũng không dừng lại. Bất quá lần này hắn vận khí không tệ, chỉ bỏ ra 1 tháng không tới công phu liền lần thứ 2 tìm tới một cái linh mạch, tương đương với hơn 30 vạn cân linh thạch, hắn ở trong lòng núi lặng lặng tu luyện cựu chuyển luyện cốt thuật, đợi được này linh mạch linh khí khô kiệt thời điểm, luyện cốt thuật vừa vận đột phá đến tầng thứ 3. Nay luyện cốt thuật mỗi tăng lên tầng 1 hắn đều rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể cường đại hơn rất nhiều, đến tầng thứ 3 hắn không cần một tia chân khí đều có thể một quyền nổ tan một khối hơn 100 cân đá tảng, uy lực như thế coi là thật dọa người. Hắn không biết tu luyện tới tầng thứ 9 sẽ là như thế nào hiệu quả, trong lòng hắn cũng tràn ngập chờ mong. Nếu nơi đây đã lại không linh khí, hắn cũng không có kế tục đợi ở chỗ này cần phải, từ trong lòng núi đi ra giá lên mê vân trướng một đường hướng về bắc phi hành, kế tục tìm kiếm linh mạch. Hắn mới bay không tới một nén nhang canh giờ, đột nhiên cảm giác phía đông có khí tức nhanh chóng tiếp cận, hắn bật lên thần thức tìm vào tra, càng phát hiện đó là Tần Phong khí tức, hơn nữa hắn còn dẫn theo một người lại đây, tu vi đã đạt đến mệnh luân cảnh giới. Tần Phong dính chặt lấy công phu hắn là biết đến, tự nhiên không muốn cùng hắn gặp mặt, bất quá hắn hiện tại trốn ở mê vân trướng trong, đem khí tức phong tỏa, lường trước đối phương cũng không cách nào phát hiện hắn. Kế tục bay ngồi lâu, hắn phát hiện tình huống không đúng, Tần Phong lại thay đổi phương hướng, hướng hắn bên này bay tới, hắn tựa hồ đã phát hiện chính mình. Kỳ quái, hơi thở của ta ẩn giấu tốt như vậy, hắn là làm sao phát hiện ta? Lý Thiên Mạch kinh ngạc tự nói, đem phi hành pháp bảo đổi thành phi toa, tốc độ nhất thời tăng lên trên diện rộng, hầu như là trước đó gấp 3. Hắn nguyên tưởng rằng lần này có thể quăng Tần Phong, ai biết Tần Phong tốc độ cũng đột nhiên tăng cao. Hơn nữa tăng cao thật nhiều lần, nhanh hơn Lý Thiên Mạch một đoạn dài. Lý Thiên Mạch thấy thế nhíu chặt lông mày, hắn đã đoán được là cái kia mệnh luân cao thủ mang Tần Phong truy đuổi chính mình. Mệnh luân cao thủ đã là thần thông tu sĩ, bọn họ phi hành không cần điều động pháp bảo, chỉ cần sử dụng phi hành thần thông là được, so với ngự khí phi hành nhanh hơn rất nhiều, tốc độ thực là một cái chất bay bọn. Lý Thiên Mạch biết mình trốn không thoát, đơn giản hạ xuống mặt đất, đứng ở nơi đó chờ bọn hắn đến. Một lát sau, Tần Phong cùng một cái thanh niên mặc áo trắng từ từ hạ xuống, chỉ thấy thanh niên mặc áo trắng kia mi thô mắt lớn, trên mặt còn có một đạo nhàn nhạt vết sẹo, từ mắt trái phía dưới vẫn kéo dài tới gò má phải. Tần Phong chân mới vừa đứng vững liền nhượng thanh kêu lên, Tần Thiên, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lần thứ 2 gặp mặt, thật là đúng dịp à, ha ha. Lý Thiên Mạch mặt âm trầm nói, xảo cái gì, rõ ràng là ngươi hết sức lần theo ta, có thể nói cho ta là làm sao lần theo đến ta sao? Khà khà. Tần Phong nghe vậy đắc ý nói, đây chính là ta Tần Phong độc môn bí pháp, gọi là huyết linh truy hồn chú, còn nhớ lần trước ngươi trước khi đi bị ta tung một thân máu sao? Đó là ta hạ chú đây. Lý Thiên Mạch nghe vậy bừng tỉnh, nhất thời sắc mặt âm trầm lại. Hắn thân phận bây giờ mất cảm, đắc tội rồi hai cái nhất lưu thế lực tu chân tông môn, vì lẽ đó hành tung của hắn tuyệt đối muốn bí mật, hắn bây giờ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể bị Tần Phong tìm tới, còn để hắn làm sao an tâm tu luyện. Hắn hơi hơi ổn định quyết tâm thần, giả vờ lạnh nhạt nói, có thể nói cho ta giải thích như thế nào trừ pháp thuật kia sao? Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, ta chiếm được bí pháp này thời điểm mặt trên cũng không có bàn giao giải thích như thế nào trừ, chỉ nói 3 năm sau khi phương pháp này sẽ tự động tiêu trừ. 3 năm? Lý Thiên Mạch hai hàng lông mày nhăn lại, hắn biết thời gian này quá dài, nhất thời rơi vào trầm ngâm bên trong. Lý Thiên Mạch ở đây nhíu mày suy tư, bên kia thanh niên mặc áo trắng cũng cao mày nhìn chằm chằm Lý Thiên Mạch xem, sau một chốc thấp giọng nói, "Tần sư đệ, ngươi là làm sao nhận thức này Tần Thiên, vì sao ta cảm giác có chút quen mặt?" "Ồ, Chu sư minh thấy qua hắn." "Lúc nào?" Tần Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn hắn. Thanh niên mặc áo trắng kia chậm rãi lắc đầu, ta cũng không nhớ ra được, ta đã 10 năm không ra tông môn, bất quá vì sao luôn cảm giác hắn dáng vẻ quen thuộc như thế. Lý Thiên Mạch còn đang trầm tư, bên kia thanh niên mặc áo trắng đã tiến lên trước một bước, chắp tay hành lễ nói, vị này Tần đạo hữu, tại Hạ Dịch kiếm môn Chu Thành, không biết chúng ta có hay không từng gặp diện. Lý Thiên Mạch ngẩng đầu nhìn hắn, hờ hững lắc đầu, không có. Nay liên kỳ quái. Chu Thành tay vô rơi cằm, nhíu mày trầm ngâm lên. Lúc này, Tần Phong hướng về Lý Thiên Mạch đi tới, vừa tẩu biên nói, thấy chưa từng thấy không trọng yếu, ta lượng đánh một chiếc mới là chuyện thần yếu, kha kha, ta Kim Thiên nhất định phải đem người đánh ngã. Tần Phong mới đi ra ba bước, đột nhiên nghe thấy sau lưng Chu Thành kêu sợ hãi, Tần sư đệ, hắn là Tiêu Diêu Cốc kẻ phản bội Lý Thiên Mạch, nhanh bắt được hắn. Lý Thiên Mạch nghe vậy cả người chấn động, xoay người liền muốn đào tẩu, ai biết Chu Thành tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt đã đến phía sau hắn, hắn đi ngang qua địa phương còn để lại một chuỗi vết ảnh. Hắn mới vừa vọt tới Lý Thiên Mạch phía sau liền đưa tay hướng Lý Thiên Mạch chụp tới, tay còn cách Lý Thiên Mạch xa ba trượng thì có kịch liệt kình phong kéo tới, một đạo như có như không hư vô kình khí hình thành một bàn tay lớn, hướng Lý Thiên Mạch tấn xuống, đây chính là mệnh luân tu sĩ thần thông, chỉ có thể điều động thiên địa nguyên khí mới có thể khiến đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 119, Đan Hữu 2, mệnh luân tu sĩ hòa cùng tam tạng tu sĩ trong lúc đó không hề khả vượt qua khoảng trống, kỳ chủ muốn nguyên nhân cũng là bởi vì mệnh luân tu sĩ có thể điều động thiên địa nguyên khí, hiểu ra, nguyên khí có vũ trụ chi căn bản, lấy bất đồng hình thức tồn tại. Tỉ như ánh sáng mặt trời chiếu ở trên vùng đất có thể hình thành dưới nền đất nguyên khí, có thể nói tu di năm châu đích mỗi một cá góc đều tràn đầy nguyên khí, đó không phải là hiếm hoi linh khí có thể sánh bằng nghĩ đích, cho nên tam tạng hòa cùng mệnh luân mới có chứ to lớn như vậy trên lệnh. Lý Thiên Mạch tao ngộ Chu Thanh này mệnh luân tu sĩ, có thể nói là một đại thái kiếp, cho dù hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng không có thể vượt qua đạo này thiết tiệm. Nhưng giờ phút này Chu Thanh đích thần thông đã hạ xuống, nháy mắt liền tới, hắn không đường có thể trốn, chỉ có thể nhắm mắt cùng hắn đối kháng, tương tự thân tất cả ưu thế phát huy được, có lẽ còn có thể chu toàn một chút. Chỉ thấy hắn đông nhiên xoay người, không lùi mà tiến tới, hướng Chu Thanh vào tới, đối mặt Chu Thanh lấy ra đích kia thật lớn trường ấn, hắn báo tin cánh tay ở ngực cứng rắn hãn, Chu Thanh thấy thế khỏe miệng dương lên, cười lạnh tự nói, muốn chết, lại muốn như thế đối kháng thần của ta thông. Hắn lời còn chưa dứt, nụ cười cứng đờ, Lý Thiên Mạch cư nhiên chọc thủng hắn trường ấn, một quyền hướng hắn đánh tới. Hai người quyền trưởng đụng nhau, phát ra một trận một hưởng, Lý Thiên Mạch như phụ cốt chi thư, một bả cuốn lấy Chu Thanh đích cánh tay phải, tay trái hủ ở quyền kích bộ ngực hắn, đây là hắn theo Bạch Con Mắt nơi đây học được sáp lá cả thuật. Chu Thanh tu luyện tới hôm nay chẳng biết trải qua nhiều ít chiến đấu, nhưng chưa từng thấy qua như vậy lối đánh, cũng không biết như thế nào ứng đối. Đội vàng huy trưởng khứ ngăn cản Lý Thiên Mạch đích nắm tay, ai ngờ này vừa lúc làm thỏa mãn Lý Thiên Mạch đích tâm ý, chỉ thấy cổ tay hắn vừa chuyển, đem hắn tay trái đã chế trụ, cái này Chu Thanh đích song trưởng nhân tiện tất cả đều bị hắn khống chế được. Chu Thanh thấy thế nhất thời khẩn trương, vận chuyển chân lực muốn tránh thoát, nhưng Lý Thiên Mạch đích thân thể trải qua chui luyện, lực lượng đều không phải là vậy cường đại, hắn nhất thời thế nhưng dãy không lối thoát. Lý Thiên Mạch hít mạnh một hơi, tiềm mạch hòa cùng minh mạch đồng thời vận chuyển, cả người lực lượng đông nhiên để cao đến cực hạn, hai tay một vạn, ca ca hai tiếng thúy hưởng, Chu Thanh phát ra một trận kêu thê lương thảm thiết, hai cái cánh tay đã thay đổi hình, rõ ràng cho thấy chặt đứt. Lý Thiên Mạch một kích đắc thủ mừng thầm trong lòng, vừa muốn một quyền tạp hướng Chu Thanh đích linh hải, chợt thấy sau lưng kình phong sầu khởi, Tần Phong đích kiếm khí giết tới, Lý Thiên Mạch bị ép buông ra Chu Thanh, dưới chân cả đạp khôn nguyên bước, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát Tần Phong đích một kiếm. Lý Thiên Mạch mặc dù tránh ra, nhưng Chu Thanh nhưng không kịp trốn tránh, vừa lúc bị Tần Phong đích kiếm khí đánh trúng, rễu cợt lạc một tiếng, Chu Thanh cánh tay trái bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe bay hơn một trượng xa, tiếng kêu thảm thiết chấn triệt tầng mây. Sư Minh, ngươi thế nào sư Minh? Tần Phong thấy thế lại càng hoảng sợ, chạy nhanh tiến lên xem xét Chu Thanh thương thế. Chu Thanh đã thập phần nặng ký, chạy nhanh đẩy ra hắn, hét lớn, đừng động ta, nhanh đi giết hắn. Tần Phong bị hắn đẩy lảo đảo mấy bước, chân vừa đứng vững, chợt thấy sau lưng đau xót, trước ngực toát ra tuyết lượng mũi kiếm, còn dẫn đầm địa máu tươi, quần áo trong nháy mắt đã bị nhuộm đỏ. Hắn cảm giác được thân thể ở cấp tốc trở nên lạnh, Lý Thiên Mạch rút ra lòng rằng, Tần Phong cố gắng xoay người. Hai mắt kinh hãi địa trừng mắt Lý Thiên Mạch, vẻ mặt cực độ hoảng sợ. Lý Thiên Mạch chậm rãi nói, "Thực xin lỗi, ta đã không có biện pháp, chỉ có giết ngươi mới có thể phá hỏng của ngươi truy tung pháp thuật." Hắn vừa dứt lời, chợt thấy Chu Thanh chân phải mạnh dẫm, xông lên bầu trời. "Không xong!" Hắn kinh hô một tiếng, sử dụng bay toa đuổi theo. Tần Phong chết ở trong tay hắn, chuyện này tuyệt đối không thể để cho Dịch Kiếm môn biết, bằng không hắn lại được tội Dịch Kiếm môn một cái như vậy vật khổng lồ. Chu Thanh rốt cuộc là thần thông tu sĩ, mặc dù bị thương mất đi chiến lực, nhưng tốc độ phi hành vẫn là không có nhiều ít suy giảm. Lý Thiên Mạch cơ hồ đem hết toàn lực đã đuổi không kịp, nửa canh giờ đã bị quăng ra trăm dặm có hơn. Hắn biết mình là tuyệt đối không đuổi kịp, thở dài một tiếng chỉ có thể thôi, quay đầu đi tây phi hành trốn chui, mau sớm rời xa nơi này. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Dịch Kiếm môn rất nhiều đệ tử xuất động, ở Đông Thắng Thần Châu đích trên đất bay khắp nơi hành, chắc là đang tìm Lý Thiên Mạch. Lý Thiên Mạch tránh ở trong thâm sơn, còn bày ra chứa nhiều che giấu hơi thở trận pháp, lúc này mới tránh thoát Dịch Kiếm môn đích tìm đòi. Suốt nửa năm, hắn không bước ra động phủ nửa bước, Dịch Kiếm môn thời gian dài sưu tầm không có kết quả, cũng không muốn chậm trễ các đệ tử tu hành, đã sắp những đệ tử kia đều cho đòi trở về, hướng các đại môn phái phát ra lệnh truy nã. Lý Thiên Mạch nửa năm thời gian không có tu luyện, tu vi chỉ trệ không tiến, tự nhiên sốt ruột, hắn đoán chừng qua lâu như vậy, phía ngoài tiếng gió sẽ không có chặt như vậy, liền quyết định tiếp tục đi ra ngoài tìm kiếm linh mạch, bất quá hắn đi ra ngoài trước dùng khi tiên thuật cải biến hình dạng hòa khí hơi thở, chỉ cần không gặp được tu vi quá cao tu sĩ, cũng sẽ không phát hiện thân phận của hắn. Lý do an toàn, hắn lần này xuất hành lựa chọn đi bộ, cứ như vậy, tốc độ thì trở nên thập phần chậm, đủ qua 2 tháng, hoàn toàn không có tìm được một người linh mạch. Lại qua 1 tháng, hắn rốt cục cảm giác được phía trước kéo dài núi non chập trùng trong linh khí sú túc, tựa hồ là cá tiểu linh mạch, hắn không thể kiềm được, sử dụng bay toa hướng núi kia mạch trùng thứ. Xe đến rất nhanh sơn mạch trung gian, vừa lúc nơi này có một người thiên nhiên động rộng rãi, hắn liền một đầu chui vào, chuẩn bị tại đây trong sơn động tụ tập linh khí tu luyện cựu truyền luyện cốt thuật. Sơn động rất sâu, ở chỗ 708 quân quần, tận cùng bên trong thập phần rộng mở, cư nhiên bày rất nhiều cuộc sống khí cụ, còn có rất nhiều dược liệu. Nơi này có nhân ở. Lý Thiên Mạch lăng chủ liễu, nhìn này trần thiết đích dược liệu, phát hiện rất nhiều dược liệu vẫn là hết sức hiếm hoi, hắn không khỏi lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nơi này ở một người đan dược sư. Đang lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được bên ngoài một cổ cường đại hơi thở cấp tốc bay tới, nhất thời trong lòng cả kinh, xoay người tiểu vã ngoại bảo, ra động phủ sử dụng bay toa đi về phía nam trốn chui. Kia cổ cường đại hơi thở tới thật sự quá nhanh, gặp Lý Thiên Mạch theo động phủ của mình đào tẩu, lập tức nhân tiện đuổi theo. Người này tu vi tựa hồ đạt tới mệnh viên mãn cảnh giới, tốc độ kia căn bản không phải Lý Thiên Mạch có thể so sánh được, trích thời gian một nén nhang nhân tiện đuổi kịp Lý Thiên Mạch, người nọ phát ra cạp cạp một tiếng cười quái dị, vươn bàn tay to một chảo, một đạo hư vô bàn tay to đã sắp Lý Thiên Mạch bao ở trong đó, để hắn cả người chân khí lập tức đình trệ, không thể nhúc đích. Hắn lúc này mới nhìn rõ người này bộ dáng, đó là một trung nhân, mặc lam vân trường bào, tóc dài bù xù, hai gò má gầy gò, quyền cốt rất cao, giữ lại một lưu râu dê, cái trán có một chút nếp nhăn. Tu sĩ này nhất chiêu chế trụ Lý Thiên Mạch, thân thủ che lại quanh người hắn đại huyệt, đưa hắn nhấc ở trong tay, đáp ý nói, vật nhỏ, bảo hả, như thế nào không chạy. Lý Thiên Mạch nhíu mày quát lạnh, ngươi là ai, vì sao bắt ta? Trung niên tu sĩ cười hắc hắc, lão phu còn không có hỏi ngươi đây, ngươi nhưng hỏi trước lão phu, khoái nói cho lão phu ngươi tên gì, sư thừa hà phái, thành thật trả lời, tránh khỏi ra thịt nỗi khổ. Lý Thiên Mạch hừ lạnh nói, thần tiên, Thiên Cơ Tông đệ tử. Thiên Cơ Tông. Trung niên tu sĩ bước râu trầm ngâm, sau một lúc lâu lắc đầu nói, đây là đâu cá tông môn, chưa từng nghe qua. Lý Thiên Mạch nói, chúng ta môn phái theo ta sư phụ và ta hai người, sư phụ ta đã qua đời, bây giờ chỉ còn ta. Vậy ngươi đúng là tán tu. Coi là vậy đi. Trung niên tu sĩ cao thấp quan sát một chút Lý Thiên Mạch, âm thanh lạnh lùng nói, lão phu mới vừa rồi gặp ngươi theo ta trong động phủ đi ra, theo lão phu nơi đây trộm cái gì? Ta cái gì đã không lấy? Cái gì chưa từng lấy? Trung niên tu sĩ hừ lạnh nói, ngươi cho là lão phu sẽ tin sao? Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi không nói đã không quan hệ, lão phu trở về coi trộm một chút liền đã biết. Hắn dứt lời nhân tiện dẫn theo Lý Thiên Mạch hướng động phủ của mình bay đi. Vào động phủ sau khi, trung niên tu sĩ tương đồ đạc của mình tra một chút một lần, phát hiện quả nhiên cái gì cũng không thiếu, liền giải khai Lý Thiên Mạch đích phong ấn, cười mắng, ngươi tiểu tử này, không lấy ta thứ ngươi bảo cái gì? Lý Thiên Mạch cười khổ nói, không có biện pháp, làm một danh tán tu, không thể không cách này chút ít tu vi cao siêu tu sĩ xa một chút. Trung niên tu sĩ nghe vậy gật đầu thở dài, đúng vậy, lão phu năm đó cũng là như vậy tới được. Giọng nói có điểm thổn thức. Lý Thiên Mạch biết hắn là nhớ lại chuyện cũ mà thần thương, liền đứng ở một bên không đi nhiều hắn. Trung niên tu sĩ thần thương một lát dần dần quay trở lại, cười cười, nói, ôi, vừa nhắc tới chuyện cũ liền thương tâm, gọi ngươi chê cười. Lý Thiên Mạch mỉm cười lắc đầu, không có, điều này nói rõ tiền bối ngươi trọng tình nghĩa. Trung niên tu sĩ chậm rãi nói, lão phu số lớn Cao Kiến Linh, mạnh như thác đổ. Cao Kiến Linh gật đầu, đúng là ý đó. Lý Thiên Mạch quay đầu nhìn lướt qua hắn dữ liệu, hỏi, Cao tiền bối ngươi là cá đan sư? Cao Kiến Linh mỉm cười gật đầu, hơi có vẻ đắc ý, đan sư ở tu đạo giới thị thập phần được người tôn kính. Mấy phẩm? Lý Thiên Mạch lại hỏi. Tứ phẩm. Cao Kiến Linh dựng thẳng lên bốn cây đầu ngón tay, hơi có đắc sắc. Lý Thiên Mạch gật gật đầu, cẩn thận xem xét khởi hắn dược liệu đến, trước thấy cấp bách, không lưu ý những thứ này là thuốc gì tài, bây giờ mới phát hiện hắn nơi này rất nhiều dược liệu mình cũng chưa thấy qua, chỉ ở Thiên Kim Phương trông được qua dược liệu giới thiệu. Hắn quen thuộc đạo này, gặp lại ngạc nhiên dược liệu không khỏi mừng rỡ không thôi, cầm lấy một gốc cây dược liệu kêu sợ hãi, ngươi nơi này lại có song sinh hoa. Cao Kiến Linh đắc ý cười nói, đây coi là cái gì, còn có tốt hơn đi. Lý Thiên Mạch tiếp tục nhìn xuống, kinh hỉ không ngừng. Này lại là U Thủy Liên. Hả, thì ẩn long cỏ, ngươi đây cũng có. Phòng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 120, hóa hữu là địch đây là hàn lá cỏ. Đây là ngàn năm cây. Cao Kiến Linh nơi này ngạc nhiên dược liệu quả thật rất nhiều, Lý Thiên Mạch từng bước tất cả đều kiểm điểm đi ra. Cao Kiến Linh ở một bên vuốt râu cười nói, xem ra Tần Tiểu Hữu cũng là đạo này người trong hạ. Xin nhớ bổn trạm địa chỉ trang ép. Ta về điểm này không quan trọng công phu sẽ không biết xấu hổ ở ngài trước mặt lấy ra nữa nói. Lý Thiên Mạch thuận miệng khen tặng, tiếp tục xem xét này ngạc nhiên dược liệu, hắn vừa cầm lấy một gốc cây thiết kinh gỗ, Cao Kiến Linh thất thanh đều, cẩn thận một chút, mặt trên đâm ta không nổ hết. Hắn lời còn chưa dứt, Lý Thiên Mạch đích ngón tay đã bị tết phá, chảy ra một giọt màu tím giọt máu. Cao Kiến Linh thấy thế ngạc nhiên nói, gì, máu của ngươi tại sao là màu tím? Lý Thiên Mạch vội vàng đưa tay giấu ra sau lưng, cười khan nói, không phải, ta huyết sắc sâu mà thôi. Hắn không am hiểu nói dối, Cao Kiến Linh liếc mắt nhân tiện nhìn đi ra, hắn tu vi cao thâm, đột nhiên cảm giác được Lý Thiên Mạch phía sau tản mát ra kỳ dị linh khí, loại này linh khí không giống với linh thạch trong đích linh khí, hơn nghiêng về vu đan dược và dược liệu linh độc khí, hắn là tứ phẩm đan sư, đối với loại này linh khí một chút cũng cảm giác đi ra. Thân hình hắn vừa động, đột nhiên vọt đến Lý Thiên Mạch đích sau lưng, cầm một cái chế trụ cổ tay của hắn nhắc tới cẩn thận quan khán, đột nhiên mắt buốc tinh quang hét dầm lên, hảo máu hả, hảo máu hả, ngàn năm hiếm thấy hả, đây quả thực là tiên thiên chí bảo hả. Hắn kinh hỉ được miệng đều hợp không hơn, nước miếng theo khỏe miệng chảy xuống chưa từng cảm giác được. Lý Thiên Mạch dùng sức dãy rủa, nhưng cổ tay như bị thiết cô ở bình thường, như thế nào đã dậy không lối thoát. Cao Kiến Linh sợ hãi than đã lâu, đột nhiên ra tay, như điện quang vụ sáng, phong bế Lý Thiên Mạch nằm chỗ đại huyệt, Lý Thiên Mạch nhất thời không thể nhúc đích, chân khí càng không thể điều động, hắn thất thanh kêu sợ hãi, "Tiền bối, ngươi làm cái gì, làm chi phong ta huyệt?" Cao Kiến Linh đem hắn ngã trên mặt đất, nhấc chân đá một cái, phong bế huyệt cơn của hắn, lúc này mới cười hắc hắc nói, "Tần tiểu hữu, xin lỗi lạc, lão phu dừng lại ở mệnh luân cảnh giới đã nhiều năm, mắt thấy thọ nguyên không nhiều, nếu không đột phá đến pháp tướng cảnh giới muốn chết già ở nơi này." Lão phu chiếm được thất truyền huyết linh đan cách điều chế, chỉ cần luyện thành viên thuốc này thì có ngắm để luyện nguyên thần, tiến vào pháp tướng cảnh giới, đáng tiếc hả, lão phu tìm kiếm nhiều, vẫn tìm không thấy hảo máu làm thuốc dẫn, máu của ngươi như vậy thần kỳ, cho ta mượn dùng một chút. Lý Thiên Mạch miệng không thể nói, chỉ có thể lấy ánh mắt chừng hắn, Cao Kiến Linh đáp ý nói, hắc hắc, ngươi yên tâm, lão phu nhất định tương ngươi thi thể hảo hảo an táng, sẽ không chậm trễ ngươi, ngươi có thể vì thần kỳ như vậy đích đan dược làm ra lớn nhất cống hiến, nên cảm thấy vô cùng vinh quang, ha ha ha. Cao Kiến Linh nói xong cũng ngửa đầu một trận cười điên cuồng, đã lâu mới dừng lại đến, hắn sau khi dừng lại tay áo vùng, sử dụng một con năm thước cao màu tím lò luyện đan bộ dáng phong cách cổ xưa, mặt ngoài điêu có quỷ dị khắc vân, vừa thấy thì không phải là tầm thường mặt hàng. Cao Kiến Linh quay đầu mặt hướng Lý Thiên Mạch, đắc ý nói, "Tần tiểu hữu, mới vừa rồi những dược liệu kia cũng không tính cái gì, đây mới là lao phu bảo bối đắc ý nhất, hạ phẩm bảo khí lò luyện đan dung thiên lô, hắc hắc, ngươi cả đời này cũng chưa từng thấy tốt như vậy lò luyện đan đi." Hắn dứt lời trên mặt đất đắc ý cười to, cười xong sau khi liền bắt đầu bốc cháy rèn luyện dược liệu. Huyết linh đan chính là đan dược tứ phẩm trong cực phẩm, cách điều chế sớm thất truyền, đan dược này viện hao tổn dược liệu đạt hơn 200 loại, để luyện 200 loại dược liệu thị thập phần hao tổn lúc. Suốt một ngày một đêm, Cao Kiến Linh một mực để luyện dược liệu, đã để luyện hơn 100 loại, nhắc lại luyện 50 loại liền có thể bắt đầu luyện đan. Hắn tránh cẩn thận khống chế ngọn lửa biến hóa, đột nhiên cảm giác cổ lạnh lùng, đầu đã bay ra ngoài, cánh mạng tinh nguyên theo cổ mặt vỡ chỗ cấp bách tiết mà ra. Hắn là mệnh luân tu sĩ, sinh mệnh lực thập phần ương ngạnh, cho dù trọng thương cũng sẽ không lập tức tử vong, đây là số mệnh luân tu sĩ ưu thế lớn nhất. Hắn giờ phút này đầu lâu tuy bị chém nhưng vẫn có ý thức, hắn hoảng sợ gặp lại Lý Thiên Mạch thần tình lãnh khốc địa đứng ở nơi đó, trong tay nắm một thanh pháp kiếm, mà hắn không đầu thân thể cũng ở đây chậm rãi rồi ngã xuống, trên y phục tất cả đều là máu. "Ngươi, như thế nào?" Trong miệng hắn phát ra thanh âm khàn khàn, nhưng không thể đem lời nói chu toàn. Lý Thiên Mạch đầy mặt tâm trí, cắn răng lạnh lùng nói, "Nguyên tưởng rằng ngươi là thế năng cũ kết giao tiền bối bạn tốt, lại không nghĩ rằng ngươi cũng là một nội tâm gian ác đích tà sửa, ngươi đã xem tử, ta liền nói cho ngươi biết ta tên thật, ta gọi là Lý Thiên Mạch." "Lý Thiên Mạch?" Cao Kiến Linh đích không cam lòng thanh âm đột nhiên mà chỉ, hai mắt vẫn như cũ mở to, dĩ nhiên sinh cơ hoàn toàn không có. Lý Thiên Mạch thả một cây đốt tương Cao Kiến Linh đích đầu lâu hòa cùng thi thể đốt cháy thành tro, sau đó tương lò luyện đan và tất cả dược liệu vơ vét vào chậu châu đáo trong. Hắn lần này thu hoạch lớn nhất không ai bằng này bảo khí cấp bậc dung thiên lô. Lò luyện đan không giống với bình thường pháp bảo tu vi không đến liền rất khó tế luyện hòa cùng khống chế, nhưng lò luyện đan bất đồng, chỉ cần không phải thánh khí cấp bậc lò luyện đan, tất cả tu sĩ đều được tế luyện, hơn nữa phẩm cấp càng cao, luyện đan tỷ lệ thành công càng cao. Lý Thiên Mạch sớm đạt tới tam phẩm đan sư cực kỳ hạn, nhưng hắn còn dùng chứ kém nhất lò luyện đan, rất nhiều đan dược đều không thể luyện chế, những đan dược khác không thể luyện chế dễ tính, không thể luyện chế tiềm long đan để hắn vẫn thực bực bực. Tiềm long đan thị chuyên môn dùng để phụ trợ tu hành tiềm mạch đan dược tam phẩm, dược liệu hảo tầm, nhưng đối với lò luyện đan yêu cầu hết sức cao, Lý Thiên Mạch thử rất nhiều lần, mỗi lần đều là thất bại, bây giờ có này bảo khí cấp dung thiên lô, tiềm long đan không bao giờ nữa thị vấn đề khó khăn. Hắn vui mừng dưới lập tức liền bắt đầu tế luyện lò luyện đan, tế luyện sau khi thành công lập tức liền bắt đầu luyện chế tiềm long đan, bảo khí lò luyện đan quả nhiên không giống bình thường, dự nhiệt lò luyện đan, tan ra chế thuốc tải, thối lấy thuốc tinh, lự cặn bã thành hình, chuyển đan, mấy cái này bước càng trở nên vô cùng thoải mái, hắn cư nhiên tương tiềm long đan vòng vo 4 lần, luyện chế được 4 chuyển tiềm long đan. 4 chuyển đan dược hà kỳ rất thưa thớt, hắn dùng lò luyện đan này cư nhiên một lần là xong, thật sự vui vẻ không thôi, lập tức liền không nhịn được tiếp tục luyện chế tiềm long đan. 4 ngày sau khi, Lý Thiên Mạch thu hồi lò luyện đan một chút té nằm cỏ cửa hàng, này 4 ngày đến hắn một khắc không ngừng đang luyện chế tiềm long đan, mệt đến ngất ngư, vừa nằm xuống không đến một lát liền đã ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, đợi hắn khi tỉnh lại đã là giữa trưa. Nơi đây có một mô hình nhỏ linh mạch, hắn không thể vì vậy lãng phí hết, trong động phủ bày ra tụ linh đại trận, tụ tập núi non linh khí, an vào hít cốc đan bắt đầu ngồi xuống tu luyện cựu chuyển luyện cốt thuật. 3 ngày sau khi, nơi đây linh khí hao hết, hắn cựu chuyển luyện cốt thuật hay là bảo trì ở tam trọng, bất quá đã đạt đến tam trọng đích hậu kỳ, cửa này diệu pháp càng đi về phía sau cần linh khí càng nhiều, hắn cũng không biết phải bao lâu mới có thể thu được nhiều đủ đích linh khí. Hắn đứng dậy nhảy xuống cỏ cửa hàng, dài thanh thở dài, "Ôi, nơi này linh khí đã hấp thu xong, tiếp tục đi tìm đi." Dứt lời dọc theo sơn động đi ra động phủ, đi bộ xuống núi. Trước hắn thời gian dài luyện đan bị lửa quay, chạy không ít mồ hôi túi, sau khi xuống núi liền lên quan đạo, theo quan đạo đi về phía trước liền có thể khứ thành trấn Hoa khách sạn tắm. Đúng như dự đoán, tới tối đêm thập phần, phía trước một tòa cổ thành phụ phục ở phía trước, xa xa có thể thấy trên cửa thành hai chữ to, Kế Châu. Hắn bước nhanh hơn vào thành, tùy tiện tìm một cái khách sạn ở, vốn tiểu nhị muốn một ít thủy thang tắm rửa, sau đó liền trên giường hào hào ngủ một giấc. Hắn này ngủ một giấc được có điều lâu, chờ hắn khi tỉnh lại đã gần đến giữa trưa, hắn đứng lên rửa mặt giật ở bên giường lâm vào trong trầm tư, lo lắng rời đi Đông Thắng Thần Châu chuyện tình. Hắn ở Đông Thắng Thần Châu đã đắc tội hai đại tông môn, đợi ở chỗ này thập phần nguy hiểm, hơn nữa nơi này linh mạch quả thật khó tìm, rời đi mới là thượng sách. Vấn đề mấu chốt thị rời đi nơi này có thể đi nơi nào, Nam Thiệm Bộ Châu thị khẳng định không thể đi, trong đỉnh Thánh Châu mặc dù có đạo gia thánh địa danh xưng là, nhưng khu vực quá nhỏ, phòng trường linh mạch có hạn, Bắc Câu Lô Châu chỗ rét lạnh bắc cương, vết người rất thưa thớt, phòng trường linh mạch cũng sẽ không nhiều, tựa hồ duy nhất có thể đi đích đúng là Tây Châu Hạ Châu. Tây Châu Hạ Châu ở Nam Châu trong khu vực rộng nhất, bất quá sơn xuyên rất thưa thớt, phần lớn là cao nguyên hòa bình nguyên, hơn nữa nơi đây tu chân tông môn không nhiều lắm, dễ dàng cho hắn tìm kiếm linh mạch, kể từ đó, hắn liền quyết định khứ Tây Châu Hạ Châu. Đã có quyết định, hắn liền đứng dậy mặc chỉnh tề, đến quầy vén màn sau khi liền đi ra khách điếm đi về phía cửa thành. Phòng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 121, kỳ quái cô gái trên đường người đi đường rất nhiều, trên vai thích cánh, Lý Thiên Mạch bước nhanh mà đi, queo qua một người đường phố là lúc, hắn bị một người bán nữ nhân vật phẩm trang sức đích sạp nhỏ hấp dẫn ở, không khỏi dừng chân lại. Kia sạp nhỏ tiền có một cô gái tựa hồ muốn trộm đồ, chỉ thấy nàng kia trên mặt bẩn thỉu, ước chừng 14 tuổi, đầu sơ song đao kế, một đầu đen nhánh tóc xanh rũ xuống vu bên hông. Hắn tránh ở hai cái mua đồ đích cô gái mặt sau, thừa dịp sạp nhỏ lão bản cùng kia mua đồ đích hai nữ tử nói chuyện là lúc, tay nhỏ bé quát lên quán trên bàn, nhẹ nhàng nhấc gầu, một chuỗi châu hoa liền chui vào hắn trong tay áo. Lý Thiên Mạch xem nàng kia trên mặt rảo hoạt đủ cười, không khỏi cười khởi, lẩm bẩm nói, ban ngày ban mặt lại có nữ kẻ trộm, thật là có ý tứ. Dứt lời liền khoanh tay ở một bên có nhiều hăng hái quan khán, muốn nhìn một chút cô bé này còn muốn thâu cái gì. Có nhưng thật ra nhân toán bất như thiên toán, người tính không bằng trời tính, cô gái này kẻ trộm vừa mới tương châu hoa nhét vào trong tay áo, che ở trước người của nàng đích hai thiếu nữ tựa hồ đối với gian hàng trên đích vật phẩm trang sức không hài lòng, song song lắc lắc đầu liền đi lái đi. Kia sạp nhỏ lão bản chưa kịp mất đi một cọc sinh ý lắc đầu thở dài, chợt thấy gian hàng tiền một người thần tình bẩn thỉu cô gái miêu thân thể đối với mình xì xì, mặc dù đầu hắn nếu không hảo xử đã đoán ra cô bé này là tới trộm đô đích, bắt lại cô bé này đích cánh tay, quắc, ngươi tiểu nha đầu này, có dũng khí thâu ta thứ? Không có, ta không có, ta không có trộm đồ. Cô bé kia hoảng lên kêu sợ hãi. Sạp nhỏ lão bản hừ lạnh nói, không có, vậy liền để ta lục soát một chút thân trước. Dứt lời liền muốn khứ trên người cô gái khứ lục lọi. Cô gái sợ tới mức lui thân cúi đầu, tuôn rơi phát run, lời nói ngã có điểm như 7-8 tuổi hài đồng. Lý Thiên Mạch nhìn thấy cau mày, thầm nghĩ, tiểu cô nương này nếu là bị người này lục soát thân thể, tương lai còn như thế nào lập gia đình. Học chung với đến tận đây, hắn dậm chân về phía trước, đẩy ra vây xem đám người, một bản nữ lại muốn lên tiền lục soát người đích sạp nhỏ lão bản. Kia sạp nhỏ lão bản đại khái 35-36 tuổi, giữ lại hai phết râu, gặp có người nữ lại chính mình, quay đầu căm tức Lý Thiên Mạch, nói, làm, người nghĩ gây chuyện. Lý Thiên Mạch cười nhạt nói, vị đại ca này, cho dù bị tiểu cô nương này trộn ngươi thứ, ngươi cũng không phải khứ siêu hắn thân hạ, ngươi gọi nàng tương lai như thế nào lập gia đình chứ? Lúc này chung quanh người đi đường nhìn thấy bên này có náo nhiệt khả nhìn, liền đều vây lại quan khán, nghe xong Lý Thiên Mạch nói sau khi đều gật đầu đồng ý, cùng giác Lý Thiên Mạch nói có lý, đặc biệt là mấy trung niên nữ tử còn thanh thảo này sạp nhỏ lão bản, đối với hắn chỉ cho chó. Kia sạp nhỏ lão bản bị mọi người chỉ điểm nghị luận cũng không giác quất bách, lặng lẽ cười nói, chỉ nàng kia ngốc Lý ngu đần đích hình dáng, thần tình bận thỉu, còn xuất giá người nào hả, ai muốn lấy vợ hắn hả? Lời vừa nói ra, không ít người vây xem đều cười vang đứng lên, cô bé gái kia thấy mọi người chung quanh như thế cười vang, mơ hồ đoán được là ở cười nhạo mình, cả người run lợi hại hơn, nước mắt đổ rào rào địa lăn đi ra. Đủ liễu. Lý Thiên Mạch gầm lên một tiếng, hắn nhìn cô gái rơi lệ phát run hình dáng, không khỏi nghĩ tới mình làm năm khắp nơi trên đường ăn xin cướp con chó ăn đích cuộc sống, trong lòng liên mẫn tình dần dần sinh, hắn toàn thân quay một vòng, trận mắt quét ngang mọi người, dương giọng quát lên, các ngươi dựa vào cái gì cười như vậy thoại người ta, ai nói không ai nguyện ý lấy vợ hắn, ta nhân tiện nguyện ý lấy vợ hắn. Hắn chỉ vào sạp nhỏ lão bản nói, không phải là cầm ngươi một chút thứ sao, ta thay hắn đưa tiền đó là. Dứt lời lấy ra một thỏi đại bạc, ném cho kia sạp nhỏ lão bản, đạo, này cú mua của ngươi gian hàng đi. Kia sạp nhỏ lão bản tim đập mạnh và loạn nhịp một lát, tiếp được ném bạc, đặt ở trong miệng cắn cắn, đột nhiên vui vẻ ra mặt, nhạ nhạ luôn miệng nói, tẫn đủ liễu, tẫn đủ liễu, gian hàng cho ngươi, ta đi trước. Dứt lời đẩy ra đám người chạy như một làn khói. Sợ Lý Thiên Mạch đổi ý, Lý Thiên Mạch nhìn chung quanh xem náo nhiệt mọi người, mày níu một cái, cất giọng nói, còn nhìn cái gì, không náo nhiệt nhìn, tất cả giải tán đi. Mọi người gặp vốn là một hồi kịch hay bị người cấp phá hư, tất cả đều đủ rũ cúi đầu, thầm được tán đi. Kia thần tình bẩn thỉu cô gái thấy mọi người đều tán đi, trong lòng tựa hồ an định không ít, dừng lại nước mắt, thân thể cũng sẽ không phát run, chỉ là vẫn như cũ cúi thấp đầu, trộm dương mắt đến xem Lý Thiên Mạch, bộ dáng kia thật là thấy tức cười đáng yêu. Lý Thiên Mạch thấy thế không khỏi mỉm cười, chỉ vào cái kia vật phẩm trang sức sạp nhỏ, nói, này gian hàng trên tất cả vật phẩm trang sức đều là của ngươi làm, ngươi thích cái gì thì lấy cái đó. Cô gái kia nghe vậy lắc đầu liên tục, nhưng không nói lời nào. Lý Thiên Mạch trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn cùng cô gái này bình thủy tương phùng, cũng không nguyện nhiều trông nom không phải là, nói, kia tùy theo ngươi đi, ta đi rồi. Dứt lời xoay người rời đi. Hắn mới đi mấy trượng xa, liền dừng bước lại, xoay người lại xem, quả gặp kia thần tình bận thiệu cô gái đi theo chính mình mặt sau, lúc này tránh đưa lưng về phía hắn. Hắn lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, xoay người tiếp tục đi phía trước, đi rồi vài chục trượng xa, hắn vừa lại dừng bước, quay đầu nhìn. Cô gái kia còn đi theo phía sau mình, chính mình quay đầu nhìn lại khi hắn nhân tiện lưng xoay qua chỗ khác, động tác phản ứng đều là nhất lưu khoái. Lý Thiên Mạch bất đắc dĩ, toàn thân tẩu trí phía sau nàng, bỗ nhẹ hắn ngọc kiên, hỏi, ngươi trung quy đi theo ta làm cái gì? Cô gái kia xoay người lại, nháy một đôi mắt to như nước trong veo nhìn hắn, thúy thanh nói, ca ca ngươi là người tốt. Lý Thiên Mạch nghe vậy dùng mình, lập tức cười khổ nói, ta giết qua không ít người, không tính là người tốt. Cô gái kia lắc đầu liên tục, nói, ngươi là người tốt, ngươi tốt với ta, đó là người tốt. Lý Thiên Mạch bất đắc dĩ nói, được rồi, ta cho dù là người tốt đi, ngươi cũng không cần đi theo ta hả? Cô gái kia mân mê miệng, sờ bụng một cái, đáng thương nói, ta bụng có điểm đói. Lý Thiên Mạch nhìn thấy hắn ba quang loẹt loẹt mắt to, thật là không đành lòng khứ cự tuyệt, gãi đầu một cái, nói, được rồi, ta mua đồ cho ngươi ăn, ăn no ngươi cũng không cần đi theo ta. Cô gái kia trái xem bên phải ngắm, không trả lời hắn. Lý Thiên Mạch quá mức giác bất đắc dĩ, dẫn hắn vào phụ cận một nhà tử lâu. Cô gái kia tiến tiểu lâu sau khi nhân tiện nhảy cẫng hoan hô đứng lên, chỉ vào đọc ở bảng trên đích ăn bài, la hét tất cả đều muốn tới một phần. Lý Thiên Mạch mi giác vừa kéo, cảm giác mình bị gài bẫy, lại nhìn hắn điên điên khủng khủng hình dáng, rồi lại không giống làm bộ, trong lòng thập phần mâu thuẫn. Cô gái kia sau khi chọn món ăn xong, vừa lại la hét muốn uống rượu, Lý Thiên Mạch trong lòng vui một chút, thầm nghĩ, vừa lúc cô bé này cũng không biết là thực phong hoặc ngốc, vậy tương hắn chút say, chờ hắn say, tự nhiên sẽ say rượu nôn chân luôn, ta liền có thể nhìn lên tiền giả. Vừa đọc đến tận đây, hắn liền hô đến tử bảo, muốn hai vỏ năm xưa chúc Diệp Thành, tử bảo vừa muốn khứ cho bọn hắn lấy rượu, lại bị cô gái kia gọi lại, hắn dựng thẳng lên hai tay, hô to nói, hai vỏ không đủ, tới trước 10 vỏ. Hắn thanh âm chát chúa em hai, một tiếng này hô to đưa tới toàn tiểu lâu người chú mục, các thực khách đều đối đãi Lý Thiên Mạch hòa cùng thiếu nữ này chỉ cho chó, bọn họ nghị luận nói đã có chút không chịu nổi, Lý Thiên Mạch nhĩ lực quá mức kiện, tinh tường nghe được có người cười lạnh, hắc, tiểu tử này cũng muốn ăn này phong nha đầu đích đậu hủ, chỉ sợ ở không kết quả tốt. Làm sao vậy, kia phong nha đầu rất lợi hại. Đâu chỉ lợi hại hả, tiền đoạn cuộc sống có thể có không ít người nhìn thấy này phong nha đầu tư sắc hơn người, muốn đem hắn cho tới trên giường thứ, kết quả không một người kết quả tốt, gãy tay gãy chân đó là nhẹ. Còn có nghiêm trọng hơn đích. Đó cũng không phải là, chúng ta thành đông đích cái kia ác bá Tôn Ba Thái, biết không? Biết biết, đây chính là ca khó lường đích ác bá, thuộc hạ hơn mấy chục người đi, hắn làm sao vậy? Làm sao vậy? Hắc, nói ra cười ngạo ngươi, hắn nghĩ đối đãi kia phong vợ bá vương ngạnh được cùng, bị nhất chiêu liêu âm chân đá hạ thân, đời này cũng đừng nghĩ chạm nữ nhân. Ta trái lại, ác như vậy hả? Kia Tôn Ba Thái làm không báo thủ. Báo thủ? Báo tin cái giám thủ hả? Này phong nha đầu tà môn đích lợi hại, kia Tôn Ba Thái đích mười mấy dưới tay, mỗi người cầm đao kiếm trong tay tên đích, một chén trà nhỏ không tới công phu tất cả đều bị hắn đánh ngủ. Lợi hại như vậy, chẳng lẽ nàng là cao thủ võ lâm? Lý Thiên Mạch nghe đến đó đã không muốn nghe tiếp, tương tam tài vọng khí thuật vận đến cực điểm dồn, cần phải một khuy cô bé này đích chi tiết, nhưng vị phát hiện một tia sơ hở, trong lòng không khỏi kinh ngạc, không đúng hả? Hắn nếu là cao thủ võ lâm, nói như thế nào cũng nên có một chút chân khí hả? Như thế nào ta một chút cũng không nhìn ra được đi? Chẳng lẽ nàng là hợp đạo đại năng cao thủ? Bất quá hợp đạo đại năng cao thủ vừa lại như thế nào điên điên khùng khùng đi, nếu hắn không phải thực phong, lại có người nào đại năng hộ giả ngây giả dại tự ném thân phận đi? Trong lòng hắn thầm nhủ một phen đưa đoán, không có kết quả gì, bất giác đang lúc ba tiểu bảo đã xem 10 vỏ rượu trở tới, trên bàn không bỏ được 10 con vỏ rượu, bọn họ liền tương vỏ rượu phân đưa Lý Thiên Mạch hòa cùng nàng kia thân bạn đích trên mặt đất, vì bọn họ hai người bao lên thức ăn chảy đến dĩa, nói, khách quan trầm dùng, liền con người rời đi. Cô gái kia ôm lấy một con vỏ rượu, đẩy ra bùn phong liền hướng chính mình trong chén quý nào, tràn đầy điệu châm một chén, không chút nào bắt ra. Lý Thiên Mạch nhìn thấy rõ ràng, trong lòng vừa lại suy nghĩ đứng lên, này 20 cân nặng vỏ rượu ở trong tay nàng lăn lộn nếu không có vật, có thể thấy được hắn quả thật không người bình thường, nhưng vì sao ta chính là nhìn không ra trong cơ thể nàng chân khí đi. Hắn đang suy nghĩ, nữ tử đoan khởi tràn đầy một chén rượu hướng hắn rỗi một cái, nên miệng ha hả cười ngây ngô nói, phạm, phạm. Dứt lời cũng không đợi Lý Thiên Mạch phản ứng, miệng hàm bát rượu nhân tiện ngược ngược uống sạch sẽ. Hắn uống một hơi cạn trong chén rượu, thẳng le đầu lưỡi, hô to, thật là thoải mái, thật là thoải mái. Lý Thiên Mạch bất giác mỉm cười, trái tim giác hắn bộ dáng như vậy cùng bạch con mắt ngã có vài phần tương tự. Cô gái kia gặp Lý Thiên Mạch nhìn mình chằm chằm, hai gò má ửng đỏ, ngượng ngùng nói, ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn cái gì? Lý Thiên Mạch thu hồi ánh mắt, thằng hắng một cái che giấu xấu hổ, nói, ta gọi là Lý Thiên Mạch, còn không biết ngươi tên gì vậy? Tên? Cô gái kia ánh mắt đăm đăm, mặt hiển hoảng hốt vẻ, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên ôm đầu thẳng riêu, trong miệng nói, đau nhức đã chết, đau nhức đã chết. Lý Thiên Mạch kinh ngạc nói, ngươi làm sao vậy, có nặng lắm không? Nói liền muốn đứng dậy khứ bên người nàng cho hắn xem xét, đợi hắn vừa đứng dậy, cô gái liền buông lỏng ra hai tay, quyệt miệng khổ sở nói, ta cũng không biết ta gọi là cái gì. Lý Thiên Mạch nghe vậy ngạc nhiên, trở lại vị ngồi dưới, hỏi, ngươi nghĩ không đứng dậy chính mình tên gọi là gì? Cô gái gật đầu, sao, nghĩ không ra, tưởng tượng liền đau đầu, đau nhức đã chết. Lý Thiên Mạch than nhẹ một tiếng, chậm rãi lắc đầu, cô gái thấy hắn bộ dáng như vậy, đột nhiên cười hì hì nói, ngươi có thể bảo ta Linh Đăng hả? Lý Thiên Mạch kinh ngạc nói, Linh Đăng? Cô gái kia gật đầu liên tục, bước lên thắt ở bên hông một con màu vàng Linh Đăng, lay động, phát ra một trận thanh thúy tiếng vang. Lý Thiên Mạch gặp lại chung này, nhướng mày, hắn rõ ràng cảm giác đạo chung này mặt trên có pháp trận hòa cùng đạo văn đích lực lượng, đây là một môn cực cao minh đích pháp bảo, ít nhất là cá thanh khí. Trong lòng hắn đối với này tự xưng là Linh Đăng đích cô gái đã có phán định, có thể minh xác nàng là đại năng cao thủ, chỉ là vẫn không thể xác định nàng là thực phong hay là giả bộ ngu. Thiên Mạch ca ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Linh Đăng gặp Lý Thiên Mạch một mực ngây người, liền mở miệng hỏi hắn. Lý Thiên Mạch nhảy xuống nước tự tử tư trong thốt nhiên bừng tỉnh, cười khan hai tiếng, bưng rượu lên đến liền uống, trong lòng thầm nhủ suy nghĩ đối phó của nàng phương pháp. Linh Đăng cười đùa một tiếng, nói, nguyên lai ca ca cùng Linh Đăng giống nhau, thích uống rượu. Dứt lời đoan khởi một chén rượu quay Lý Thiên Mạch đích bát rượu vừa đụng. Lý Thiên Mạch đang uống rượu, bát rượu đống nhiên bị chạm, một chén rượu tất cả đều rưới vào miệng mũi trong, nhất thời nhân tiện xóa liễu khí, bỏ qua bát rượu liền liều mạng ho khan, qua sau nửa ngày mới đem khí lộ thuận, lúc này đã kiếm được đầy mặt đỏ bừng, miệng chảy tiên dịch. Linh đang chỉ vào Lý Thiên Mạch, vỗ tay cười to, kêu lên vui mừng nói, ha ha, ca ca lớn như vậy còn lưu nước miếng, xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ. Nói đưa ngón tay khi hắn trên sống núi dừng lại quát. Lý Thiên Mạch nhìn của nàng lời nói, càng phát ra nghĩ thấy hắn không giống giả điên, âm thầm đoán hắn có thể là tẩu hỏa nhập ma mất tâm trí, cho nên bây giờ lời nói mới như hài đồng bình thường, hắn càng nghĩ càng cảm thấy mình suy nghĩ không có kém, liền mở miệng hỏi, Linh Đăng, ngươi hội pháp thuật sao? Linh Đăng trong nháy mắt không hiểu nói, pháp thuật là cái gì? Lý Thiên Mạch chợt cảm thấy ủ rũ, lúc này tiểu nhị bưng đồ ăn ăn đi lên, Linh Đăng hoan hô không thôi, đâu còn để ý Lý Thiên Mạch đích câu hỏi, quay một bàn mỹ thực đó là dừng lại đại cận cận. Lý Thiên Mạch tự biết lúc này hỏi nàng tất nhiên không có kết quả, đơn giản không hỏi thêm nữa, cùng hắn dừng lại ăn uống. Phòng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 122, Thiên Kiếm Tông dây lát cơm xong, Lý Thiên Mạch hướng chủ quán lấy được một chậu nước ấm, rửa sạch miệng đầy khuôn mặt dầu mỡ tẩy trừ sau khi, Linh Đăng mặt mày bụi tất cả đều lịch thứ, chỉ thấy hắn tế lông mày như, hai mắt như ngôi sao bình thường đen bóng, mượn mà hai gò má trắng loan thấu hồng, tựa như nổi trên mặt nước hoa sen bình thường thiên nhiên tú lệ. Lý Thiên Mạch nhìn thấy dùng mình, bật thốt lên khen, ngươi nguyên lai xinh đẹp như vậy đích. Linh Đăng được hắn một tán, trong lòng vui mừng không thắng, vui sướng cười nói, thật là sao, ta thật là xinh đẹp không? Đang khi nói chuyện ở trước mặt hắn nhảy tới nhảy lui. Lý Thiên Mạch mỉm cười nói, ít nhất cách khác mới bẩn thỉu bộ dáng lại xem nhiều lắm. Một bên điếm tiểu nhị nhìn thấy hai người bộ dáng, không khỏi cực kỳ hâm mộ nói, khách quan, nương tử của ngươi thật là tốt xem, ta tại đây trong kinh thành trong nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua xinh đẹp như vậy đích cô nương đi. Linh đang nghe vậy vui hơn, lôi kéo Lý Thiên Mạch đích cánh tay kêu lên, ngươi xem, bọn họ đều nói ta coi trọng. Lý Thiên Mạch quay tiểu nhị chê cười nói, này, hắn không phải nương tử ta, ngươi xem hắn còn nhỏ như vậy. Hắn lời còn chưa dứt, Linh Đăng đã xem đầu hắn bận đi tới, thần tình ủy khuất nói, tên lường gạt, ngươi mới vừa rồi ở trên đường còn nói muốn kết hôn ta, bây giờ thì trở nên quẻ, tên lường gạt. Hắn nói liền biết miệng xóa sạch khởi lại đến. Điếm tiểu nhị thấy bọn họ hai cái miệng nhỏ giận dỗi, cũng không có lòng tham dự, cười khan hai tiếng liền xoay người rời đi. Lý Thiên Mạch thì quay Linh Đăng dở khóc dở cười, mặc hắn có mọi cách thần thông, quay một cái như vậy thần kinh thất thường đích nha đầu cũng là thúc thủ vô sách. Lý Thiên Mạch khuyên giải trong chốc lát, không có chút nào tác dụng, Linh Đăng như trước khóc than thở khóc lóc, bi thanh đại phóng. Lầu trên lầu dưới đích người rỗi danh tất cả đều vây xem nhìn náo nhiệt, ở một bên chỉ chó chó, nghị luận ầm ĩ. Lý Thiên Mạch bị mọi người nhìn thấy cục xúc bất an, đột nhiên linh quang chợt lóe, móc ra một thỏi vàng ném trí bàn cơm phía trên, nhấc chân chạy ra tiểu lâu. Hắn ra tiểu lâu liền đi tây cửa thành chạy đi, một đường bảo một bên đắc ý lẩm bẩm, hắc hắc, ta làm táo không nghĩ tới, thúc ngựa rời đi mới là tốt nhất chi chọn, lúc này không đi còn đợi khi nào. Hắn đang đắc ý trong lúc đó, chợt nghe sau lưng chuyển đến la lên có tiếng, quay đầu vừa thấy, không khỏi lại càng hoảng sợ, chỉ thấy Linh đang tránh hướng hắn chạy vội đi tới, hắn tốc độ cực nhanh. Chạy trốn là lúc cũng không trông nom ngăn ở trước mặt là cái gì, bị đâm cho người cùng một đường ngưỡng ma phiên, huyên cả con đường đều náo loạn. Lý Thiên Mạch thấy thế thầm kêu không may, sử dụng bay toa liền bay trí không trùng, cắt bầu trời bay đi, trên mặt đất người đi đường thấy thế sợ tới mức đều quỳ rạp xuống đất, quay hắn biến mất phương hướng lễ bái. Liền đang lúc mọi người lễ bái là lúc, Linh Đăng đã nhảy lên một cái, dưới chân đạp di chuyển, ngự phong mà dậy, hướng Lý Thiên Mạch biến mất phương hướng bay đi. Mặt đất mọi người thẳng nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, lại liên tục dập đầu thủ, cao giọng cầu nguyện. Lý Thiên Mạch chân đạp phi kiếm, rất nhanh phi hành, vừa muốn đắc ý nói, nhìn ngươi bây giờ còn như thế nào truy, nhưng phát giác sau lưng tức giận hơi thở đuổi theo, hắn dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được thị Linh Đăng, quay đầu nhìn lên, quả nhiên là hắn, hơn nữa Linh Đăng thị ngự không mà bay, có thể kết luận tu vi ít nhất ở bệnh luân phía trên, hắn không khỏi âm thầm tiêu khổ, hắn không phải nói hắn không biết pháp thuật đích thôi, làm còn có thể bay. Lý Thiên Mạch tự biết tốc độ so ra kém Linh Đăng, tác xỉ liền ở một người đỉnh núi hạ xuống, Linh Đăng sau đó dừng ở trước mặt hắn, nổi giận đùng đùng nói, ngươi muốn bỏ xuống ta? Lý Thiên Mạch cười khan một tiếng, bất đắc dĩ nói, cái gì bỏ xuống ngươi, chúng ta vốn là không quen, ta cũng không biết người tên gì, ta gọi là Linh Đăng. Linh Đăng ngắt lời đánh gây hắn. Lý Thiên Mạch chỉ cảm thấy có miệng khó trả lời, tha thủ trầm ngâm nửa ngày, mới chậm rãi nói, Linh Đăng, ta không lộn xộn, ngươi từ lâu đến, trở về na khứ, ta còn có chuyện phải làm, không rảnh cùng ngươi đùa bỡn, ta phải đi. Linh Đăng chân nhỏ giẫm một cái, quên miệng nói, không được, ngươi đáp ứng muốn kết hôn ta, ngươi không thể nuốt lời. Lý Thiên Mạch nghe vậy dừng lại tim đập mạnh và loạn nhịp, cảm giác có điểm nhức đầu, hắn trầm ngâm chốc lát, giao trái tim hung ác, nghiêm mặt nói, đúng vậy, ta nuốt lời, ta không lập gia đình ngươi, ta phải đi. Dứt lời muốn xoay người bay đi, hắn vừa bước trên bay toa, nhưng giác tay trái bị Linh Đăng níu lại, không khỏi quay đầu đến xem, đã thấy Linh Đăng mở to một đôi đen nhánh mắt to nhìn mình, hốc mắt còn lộ vẻ trong suốt nước mắt. Hắn vừa định nói chuyện quên giải, lại nghe Linh Đăng ai thanh đạo, ngươi gạt ta, ngươi là người xấu, ta hận nhất người xấu làm. Hắn vừa dứt lời, Lý Thiên Mạch chỉ cảm thấy một đạo thật lớn kình lực tự tay trái chuyển đến, tiếp theo liên tiếp tam thanh thúy hưởng, cánh tay của hắn đã đứt thành ba chặn. Hắn kêu thảm một tiếng, vội vàng liên thanh kêu lên, từ từ, từ từ. Linh Đăng đình chỉ phát lực, hỏi, làm sao vậy, ngươi đổi chủ ý? Lý Thiên Mạch thần xe lùi bại, thở hổn hển miệng khí thô, cười gượng nói, ta lấy vợ ngươi, ta lấy vợ ngươi đó là lạc. Linh Đăng nghe vậy thần xe thay đổi dần, mày chậm rãi triển khai, đầy mặt bi xẻ cũng thay đổi thành vui mừng nụ cười. Hắn lôi Lý Thiên Mạch đích tay trái, hai mắt sáng lên hỏi, thật là sao? Ngươi thật sự muốn kết hôn ta? Lý Thiên Mạch cánh tay trái bị hắn lôi kéo đau đớn không thôi, rớt xuống đất, nhạ nhạ luôn miệng nói, thật là, thật là. Linh đang buông ra hắn cánh tay trái, nằm ở trên người hắn quan tâm nói, Thiên Mạch ca ca, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi ta là không phải quá lớn lực. Lý Thiên Mạch trong lòng không ngừng kêu khổ, tương xương gãy đối âm tiếp nối, chém hai cây cây côn cố định ở, phòng ngừa sai vị, sau đó ăn vào một ít năng lượng, trong lòng thầm đủ nghĩ ngợi nói, cũng may ta trước có chui luyện thân thể, bằng không vừa rồi kia một chút, ta đây cái cánh tay đã có thể bị hắn gạt đến đây. Hắn nghĩ tới đây không khỏi một thân mồ hôi lạnh, Linh đang thấy hắn đầu đầy mồ hôi, liên tiếp nâng tay áo thay hắn trả lao. Nhìn Linh đang bộ dáng như vậy, Lý Thiên Mạch trong lòng đã có thương nghị, hắn suy nghĩ, chung này bởi thị đuổi không đi, chính mình trốn đã trốn không thoát, không bằng trước đem hắn ổn định tại bên người, chờ mình tu vi cũ cao, đánh thắng được nàng, vậy lại khai hắn không muộn, dù sao hắn ở bên cạnh mình tựa hồ cũng không ác ý. Linh đang gặp Lý Thiên Mạch không thèm nói nhắc lại, liền nháy Linh động mắt to hỏi, ca ca, ngươi chuẩn bị khi nào thì lấy vợ ta hả? Này sao? Lý Thiên Mạch hơi trầm ngâm, chê cười nói, hôn nhân đại sự, tự nhiên muốn nghe cha mẹ chi mệnh lạc, chúng ta phải trước đều tự đem việc này cáo chi cha mẹ của chúng ta, sau đó làm cho bọn họ thay ta các cổ bạn hôn sự. Linh đang nghe vậy không hờn giận, quên miệng nói, chính Linh đang không nhớ rõ cha mẹ, như thế nào nói cho bọn hắn biết thôi. Lý Thiên Mạch ha hả cười nói, không có việc gì, không có việc gì, ta sẽ cùng ngươi tìm kiếm cha mẹ của ngươi, chỉ cần một tìm được bọn họ, chúng ta có thể thành thân lạc. Tốt, tốt. Linh đang vỗ tay cười vui, một bà ôm cổ hắn, đạo, ngươi nhất định phải theo giúp ta tìm được phụ thân mụ mụ. Hắn không cẩn thận xúc động Lý Thiên Mạch đích tay trái, chọc cho hắn đau kêu đứng lên, hắn thấy thế lại càng hoảng sợ, vội vàng cúi thấp đầu liên tục hướng hắn nói xin lỗi, của nó thận trọng bộ dáng tựa như ôn thuận đích thỏ bình thường. Nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, Lý Thiên Mạch trong lòng mềm nhũn, không khỏi nghĩ ngợi nói, ta đây vậy phiến một người thần trí mơ hồ đích cô gái, có phải là rất thất đức. Nhưng hắn nghĩ lại nghĩ đến trên người mình cựu hận hòa cùng hứa hẹn, liền tương mới vừa rồi nghĩ gì theo trong lòng hủy diệt. Qua hồi lâu, hắn đứng dậy đưa mắt nhìn quanh, phát hiện mình dưới chân lại là một người nhỏ linh mạch, ước so với 50.000 cân linh thạch. Sự phát hiện này để hắn vui vẻ không thôi, linh khí có bồi bổ thân thể hiệu quả, nếu là được đại lượng linh khí bồi bổ, cánh tay hắn xương gãy chỗ cũng có thể rất nhanh khắc phục. Hắn tìm một chỗ tĩnh lặng tung lũng, bày ra tụ linh trận pháp, tập hợp đại lượng linh khí bồi bổ cánh tay trái, trích ba di công phu, liền tương cánh tay trái đích xương gãy chi thường cấp y tốt lắm. Tổn thương nặng nghề mới khỏi, Lý Thiên Mạch tâm tình thật tốt, dẫn linh đang nhắm thận lâu thành bay đi. Lúc này mới bay một ngày, đâm đầu bay tới hai cái thanh niên tu sĩ, hơn nữa tu vi của hai người đều đạt tới mệnh luân cảnh giới. Lý Thiên Mạch xa xa cảm giác được khí tức của bọn họ đi tới, chạy nhanh ngồi ở bay toa trên vận chuyển lên khi thiên thuật thay đổi mình hình dạng. Đợi cho kia hai cái tu sĩ bay gần, hắn phát hiện hai người này đều là một thân bạch y, trước ngực có bảo kiếm huy hiệu, thị Thiên Kiếm Tông đích nhân, Thiên Kiếm Tông thị Đông Thắng Thần Châu đích tu chân tông môn một trong, thực lực hùng hậu, không ở Tiêu Giao cấp dưới. Song phương đâm đầu lần lượt thay đổi bay qua, Lý Thiên Mạch âm thầm thở dài một hơi, ai ngờ còn chưa kịp may mắn, hai người kia vừa lại bay trở về, cản bọn họ lại đích đường đi. Lý Thiên Mạch bị ép dừng lại, trong lòng thầm kêu không xong, cầu nguyện bọn họ không có phát hiện mình đích thực thân phận, bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trong lòng hắn mặc dù không yên, nhưng không chút nào biểu lộ ra, chỉ thấy hắn cau mày nói, hai vị đạo hữu vì sao ngăn đón ta đi lộ? Kia hai cái Thiên Cơ Tông đệ tử vẫn chưa trả lời, bên trái cái kia tướng mạo tú khí đệ tử nói, Vạn sư minh, ngươi có thể hay không cảm giác sai rồi? Vạn sư minh lớn lên có điểm khôi ngô, mặt mày cương nghị, hắn lắc lắc đầu, thản nhiên nói, không sai được, cho dù ta sẽ cảm giác sai, Phá Vọng La Bàn cũng sẽ không sai. Hắn đang khi nói chuyện nhân tiện lấy ra một con đồng xanh la bàn, mặt trên tuyên khắc chứ kỳ dị phù văn, Lý Thiên Mạch thấy tâm đầu nhất hiệu, hắn tinh thông dịch lý số thuật, liếc mắt liền nhìn ra đây là vật gì, hắn mặc dù không cứ gọi ra tên đến, nhưng biết này la bàn trên có khắc được những phù văn này chuyên môn đúng là dùng để dòm ra hư vọng dùng, cùng hắn tam tài vọng khí thuật có điểm tương tự, mặc dù xa xa không kịp, nhưng muốn nhìn phá hắn khi thiên thuật phòng trứng không nói ở đây. Hắn gặp kia tính bạn thanh niên lấy ra Phá Vọng La Bàn khi liền muốn đào tẩu, ai ngờ thân thể vừa di chuyển, chợt nghe gặp người nọ lớn tiếng quát lên, ngươi còn dám lộn xộn một chút, ta lập tức gọi ngươi tàn xương nát thịt. Đối phương tu vi đạt tới mệnh luân hậu kỳ, thực lực cường đại, chỉ một tay liền có thể đưa hắn ấn tử, hắn chỉ có thể cương ở nơi đó, vẫn không nhúc đích, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng này La Bàn không phá nổi hắn khi thiên thuật. Kia tính bạn thanh niên cầm trong tay La Bàn yên lặng nhập chú, La Bàn tích lưu lưu bay lên, treo ở trên đầu ba thước chỗ dừng lại, quay Lý Thiên Mạch soi sáng ra một trận ánh sáng. Chỉ thấy một đạo hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung, đúng là Lý Thiên Mạch đích thực bộ dáng. Là hắn. Một bên lớn lên tú khí thanh niên thất thanh la hoàng lên. Kia tính bạn thanh niên cười đắc ý, thu hồi Phá Vọng La Bàn, nói, Tiêu Giao Cốc đích phản đồ Lý Thiên Mạch, không nghĩ tới cư nhiên bị chúng ta đụng phải. Lý Thiên Mạch hai hàng lông mày nhíu chặt, sắc mặt chìm, chậm rãi nói, đúng vậy, ta chính là Lý Thiên Mạch, nhị vị là ai? Tính bạn thanh niên cười hắc hắc, nói, ta có Thiên Kiếm Tông tinh anh đệ tử Vạn Vân Lưu, thân ta cạnh là ta sư đệ Kỳ Đạo Thanh. Phòng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 123. Thoát đi Đông Châu, Lý Thiên Mạch gật gật đầu, nhị vị có gì chỉ giáo? Kỳ Đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng cười nói, Lý Thiên Mạch, ngươi cần gì phải biết rõ còn hỏi đi. Chỉ giáo cho. Kỳ Đạo quét đường phố ngươi thí giết tân sư, phản bội Tiêu Giao Cốc, Tiêu Giao Cốc sớm thông báo các môn các phái, cũng đối với ngươi phát ra treo giải thưởng, chỉ cần tương ngươi sống chóc dâng cho Tiêu Giao Cốc, Tinh Lâu Tam Thánh sẽ đáp ứng một cái yêu cầu. Vạn Vân Lưu bổ sung nói, không chỉ có như thế, ngươi còn giết Dịch Kiếm Môn đệ tử, Dịch Kiếm Môn với ngươi phát ra lệnh truy nã, chỉ cần tương của ngươi thủ cấp hiến cho Dịch Kiếm Môn, Dịch Kiếm sẽ dâng lên 10 vạn cân linh thạch hòa cùng thượng phẩm thánh khí pháp bảo tố thường cho. Lý Thiên Mạch cười khổ một tiếng, lạnh lùng nói, không nghĩ tới ta Lý Thiên Mạch sinh thời lại có cao như vậy giá trị con người, bọn họ thật sự là quá đề cao ta. Ai nói không phải đi? Kỳ đạo thanh lặng lẽ cười đạo giống như này giá trị con người, ngươi chết cũng nên nhắm mắt. Bây giờ nói này tựa hồ quá sớm. Lý Thiên Mạch bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói ta Lý Thiên Mạch đắc tội hai đại tông môn, còn có thể sống đến bây giờ cũng không may mắn, đương nhiên cũng bị nhân đuổi giết qua, các ngươi không phải người thứ một, cũng sẽ không thị người cuối cùng. A. Kỳ đạo thanh nghe vậy cười lạnh nói sư huynh, ngươi nghe được không, hắn đây ý là chúng ta cũng sẽ chết ở trong tay hắn đi. Vạn Vân Lưu hắc hắc cười lạnh tiểu tử này đại khái là thất tâm phòng, cũng không suy nghĩ mình một chút cát lượng, mới tam tạm tu vi nhân tiện dám ở trước mặt chúng ta nói ẩu nói tả. Hắn vừa dứt lời, Kỳ đạo thanh cuống cuồng nói sư huynh, nhàn thoại, buôn chuyện chớ nói, đợi ta đi bắt hắn, sau đó chúng ta cùng đi tiêu giao cốc lãnh thưởng thứ. Hắn dứt lời đã bước ra từng bước, thế như trịch hoàn sao rơi, 50 trượng khoảng cách chợt lóe lên, hai tay giương một cái, hướng Lý Thiên Mạch khép lại đi tới, không khí trong nháy mắt bóp méo, xuất hiện hai to lớn bàn tay to, xu thế phải Lý Thiên Mạch hòa cùng linh đang một khởi bắt lấy. Hắn thần thông nhanh như vậy, Lý Thiên Mạch căn bản không thể trốn tránh, nguy cơ trước mắt chỉ có thể tương linh đang đột nhiên về phía sau lại đi, hai hư ảo bàn tay to hợp ở một khởi, tương Lý Thiên Mạch nghiêm nghiêm thật thật địa cầm, trích lộ một cái đầu ở bên ngoài. Thiên Mạch ca ca. Linh đang bị đẩy ra ngoài sau khi ở giữa không trung định trụ, sốt ruột kêu to, lập tức sẽ khóc lên. Xa xa Vạn Vân Lưu gặp Linh đang cư nhiên có thể chống giống bình tĩnh trên không trung, hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, lẩm bẩm nói phi hành thần thông, cô bé này thị thần thông tu sĩ. Linh đang hét to nhân tiện hướng Kỳ đạo thanh bay qua, lớn tiếng nói buông ca ca. Buông ca ca Kỳ đạo thanh phát hiện Linh đang cư nhiên ngự không mà đến, không dám chậm trễ, phân ra vẫn thủ đến quay Linh đang đánh ra, một trưởng này cơ hồ toàn lực đánh ra, trưởng ấn ngưng động thực chất, đập vào mặt mặt mà đến, muốn đắp lên Linh đang trên người. Lý Thiên Mạch thấy thế sốt ruột kêu to Linh đang, mau tránh ra, né tránh. Nhưng đã tới không kịp, Linh đang vừa người đụng vào Kỳ đạo quải niệm trưởng ấn phía trên, thanh sắc trưởng ấn trong nháy mắt sụp đổ tan cảnh, Kỳ đạo thanh chỉ cảm thấy trong lồng ngực một muộn, làm như bị đòn nghiêm trọng. Không đợi hắn kịp phản ứng, Linh đang đã đến hắn trước mặt, tốc độ thật nhanh, chỉ thấy hắn giơ quả đấm nhỏ quay hắn đánh tới. Trong miệng vẫn quát to buông ca ca. Kỳ đạo thanh vừa rồi kiến thức sự lợi hại của nàng, vội vàng buông lỏng ra Lý Thiên Mạch, hai tay phù hợp trước ngực, cả người thanh quang đại phóng, chống lên một tầng đồng đậm vòng bảo hộ bao quanh chính mình. Linh đang một quyền đánh hạ, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Kỳ đạo thanh như bị sét đánh, thẳng tắp bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh quả thực không thể tưởng tượng, tiếp theo lại là một tiếng ầm ầm cự hưởng, một ngọn núi the thé sụp đổ, Kỳ đạo thanh đánh vào đỉnh núi phía trên, bị loạn thạch chôn. Lý Thiên Mạch hòa cùng Vạn Vân Lưu trợn mắt há mồm nhìn xa xa sụp đổ đỉnh núi, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Một kích này uy lực hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, không có hợp đạo đại năng thực lực tuyệt đối làm không được. Hơn nữa Kỳ đạo quải niệm hơi thở đã biến mất, rõ ràng cho thấy đã chết. Tùy ý một quyền nhân tiện đánh chết một người mệnh luân hậu kỳ cao thủ, thực lực kia có thể tưởng tượng được. Kaka, ngươi không sao chớ? Linh đang ôm Lý Thiên Mạch đích cánh tay lắc lư vài cái, Lý Thiên Mạch lập tức bừng tỉnh, chỉ vào Vạn Vân Lưu kêu to Linh đang, mau đưa người nọ cũng giết. Vạn Vân Lưu sợ tới mức cả người tóc gáy đều dựng lên, thì cũng không dám phóng một người, xoay người bỏ chạy. Linh đang nhưng ngây thơ địa nhìn Lý Thiên Mạch, không hiểu nói cái gì. Kaka muốn ta giết người? Ai nha, hắn chạy thoát, nhanh đi giết hắn à. Lý Thiên Mạch gấp đến độ thẳng giơ chân, đáng tiếc tu vi của hắn quá thấp, căn bản đuổi không kịp Vạn Vân Lưu, cho dù đuổi kịp đã đánh không lại. Linh đang lắc đầu liên tục không nên, Linh đang không thể giết người, Linh đang sợ hãi. Cứ như vậy một hồi đích công phu, Vạn Vân Lưu đã chạy được không thấy bóng dáng. Lý Thiên Mạch biết đã không có cứu vãn cơ hội, thầm than một tiếng, lẩm bẩm nói xong đời, càng làm Thiên Kiếm Tông cấp trọng. Cái này Đông Thắng Thần Châu nói là cái gì cũng không có thể lợi, phải lập tức rời đi. Ba ngày sau khi Lý Thiên Mạch hòa cùng Linh đang bước lên Thận Lâu trong thành truyện tống trận, nộp một vạn cân linh thạch sau khi hai người cùng đi vào, sau một khắc liền xuất hiện ở Thông Thiên thành truyện tống trận trên. Tây Hoang Chi Nguyên là Tây Châu Hạ Châu đích tán tu tụ tập địa, diện tích lãnh thổ 10 vạn lý, Thông Thiên thành ở của nó trung tâm, cũng là năm châu trong vòng cao một thành trì, chỗ hơn 3000 trượng đỉnh núi cao phía trên, bên trong thành có một tòa hơn 200 trượng cao cự tháp, thẳng phá tầng mây. Linh đang gặp lại Thông Thiên bên trong thành khắp nơi kỳ cảnh, nhảy cơn hoan hô không ngừng, Lý Thiên Mạch nhìn hắn điên điên khủng khủng hình dáng, sợ hắn đông nhiên nổi điên gặp phải cái gì họa đoan đến, mua mở Tây Châu Hạ Châu đích bản đồ sau khi, liền lôi kéo tay nàng hướng nơi cửa thành chạy đi. Hắn lôi kéo Linh đang một đường đi nhanh, Linh đang tự nhiên không vui, một đường nói nhao nhao kêu la điệu kêu to, Lý Thiên Mạch lúc đầu còn trở về hắn hai câu, sau lại hiểm phiền, liền bị thai không nghe, mặc nàng kêu to mắng chửi người cũng không để ý thải. Ai ngờ thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Lý Thiên Mạch đang chạy trốn bay nhanh, chợt thấy phía trước một người thanh niên áo trắng chui ra, khó khăn lắm chặn đường đi của hắn lại. Hắn liền dừng bước lại, tương người này quan sát một phen, chỉ thấy hắn ngũ quan đoan chính, hai gò má gầy gò, an mặc tiểu thư sinh, cầm trong tay một thanh pháp bảo quạt giấy, mặt quạt bức tranh có núi sông tú lệ đồ, trên người bạch y phàm là nhân thư sinh thường mặc nho sam, mặt trên viết có chứa nhiều văn tự mà bảo. Lý Thiên Mạch nhìn trước mặt thư sinh áo trắng, mày chậm rãi nhíu lên, vừa muốn nói chuyện lại bị đối phương đoạt bạch nột kia tặc tử, ban ngày hóa di giới ngươi cư nhiên cưỡng cướp cô gái đàng hoàng, lẽ nào lại như vậy, còn không mau mau tương phóng vị cô nương này rời đi, nếu không Lý Thiên Mạch bị hắn nói được dừng lại tim đập mạnh và loạn nhịp, đã thấy bốn phía nhàn tản tu sĩ tất cả đều vi tương đi tới, trong lòng càng thêm không hận giận, ngắt lời nói nếu không như thế nào. Nếu không ta thư sinh liền nói ba ta đã không nói ra nếu không như thế nào, trong lúc một thời hoảng lên vô cùng, chu vi rất nhiều nhìn náo nhiệt tán tu, thấy hắn bộ dáng như vậy tất cả đều cười vang đứng lên, trong đó có người nói này Liêu thư sinh thật đúng là coi mình là thánh hiền, chính mình cứ như vậy điểm không quan trọng buồn sự còn ngày ngày nhớ lộ ra chính nghĩa, thật sự buồn cười đích thực hạ. Này Liêu thư sinh vốn là một người chán nản thư sinh, đọc vài chục năm đích sách thánh hiền, chịu đủ trong sách thánh hiền tư tưởng khai trí, có điểm con mọt sách khí, cả ngày nghĩ muốn xen vào tận thiên hạ chuyện bất bình. Hôm nay gặp Lý Thiên Mạch lôi kéo Linh đang đội vàng mà đến, lại thấy Linh đang một người tính dễ rủa chửi bậy, đoán rằng Lý Thiên Mạch là một hái hoa sắc kẻ trộm, liền nhảy ra bất bình dùm. Liêu thư sinh bị mọi người dừng lại cười nhạo, lần giác quấn bách, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nói nếu không ta liền để thành thủ áp, áp ngươi đi buồn, buồn thành đoạn sự tính chỗ, để thành xử cho ngươi hỏi tội. Hắn nói lắp bắp, lộ vẻ lo lắng không đủ, mọi người chung quanh nguyên tưởng rằng hắn muốn nói gì hào khí thoại đến, nguyên lai cũng báo cáo thành thủ, vừa nghe sau đó mới thứ cười vang đứng lên. Liêu thư sinh lại bị cười nhạo, càng cảm thấy xấu hổ quẫn, hai gò má tao đến đỏ bừng. Quá một lát, hắn kiềm chế tâm thần, nhượng thanh nói ta mặc dù tu vi xa không kịp ngươi, nhưng ta muốn hành thánh nhân chi nghĩa, tuyệt không tha cho ngươi bực này ác tặc nhân ngoài vòng pháp luật. Hắn nói xong câu này sau khi lo lắng một thời mạnh lên, triển khai quạt giấy nhẹ nhàng diêu động, trước quấn bách thái độ tất cả đều tan thành mây khói. Phòng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 124, chữ sở, thượng, Lý Thiên Mạch chẳng muốn cùng hắn lúc này dây dưa, Tương Linh đang hướng bên người lôi kéo, lạnh lùng nói nàng là tiểu muội ta. Liêu thư sinh cười lạnh nói hắn nếu là ngươi muội tử bị ngươi lôi kéo đích thời điểm vừa lại như thế nào vẫn dây dưa chửi bậy. Lý Thiên Mạch quá mức giác bất đắc dĩ, thản nhiên nói nếu ngươi không tin, đại khả tự mình hỏi nàng. Liêu thư sinh nhìn về phía Linh đang gặp Liêu thư sinh nhìn mình, thì hì cười, hướng hắn vây vây tay. Liêu thư sinh nhìn thấy Linh đang đích khuôn mặt tươi cười, trong lòng một thời một trận mê loạn, bất giác đang lúc liền bừng tỉnh thần, si ngốc nhìn Linh đang, khoe miệng còn chảy ra một chút miệng tiên. Chu bên cạnh nhìn náo nhiệt nhân thấy thế cũng đều cười nhạo châm chọc đứng lên. Liêu thư sinh bị mọi người tiếng cười bừng tỉnh, phương giác chính mình thất thố, vội vàng hướng chứ Linh đang thi lễ, hay nãy nói tiểu sinh thất lễ, cô nương chớ trách. Linh đang bị hắn thấy tức cười đích hình dáng chọc cho tươi sáng cười không ngừng. Liêu thư sinh lại hướng hắn thi lễ, nói xin hỏi cô nương, bên cạnh ngươi người này chính anh của ngươi? Linh đang cười đùa đáp lại không phải, hắn không phải anh ta. Lý Thiên Mạch nghe vậy ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn xoe nhìn hắn, thầm nghĩ tiểu nha đầu này lúc này sẽ không cho ta nháo hoa dạng gì đi, nếu là gặp phải cái gì đại phiền toái đến vậy cũng có lượng. Liêu thư sinh nghe vậy cực kỳ đắc ý, cơ quạt xếp chỉ vào Lý Thiên Mạch, mi bay sắc vũ nói ngươi này âm kẻ trộm, quả nhiên giảo hoạt lợi hại, cường cấp nữ tử còn nói năng bậy bạn, ta nếu là mới vừa rồi tin lời của ngươi, liền muốn tao bị tiên lôi đánh, ngươi tốc tốc bung ra vị cô nương này, ta cũng sẽ không đa số nan giữ ngươi. Lý Thiên Mạch cũng không để ý hắn, chỉ là nhìn thấy Linh Đang, thản nhiên nói ngươi không có lời muốn nói sao, nếu không nói ta sẽ bị nhân bắt đi làm. Linh Đang cười hắc hắc, đông nhiên nhượng thanh nói hắn là tướng công của ta, không phải anh ta. Dứt lời một bà ôm thật chặt ở Lý Thiên Mạch đích cánh tay phải, Lý Thiên Mạch cả vùng hai lần chưa từng tương hắn cửa ra. Mọi người nghe vậy tất cả đều ngạc nhiên, lập tức đều cười ha ha đứng lên, một người trong đó che phúc cười nói cười ngạo mỗ lạc, cười ngạo mỗ lạc, Liêu thư sinh vốn định anh hùng cứu mỹ nhân thuận tiện đòi một tiện nghi đạo lữ, ai hiểu được cũng đụng phải cá có chủ đích hoa, một lai do địa là được ca tụng đả huyền lương, ha ha mọi người ngươi một nôn ta một lời địa danh mánh Liêu thư sinh. Liêu thư sinh không thắng xấu hổ quẫn, tự giác xấu hổ vô cùng, triển khai quạt xếp ngăn trở thể diện, ảo não xuyên qua đám người cũng như chạy trốn địa đi rồi. Mọi người gặp náo nhiệt đã xong, liền tụ năm tụ ba tán đi, lúc gần đi còn mùi ngon địa nghị luận mới vừa rồi việc, thỉnh thoảng có cười to có tiếng truyền đến. Lý Thiên Mạch người ngoài đều tản đi, hung ác trợn mắt nhìn Linh Đang liếc mắt, nói ai cho ngươi nói hưu nói vượng? Linh Đang cả chớp mắt to nhìn hắn, không hiểu nói ta nào có nói hưu nói vượng. Lý Thiên Mạch hừ lạnh một tiếng, nói từ nay về sau không được cùng người khác nói ta là tướng công của ngươi, muốn nói ta là ca ca ngươi. Linh Đang nghe vậy thần sắc lại biến, cúi đầu biết chủy đạo ngươi không cần ta. Dứt lời một giọt nước mắt theo lông mi thật dài chảy xuống, tản mát ra trong suốt ánh sáng. Lý Thiên Mạch nhìn hắn điềm đạm đáng yêu đích bộ dáng, trong lòng một thời mềm nhũn, chỉ cần du đang lúc, hắn vừa lại thốt nhiên bừng tỉnh, mắng thầm đáng chết, ta có thể nào bị hắn đầu độc. Nghĩ tới đây liền xoay người sang chỗ khác, không hề nhìn hắn, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Linh Đang cũng không nguyện để hắn như ý, dưới chân rời từng bước, liền lại đã trước mặt hắn, như trước kia phó điềm đạm đáng yêu đích hình dáng. Lý Thiên Mạch vừa lại quay đầu trở lại thứ, Linh Đang lại rời trí trước mặt hắn, như thế vãng lai ba lượt, Lý Thiên Mạch tắt xỉm tương mắt nhắm một cái, thầm nghĩ đến đây đi, nhìn ngươi còn có thể như thế nào, lão tử nhìn không tới ngươi lạ. Linh Đang thấy hắn nhắm mắt lại, liền vươn tay ra đưa hắn hai mắt đích mê mắt tách ra, trong miệng lẩm bẩm nói nhìn thấy ta, nhìn thấy ta. Lý Thiên Mạch một bả rời ra hai tay của nàng, quát lên đừng làm rộn, ngươi nếu không nghe lời, ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa lạc. Linh Đang vừa nghe nói thế vội vàng ôm cánh tay phải của hắn loạn choạng làm nũng nói Thiên Mạch ca ca không tức giận, không tức giận. Linh Đang nghe lời, nhất nghe lời. Lý Thiên Mạch hừ lạnh một tiếng, trong lòng tức giận dần dần bình, dẫn hắn đi về phía trước, nói ngươi đã nói nghe ta thoại, vậy sau này nhưng không cho ở người khác trà bút minh tiền nói ta là tướng công của ngươi, muốn nói ta là ca ca ngươi, biết không? Linh Đang ủy khuất nói ngươi không phải đã nói muốn kết hôn ta sao, ngươi lại muốn chống chế. Dứt lời nước mắt vừa muốn đi xuống. Lý Thiên Mạch hòa nhã nói bây giờ còn chưa lấy ngươi hả, chờ ta cưới ngươi sau khi ngươi liền có thể nói cho mọi người làm. Ôi, Linh Đang gật một cái, chậm rãi nói ta biết rồi. Nghe ngữ khí tựa hồ có điểm dầu dĩ không vui. Lý Thiên Mạch dự đoán hắn cũng sẽ không tái đảo loạn cái gì, liền cũng không gấp lên đường, hai người chậm rãi đi hướng tây cửa thành đi đến. Đi rồi ước chừng hai trung đích công phu, Lý Thiên Mạch nghe thấy phía trước sòng bạc bên trong truyền đến tiếng quát tháo hòa cùng cô gái tiếng khóc, đoán rằng ở chỗ phòng trường xảy ra chuyện gì, trong lòng mặc niệm nhàn sự chớ để ý, không khỏi bước nhanh hơn. Hết lần này tới lần khác không như mong muốn, đi ngang qua sòng bạc cửa thời điểm, Linh Đang dừng bước lại, thăm dò hướng sòng bạc để ý nhìn, trong miệng lẩm bẩm nói tỷ tỷ kia thật đáng thương hả. Lý Thiên Mạch hừ lạnh một tiếng, tức giận nói có thể có nhiều đáng thương. Dứt lời liền muốn dắt hắn rời đi, nhưng Linh đang đứng ở nơi đó tựa như mọc rễ bình thường. Lý Thiên Mạch cả lôi ba lượt cũng không có thể dung chuyển hắn mảy may, không khỏi buồn bực nói Linh Đang, ngươi vừa lại không nghe lời. Linh Đang quay đầu không hiểu nói không có hả, ta nào có không nghe lời. Lý Thiên Mạch cả giận hừ một tiếng, nói ta đây dắt ngươi, ngươi làm không theo ta tẩu. Linh Đang hì hì cười, nói ngươi trích dắt ta, rồi lại không nói chuyện. Lý Thiên Mạch chỉ cảm thấy đầu lớn như đấu, làm ba dài hơi thở mới thư trong ngực bất khí, chậm rãi nói đừng xem, mau mau tùy ta đi thôi. Dứt lời xoay người liền đi, ai ngờ hay là vị dắt di chuyển Linh Đang, hắn không khỏi quay đầu cả giận nói làm còn không nghe lời. Linh Đang hoảng địa ngập ngừng nói chính bên trong tỷ tỷ kia thật đáng thương đích, chúng ta mặc kệ hắn sao? Lý Thiên Mạch thản nhiên nói trong thiên hạ người đáng thương hơn đi, nếu là từng đều phải ta đi trông non quan tâm, ta đây không cần mệnh chết sao? Hai người đang nói chuyện với nhau, trên đường rất nhiều người hướng nơi này vào tới, trong miệng tất cả đều gào thét khoái, 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 có náo nhiệt nhìn lạ. Chữ Giang Hải bán nữ nhân Lạp Lý Thiên Mạch thấy thế sửng sốt một chút, còn chưa đợi khi hắn phản ứng kịp, đám người kia liền kẹp theo hắn và Linh Đang vọt vào sòng bạc trong. Hắn nhìn nhìn bên cạnh Linh Đang, thấy nàng thần tình vui mừng hình dáng, trong lòng bực mình không thôi, quả muốn tức miệng mắng to, rồi lại sợ đưa tới nhiều người tức giận, chỉ phải tương khẩu khí này nuốt xuống. Hắn đang sinh khí, lại nghe bên cạnh một người trung niên tán tu nói ôi, này chữ Giang Hải quả nhiên là xuất sinh không bằng hạ, vì trả đủ khoản nợ, lại muốn lấy nữ nhi mình trả nợ, chữ sợ than thượng như vậy cá lao tử thật sự là ngã tám đời đích môi. Bên cạnh một cái thanh âm chói hai đích tán tu nói hắc, bùn nát đỡ không nổi tưởng, chữ Giang Hải này lao phế vật 4 năm trước cũng bởi vì thiếu đặt mông đổ khoản nợ, hại chết đạo lữ của mình, bây giờ lại đây hại chính mình nữ nhi ruột thịt, làm bậy hả, đáng thương chữ sợ tuổi trẻ như vậy xinh đẹp, nhưng muốn tiện nghi Dương Chấn Nhạc cái kia, ôi Lý Thiên Mạch nghe vậy không khỏi tò mò, hỏi thiếu nợ sợ cái gì, chỉ để ý đoá bên trong thành không phải tốt, dù sao bên trong thành lại không thể đọ võ, ai dám đưa hắn như thế nào. Kia hai cái tán tu quay đầu đến xem Lý Thiên Mạch, cười nói đường nhỏ hữu thị mới tới sao, hắn mượn tiền đích thời điểm chính ký xuống thiếu nợ khế ước phù, chỉ cần dẫn cái khế ước này phù khứ đoạn sự tình chỗ hoa thành sự lập tức sẽ gặp phái người tương thiếu nợ nhân chụp tới để hắn trả tiền lại, còn không tiễn nhân tiện còn mệnh. Lý Thiên Mạch người vào đọc dung kinh hô làm như vậy tàn nhẫn, người tán tu hắc nhiên đạo hắc, nếu không phải tàn nhẫn điểm đó không phải là mỗi người đều thiếu nợ khoản nợ không trả, kia chữ Giang Hải 4 năm trước đó là bởi vì không có tiền trả nợ, thiếu chút nữa bị thành thủ xử tử. Lý Thiên Mạch ngạc nhiên nói gì, sao lại như thế nào buông tha hắn? Tán tu kia cười nói hắc, nơi nào buông tha hắn, chỉ vì hắn nói lữ thay hắn chịu hình đã chết, kia ngốc vợ đã thật sự là cứu này thai họa làm gì, bây giờ lại đây thai họa con gái của mình. Lý Thiên Mạch nghe xong lời nói này sau khi trong lồng ngực kinh sợ ra bính, hắn không khỏi nghĩ tới kia phản bội mình và mẫu thân Lý Gia Chi, trong lòng kia luồng yên lặng đã lâu lửa giận không hiểu dấy lên. Lúc này Linh đang kéo kéo Lý Thiên Mạch đích ống tay áo, Thúy Thanh nói ca ca ngươi như thế nào không nhìn hả, tỷ tỷ kia thật đáng thương, cái kia dài dâu mép đích khi dễ hắn, cái kia con chuột mặt đích đã khi dễ hắn. Lý Thiên Mạch đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một người hoàng bào trung niên nhân ngồi ở chiếu bạc bên cạnh, vẻ mặt tiết cười nhìn góc tường. Góc tường co do một người bạch đi thiếu nữ, nhìn qua cũng chỉ so với Linh đang đánh đã một chút xíu, 15-16 tuổi hình dáng, co giúp ở góc tường thấp giọng khóc. Ở trước mặt nàng vì một người trung niên, giữ lại một lưu sơn dương tu, chỉ nghe hắn bán khuyên bán cầu khẩn nói chữ sợ hạ, ngươi coi như đáng thương phụ thân đi, chờ phụ thân thắng, bình tĩnh tương ngươi trở về. Chữ sợ đầy mặt nước mắt, bi thống y ưu tuyệt nói ngươi chỉ biết đổ, năm đó mụ mụ thời điểm chết ngươi là nói như thế nào, như vậy chút thời gian lại đem lời của mình quên mất không còn chút nào. Trong lòng nàng bi nộ nảy ra, nói xong lời cuối cùng khi lại kích động đến cả người thẳng run rẩy. Chữ Giang Hải lão lệ tung hoành nói chữ sợ, cha biết lỗi rồi, cha từ nay về sau không bao giờ nữa đánh cuộc, ngươi liền đáp ứng cha đi, chúng ta cùng Dương Chấn Nhạc đều biết đã nhiều năm lạc, ngươi đi hắn vậy hắn chắc chắn đối đãi ngươi thật tốt, phụ thân ban ngươi làm. Dứt lời liền thùng thùng đông địa dập đầu ngẩng đầu lên. Mọi người chung quanh thấy thế đều chỉ điểm nghị luận, om sòm đứng lên. Chữ sợ im lặng không lên tiếng, chỉ là báo đầu gối vùi đầu khóc. Chữ Giang Hải nhìn hắn còn không đáp ứng, một thời hoảng lên đứng lên, lại nói chữ sợ, phụ thân hiểu rõ một ngươi làm, phụ thân như thế nào dùng ngươi trả nợ đi, kỳ thật phụ thân đã sớm muốn ngươi gả cấp Dương Chấn Nhạc lạc, ta cùng với hắn cầm này linh thạch kỳ thật chẳng qua là lễ vật đám hỏi. Chữ Giang Hải nói tới đây đã bị mọi người tiếng chửi rủa bao phủ, người vây xem tất cả đều mắng hắn vô liêm sỉ, xuất sinh không bằng các loại. Chữ sợ cũng là buồn bã lắc đầu khóc. Bên kia Dương Chấn Nhạc cũng mất kiên nhẫn, không kiên nhẫn nói chữ lao quỷ, ngươi được chưa hả, nếu là không được dễ tính, ngươi theo ta đi tìm thành sự phán xét, ngược lại cũng không cần làm khó con gái ngươi. Chữ Giang Hải nghe vậy kinh hãi thất sắc, vội vàng bỏ trí trước mặt hắn, cầu khẩn nói ngàn vạn lần chớ để, ngàn vạn lần chớ để, Dương đạo hữu, ngươi cho nữa ta chút thời gian, ta đó là chói cũng muốn đưa hắn chói khứ cùng ngươi bái đường thành thân. Dương Chấn Nhạc cười nạo nói ai muốn cùng hắn bái đường thành thân, nay phàm tục đích một bộ buồn đại gia cũng không thích, trực tiếp tống chí phòng ta cùng ta động phòng là được. Ha ha ha, hắn dứt lời cực kỳ đắc ý, cười ha ha đứng lên, chữ Giang Hải quỳ trên mặt đất cười làm lành. Mọi người chung quanh thấy thế không khỏi hư thanh nổi lên bốn phía, đều đối đãi chữ Dương hai người hèn mọn không thôi. Lý Thiên Mạch nhìn thẳng được chăm chú, chợt thấy Linh đang xả chính mình ống tay áo, liền quay đầu hỏi làm gì. Linh đang nháy mắt nhìn chữ hắn, nói Thiên Mạch ca ca, người tỷ tỷ này nhìn qua thật đáng thương ôi. Lý Thiên Mạch liếc nàng một cái, tức giận nói ngươi xem hiểu không, làm sao sẽ biết hắn đáng thương. Linh đang ngẹo đầu nghiêm túc nói Linh đang đọc được hả, kia dài dâu mép đích nhân hòa cái kia mỏ nhọn mắt tam giác đích nhân khi dễ tỷ tỷ kia bị khi dễ, sẽ khóc lạc, khóc thật đau lòng hả. Phòng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 125, chữ sở, hạ, Lý Thiên Mạch nghe vậy chợt cảm thấy không nói gì, than thở một tiếng, nói được rồi, ta liền giúp nàng một băng đi. Dứt lời tách ra che ở trước người ba người, đi vào giữa sân. Dương Chấn Nhạc gặp một người tuổi còn trẻ tu sĩ bỗng nhiên đi ra, tu vi còn cao hơn mình, không khỏi cao mày nói các hạ là ai, càng đàn mà ra có gì chỉ giáo. Lý Thiên Mạch vừa định nói chuyện, đã thấy Linh đang bỗng nhiên chui lên đến, chỉ vào Dương Chấn Nhạc cái mũi, cao giọng quát anh ta nói muốn giáo huấn ngươi này con chuột. Mọi người nghe vậy tất cả đều cười ha ha đứng lên, nguyên lai này Dương Chấn Nhạc hai mắt dài nhỏ chỉnh hình tam giác, cảm khá thét thé, răng cửa có điểm vượt trội, người vừa thấy quả thật như con chuột. Dương Chấn Nhạc nghe được những lời này không khỏi kêu la như sấm, làm bộ sẽ tới đả, nhưng lập tức lại nghĩ tới đây là đang trong thành, liền thu hồi địa bộ, trợn mắt nhìn thẳng Lý Thiên Mạch hòa cùng Linh đang hai người, thử lạnh không thôi. Linh đang gặp Dương Chấn Nhạc tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, không khỏi vỗ tay cười vui, vừa lại chỉ vào quỳ dưới đất chữ Giang Hải, nói còn ngươi nữa này dài râu mép đích sân Dương, anh ta cũng muốn giáo huấn ngươi. Chữ Giang Hải bị hắn nói được dừng lại tim đập mạnh và loạn nhịp, nháy mắt nhìn chữ Lý Thiên Mạch, chẳng biết nói như thế nào. Ý miệng. Lý Thiên Mạch quát Linh Đang, từ giờ trở đi, ta không cho ngươi nói chuyện, ngươi liền không cho nói chuyện. Linh Đang lẽ lưỡi, nâng lên hai tay nhỏ bé che miệng, nháy mắt to cười híp mắt nhìn Lý Thiên Mạch. Lý Thiên Mạch hướng Dương Chấn Nhạc chắp tay hành lễ, tự báo tên giả, vẫn như cũ khiếu thần thiên. Kia Dương Chấn Nhạc cau mày nói các hạ rốt cuộc có chuyện gì, có hay không đúng như vị cô nương này nói, muốn tới giáo huấn bọn tại hạ, nếu là như vậy, ngươi chỉ để ý giáo huấn, ta tuyệt không hoàn thủ. Lý Thiên Mạch thản nhiên nói hắn nói bậy mà thôi, các ngươi không cần thật là, ta nhưng thật ra là nghĩ thay vị này trừ đạo hữu trả nợ, hắn nợ ngươi nhiều ít linh thạch, ta thay mặt hắn trả lại cho ngươi đó là, mong rằng ngươi không cần tái khó xử vị cô nương kia. Ngươi thay lão già này trả nợ, hắn khả thiếu ta suốt 3000 cân linh thạch hả? Dương Chấn Nhạc mi đầu đại chiếu, dương mắt Lý Thiên Mạch xem, qua sau nửa ngày, lại nói ngươi chớ không phải là đã coi trọng chữ sở nha đầu kia đi, cái này không thể được, mọi sự luôn luôn tới trước tới sau đích. Lý Thiên Mạch mày bi túc, âm thanh lạnh lùng nói ta chỉ tuy vậy nhìn cô gái này mà quá mức đáng thương, lúc này mới xuất thủ, đây là 3000 cân linh thạch, đem khế ước phủ lấy đến đây đi. Hắn nói liền lấy ra ba con linh thạch hộp ngọc để dưới đất, mỗi một trích hai thước dài khoan, nửa thước cao. Linh thạch nếu bại lộ ở trong không khí liền dễ dàng tiết lộ linh khí, vì vậy liền có thợ mộc chế tạo ra hộp ngọc đến trang nạp linh thạch, để ngừa linh thạch linh khí tiết ra ngoài. Hộp ngọc có ba loại cách thức, 10 cân, 100 cân, ngàn cân, hắn này ba con hộp ngọc đó là ngàn cân hộp ngọc, mỗi một trích trang bị đầy đủ nói đó là ngàn cân linh thạch. Dương Chấn Nhạc nhìn trước mặt ba hộp ngọc, đi tới một mở xem xét, phát hiện từng trong hộp ngọc tràn đầy đều là linh thạch. Hắn mặt sắc lập tức chuyển âm, an ủi ngạc trầm âm. Lý Thiên Mạch nhìn hắn thần sắc không đúng, đoán rằng hắn phải là có quỷ kế, không khỏi nhíu chặt mày, quát hỏi 3000 cân linh thạch cho ngươi, khế ước phủ lấy đến đây đi. Dứt lời vươn tay ra đòi muốn. Kia chữ Giang Hải cũng là cỏ đầu tường bậy hàng sắc, chợt thấy tuân gia cá Lý Thiên Mạch này đại cứu tinh, chạy nhanh nhảy trí bên cạnh hắn, sắc lệ bên trong nhẫm địa quay Dương Chấn Nhạc kêu lên đúng vậy, mau đưa khế ước phủ lấy đến. Lý Thiên Mạch gặp chữ Giang Hải cư nhiên như thử gặp gió sử đà, trong lòng hèn mọn ý đã lên trước đến cực hạn, quay đầu liền đối với hắn sắt thanh nói ngươi cho ta cũng ngay. Chữ Giang Hải bị hắn sắt được dùng mình, sau đó nhạ nhạ luôn miệng nói ta cút ngay đang khi nói chuyện liền đi trí bên tường đứng. Dương Chấn Nhạc trầm ngâm hồi lâu, đông nhiên ngẩng đầu lên nói 3000 cân linh thạch, không đủ. Lý Thiên Mạch nhìn về phía Dương Chấn Nhạc, lạnh lùng nói vậy muốn nhiều ít mới cú. Dương Chấn Nhạc nghĩ, dựng thẳng lên một đầu ngón tay, nói một vạn cân. Chữ Giang Hải nghe vậy hét dầm lên làm sao biết nhiều như vậy, 3000 như thế nào một chút muốn một vạn, Dương Chấn Nhạc. Ngươi nói rõ hại ta hả? Dương Chấn Nhạc miệt cười nói ngươi cá lao già kia, nhân lớn lên con chó mô con chó hình dáng, sinh cá nữ nhân cũng như vậy thủy linh mà mỹ, lao tử thật vất vả cho ngươi mắc câu, có thể nào dễ dàng để cho người khác phá hư mất. Dứt lời hai mắt tỏa ánh sáng, Dương mắt co giúp ở góc tường chữ sở bị hắn hai mắt vừa thấy, trong lòng cụ phố, không khỏi lui càng chặt hơn. Mọi người đang nghị luận ở mỹ là lúc, Lý Thiên Mạch đột nhiên cao giọng nói hảo. Một vạn cân liền một vạn cân. Đang khi nói chuyện vừa lại lấy ra bảy hộp ngọc loa trên mặt đất, này bảy hộp ngọc một lấy ra, đám người tất cả đều lui về phía sau hai thước. Cái này vốn chật chội sòng bạc bên trong càng thêm chật chội. Dương Chấn Nhạc xanh mục kết thiệt nhìn mười hộp ngọc, trong lúc một thời siêu chàng quát đố lại tìm không ra nửa câu giải thích đến đây. Lý Thiên Mạch đi ra phía trước, đưa tay nói ký hợp đồng phù cho ta, bằng không chúng ta liền để đoạn sự tình trô đến phán xét. Đối đãi, giao ra khế ước phù, giao ra khế ước phù, mọi người bây xem đã đều kêu lên, tất cả đều đứng ở Lý Thiên Mạch bên này, Linh đang thấy thế cũng không cho cái gì không cho nói chuyện đích mệnh lệnh, đi theo mọi người om sòm đứng lên. Dương Chấn Nhạc gặp đại thế đã mất, than khóc một tiếng, thầm nghĩ thôi, ta cũng không tin bọn họ phụ nữ mỗi lần đều có thể vận tốt như vậy, lần sau một định phải tương chữ sở cấp thu vào tay. Hắn nghĩ tới đây, liền lấy ra khế ước phù đệ cùng Lý Thiên Mạch. Lý Thiên Mạch cầm trong tay khế ước phù, tẩu trí chữ sở trước mặt, chữ sở thấy hắn hướng mình đi tới, trong lòng bất giác sợ không thôi, dùng sức sau này lui, nề hà mặt sau đó là vết tưởng, hắn còn có thể hướng na lui, hắn này điềm đạm đáng yêu đích bộ dáng để Lý Thiên Mạch nhìn sống lại ý nghĩ thương xót. Dương Chấn Nhạc gặp Lý Thiên Mạch hướng chữ sở đi đến, thầm nghĩ bất hảo, tiểu tử này quả nhiên cũng là đả chữ sở chủ ý, ta lại gọi hắn lừa hắn còn đang suy nghĩ. Đã thấy Lý Thiên Mạch đem khế ước phù đưa cho chữ sở, thản nhiên nói cầm, từ nay về sau tìm ngươi phụ thân đòi nợ. Chữ sở nhìn tờ này ký hợp đồng phù, trong lòng một trận hoảng hốt, lại sững sờ ở nơi đây không biết nên nói như thế nào. Lý Thiên Mạch tương khế ước phù đi phía trước đưa tiễn, lại nói cầm, từ nay về sau tìm ngươi phụ thân đòi nợ. Chữ sở vẫn như cũ không nhúc đích, chữ Giang Hải thấy cấp bách, đã chạy tới một điệt thanh nói ta thay hắn lấy nói muốn thân thủ tới bắt. Lý Thiên Mạch rút tay về tránh thoát chữ Giang Hải đích một chảo, quay đầu lạnh lùng nói ngươi dựa vào cái gì thay hắn lấy. Chữ Giang Hải bị hắn hai mắt chành đến phát khiếp, cười khan nói ta là cha nàng hạ, ta tự nhiên có thể thay hắn cầm. Lý Thiên Mạch lo lắng nói ngươi không phải tương hắn bán sao, chả thế nào tự xưng là cha nàng. Ta Chữ Giang Hải lắp bắp nói không ra lời, mọi người chung quanh đã chỉ vào hắn hùng hùng hổ hổ, ngôn ngữ có chút tác động. Chữ Giang Hải thẹn quá thành giận, đột nhiên cứng cổ kêu lên cho dù lão tử tương hắn bán, lão tử hay là cha nàng, nàng là ta sanh, không có lão tử liền không có nàng. Mọi người bị hắn câu này kêu tất cả đều yên tĩnh trở lại, bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Lý Thiên Mạch bị hắn những lời này gợi lên dĩ vãng nhớ lại, hắn nhớ rõ Lý Dật Chi đã từng nói qua tương tự một câu, nghĩ đến Lý Dật Chi, hắn ngửa đầu cười ha ha đứng lên, trong tiếng cười nhưng tràn đầy bi ý. Linh đang thấy hắn bỗng nhiên cười quái dị, trong lòng sợ hãi, ôm hắn cánh tay yếu thanh hỏi ca ngươi làm sao vậy? Lý Thiên Mạch không để ý tới hắn, hai mắt như đao bình thường dương mắt Chữ Giang Hải, nói ngươi loại này không bằng heo chó đích nhân cũng dám tự xưng nhân phụ, ta phi. Ta như thế nào thì không thể. Chữ Giang Hải trợn mắt kêu to. Lý Thiên Mạch hừ lạnh nói ngươi giết hại thê tử của mình, vừa lại bán con gái của mình, không giữ con không ăn tử đi, ngươi cả làm người cũng không xứng. Tôi lắm. Chữ Giang Hải cao giọng nói ta nào có giết chết thê tử ta, ngươi tận phóng tối thí. Lý Thiên Mạch cười lạnh một tiếng, nói vậy ta hỏi ngươi, thê tử ngươi chết thế nào? Hắn Chữ Giang Hải hai mắt đăm đăm, phát hiện mình không lời có thể nói. Lý Thiên Mạch tiếp tục nói đều nói thê tử ngươi là vì cho ngươi trả nợ mà chết, nhưng ở ta xem đến, này cùng ngươi thân thủ giết chết hắn có gì khác biệt, không biết hắn ở một cái thế giới khác gặp lại ngươi lại vì trả đủ khoản nợ mà đem mình nữ nhân tôi hơn lửa cái hố, hắn sẽ là nghĩ như thế nào? Chữ Giang Hải nghe vậy lăng trụ liễu, hai mắt có điểm mê mang, trong miệng đọc một chút toái ngữ linh tâm một định sẽ chết ta, hắn khẳng định hận chết ta rồi, khẳng định hận chết ta rồi đúng vậy. Lý Thiên Mạch cao giọng nói hắn một định hận ngươi hận đến phải chết, bởi vì nàng muốn có thể hảo hảo còn sống, nhìn mình nữ nhân lớn lên, là ngươi cướp đi của nàng sinh mệnh, ngươi đáng chết. Ta đáng chết, ta đáng chết. Chữ Giang Hải phảng phất mất trái tim phong bình thường, không ngừng mê sảng, giống như si cuồng, hắn nói xong lời cuối cùng đống nhiên hét lớn một tiếng ta đáng chết. Đồng thời từ bên hông rút ra một cây truy thủ, đột nhiên đâm về phía mình đích tiết hầu, thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, toàn trường một thời yên tĩnh không tiếng động, chỉ thấy Chữ Giang Hải hai mắt trắng dã, cổ họng truy thủ sắp nhập ba tấc bao sâu, máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra, thân thể của hắn chậm rãi rồi ngã xuống, mất đi sinh cơ. Lúc này mới biết được hối cải, tựa hồ quá muộn. Hắn lắc đầu hít một tiếng, dứt lời liền tương kia khế ước phù toàn thành một người giấy cầu, hai tay trả một cái, giấy cầu lập tức hóa thành phấn vụn. Làm xong cái này hết thảy sau khi, hắn một câu chưa từng nói, kéo Linh Đang đi thủ, đẩy ra giày rậm rạp đám người đi ra sòng bạc. Ra sòng bạc, Lý Thiên Mạch lôi kéo Linh Đang tiếp tục hướng nơi cửa thành tẩu, đi rồi hồi lâu nhưng không thấy Linh Đang nói một câu, ngạc nhiên nói làm an tĩnh như vậy, ngươi bình thường không phải thực có thể nói sao? Linh Đang ô ô ô địa hừ vài tiếng, hai tay liên tục khoa tay múa chân, Lý Thiên Mạch bực nào thông minh, vừa thấy liền biết hắn muốn nói gì, liền cười nói tốt lắm, ngươi có thể nói chuyện. Linh Đang chạy nhanh tở dốc nói hả 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 hả, chết ngục ta rồi. Lý Thiên Mạch danh mánh nói ngươi cũng chớ giả bộ, trước rõ ràng gặp lại ngươi thừa dịp loạn thời điểm tê khả vui mừng. Linh Đang lẽ lưới, nói đều bị ngươi nhìn thấy lạc. Hắn dừng một chút, lại nói vừa rồi ngươi giải như vậy đích một đoạn văn nói rất đúng lợi hại hả, vài cái liền đem cái kia giải dâu mép đích cấp nói chết rồi, ta nghe người ta nói qua, cái này gọi là lưỡi cái gì hắn nói liền gãi đầu khổ tưởng. Lý Thiên Mạch cười nói thị lưỡi sán hoa sen chứ. Đối đãi, đúng. Linh Đang kích động nói chính là cái này tử, lưỡi sán hoa sen, rất lợi hại. Lý Thiên Mạch cười nhạt nói kỳ thật lưỡi sán hoa sen là chỉ người tài ăn nói hảo, có thể nói thiệt đạo, tựa như hoa sen bình thường địa tuyệt vời, ta một phen thoại xuống tới, nói đã chết một người, dùng cái từ này không lớn thỏa đáng. Thỏa đáng, thỏa đáng. Linh Đang luôn miệng nói Thiên Mạch ca ca nói chuyện so với hoa sen còn tuyệt vời. Lý Thiên Mạch vừa định nói hắn bài câu, lại nghe sau lưng có người kêu lên ân công xin dừng bước. Lý Thiên Mạch cước bộ bị kiếm hãm, lẩm bẩm nói hắn theo tới làm gì. Đang khi nói chuyện hòa cùng Linh Đang quay người sang đến, chỉ thấy Chữ Sở Tránh Lưng Chữ Giang Hải đích thi thể đứng ở hai trượng ở ngoài, hai mắt lãnh đạm nhìn bọn họ. Linh Đang liếc mắt liền nhận ra hắn đến, hì hì cười nói gì, tỷ tỷ, là ngươi hả, ngươi cũng muốn ra khỏi thành sao? Lý Thiên Mạch vỗ nhẹ Linh Đang đích đầu, ngừng lời của nàng, lúc này mới mặt ngó Chữ Sở, hỏi ngươi tìm ta chuyện gì? Chữ Sở đi về phía trước hai bước, thương phụ thân thi thể phóng chí một bên, ùn một tiếng quỳ xuống. Lý Thiên Mạch mày một tủng, cả kinh nói ngươi này vì sao? Chữ Sở mặt sắc không thay đổi, thản nhiên nói ta nguyện đi theo ân công, làm nô tỳ làm trâu làm ngựa hầu hạ ngươi tà hữu. Lý Thiên Mạch mày vi túc, lắc đầu nói ta sẽ không thu nuôi của ngươi, ngươi đi đi. Phòng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 126, thu đồ đệ. Chữ Sở lắc lắc đầu ngươi nếu không phải đáp ứng ta, ta liền quỳ hoài không dậy, ngươi nếu là quay đầu rời đi, ta lập tức tự vẫn không sai. Lý Thiên Mạch nghe vậy dùng mình, lập tức thở dài ôi, ngươi đây cũng là tội gì? Chữ Sở chậm rãi nói phụ thân mụ mụ đều chết hết, trong lòng ta đã không có gì khiến quải, ngươi đã cứu ta phụ thân, lại giết cha ta, là của ta đại ân nhân, vốn ta là muốn lấy thân báo đáp để báo đáp đại ân của ngươi đích, nhưng là ngươi đã có thế thất, ta cũng chỉ có thể cho ngươi làm nô tỳ. Linh Đang phát lăng chứ hai mắt mơ hồ nói ca ca, vì sao hắn nói ngươi cứu cha nàng cha, lại giết cha nàng cha, còn nói ngươi là hắn đại ân nhân, thật kỳ quái hả, ta một câu đều nghe không hiểu. Lý Thiên Mạch tự nhiên biết Chữ Sở trong lời nói hàng nghĩa, nhưng hắn chẳng muốn cùng Linh Đang giải thích, ra vẻ không nghe thấy, quay Chữ Sở nói báo ân liền không cần, thân ta cực âm tội lớn danh, cũng không thiếu lợi hại đối đầu, ngươi đi theo ta chỉ hội chịu khổ, ăn bữa hôm lo bữa mai. Hắn dứt lời muốn xoay người rời đi, Chữ Sở nhưng rút ra một thanh sắc bén truy thủ, hai tay ngã nắm quanh ngực, nói ân công xin nghe ta nói xong. Lý Thiên Mạch xoay người nhìn hắn, mày không nhịn được linh khởi ngươi nói. Chữ Sở chậm rãi nói ân công, ân này ta một định phải còn, nếu là ân công không chứa chấp ta, ta đây chỉ có thể lấy xin mệnh tương báo, chỉ mong ân công có thể tương tra ta đích thi thể chôn. Lý Thiên Mạch không kiên nhẫn nói ngươi muốn chết liền chết đi, ta sẽ không thu nuôi của ngươi. Dứt lời muốn xoay người, hắn một cái chân mới na một nửa, đã thấy chữ Sở chủy thủ trong tay đột nhiên hướng ngực đâm vào. Lý Thiên Mạch thấy thế kinh hãi thất sắc, không ngờ hắn xỉn tình như này cương liệt, nguyên tưởng rằng hắn chỉ là hù dọa chính mình, không nghĩ tới thực sẽ làm ra như thế cực đoan việc. Dưới chân hắn cả đạp tiêu giao du bộ pháp, thân thể như gió táp bình thường thoát ra, hai ngón tay cùng nhau, một đạo kình phong điểm ra, điểm ngã chữ Sở. Hắn động tác mặc dù khoái, nhưng vẫn là chậm nửa bước, chữ Sở đích chủy thủ đã ghim vào ngực, trước ngực xiêm y bị nhuộm đỏ bừng. Lý Thiên Mạch cầm tay nàng, vận khởi chân khí tiến vào trong cơ thể nàng xem xét, chỉ thấy chủy thủ xa rời tập thể bẩn chỉ kém bán tức, trong lòng không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh, thầm hô kinh hiểm. Đông Dương không trung bay tới vài đạo thân ảnh, cũng ba mặc gia trụ đích tu sĩ, bọn họ sau khi rơi xuống đất liền tương Lý Thiên Mạch vây quanh ở trung tâm, một người trong đó lớn tiếng quát hỏi mới vừa rồi là người ra tay giết đã chết cái cô nương này hòa cùng người trung niên này tu sĩ. Lý Thiên Mạch nhìn này ba tu sĩ, tu vi đều là mệnh luân đã ngoài, nghĩ đến chắc là vẫn nói thành dữ. Hắn chậm rãi đứng lên, chắp tay nói tại hạ vẫn chưa thương tổn bọn họ, vị kia trung niên tu sĩ thị trước tự sát, vị cô nương này cũng muốn tự sát, tại hạ ra tay ngăn trở, lúc này mới dẫn động chân khí. Một người dâu dài thành thủ nói không cần nhiều lời, người theo ta trở khứ đoạn sự tỉnh trôi hoa thành sự, tự nhiên liền có thể biết chân tướng. Linh đang xông đến Lý Thiên Mạch bên cạnh, quay thành thủ hung ác kêu lên các ngươi làm gì, không được khi dễ anh ta, nếu không ta cắn các ngươi. Lý Thiên Mạch phất tay ngừng Linh đang, vừa lại hướng kia dâu dài thành thủ chắp tay nói các vị mời thứ lỗi, vị cô nương này mệnh ở giây lát, tại hạ phải nhanh thay hắn chữa thương, nếu là duyên ngộ canh giờ, chỉ sợ hắn xỉn mệnh khâm ưu. Một người khác ở Lý Thiên Mạch sau lưng thủ vệ lạnh lùng nói bọn tại hạ chức trách là thủ vệ thành trì an bình, cứu người vui bọn tại hạ không quan hệ. Lý Thiên Mạch nghe vậy chỉ cảm thấy buồn cười không thôi, nhưng hắn trong lòng lo lắng, nào có ở không cùng bọn chúng biện luận mấy cái này, cúi đầu trầm ngâm một lát, nói chu bên cạnh mấy cái này xem náo nhiệt đạo hữu nhìn thấy mới vừa tình huống, các ngươi nếu không tin có thể hỏi bọn họ. Bên cạnh xem náo nhiệt bảy tám tu sĩ nghe vậy một trận ngạc nhiên, không ngờ tới cư nhiên biết tán dóc đến trên đầu mình. Ba người kia thủ vệ lưu một người nhìn thấy Lý Thiên Mạch, hai người khác phân biệt hoa những người này hỏi tình huống. Lý Thiên Mạch thì nhân cơ hội này cấp chữa sở này dưới cầm máu chữa thương đang dược. Kia hai cái thành thủ hỏi xong lời chứng, cùng cái kia dâu dài tu sĩ thảo luận một chút. Hay Lý Thiên Mạch nói sao, lời ngươi nói cũng là thật, vậy bọn ta liền không cùng ngươi khó xử, sau khi sẽ không kỳ. Ba người dứt lời vội vàng bay đi, dây lắt liền không thấy thân ảnh. Lý Thiên Mạch tương chữ Giang Hải đích thi thể thu vào chậu châu đáo, ôm chữ sở khứ khách điếm thay hắn chữa thương. Chữ sở này vết thương tuy nói nghiêm trọng, đối với Lý Thiên Mạch mà nói nhưng thật là đơn giản, uống thuốc cầm máu sinh cơ đích đang dược, thoa ngoài ra thì dùng kim sang thuốc là được. Thay chữ sở liệu lý hảo thương thế sau khi Lý Thiên Mạch dẫn Linh đang đi xuống lâu đến, phải ra khỏi khách điếm phòng khách là lúc trong lòng hắn có chút mâu thuẫn, hắn rất muốn vì vậy rời đi. Hết lần này tới lần khác đến khách sạn Đại Môn khi nhưng trịch trừ không tiến lên. Linh đang nhìn hắn mặt gặp nạn sắc, liền hỏi ca ca, ngươi là vì vị tỷ tỷ kia chuyện khó xử sao? Lý Thiên Mạch cười khổ nói ngươi lúc này cũng thông minh thôi, liếc mắt liền nhìn ra. Linh đang rụt đầu cười, đắc ý nói Linh đang vốn là thông minh, kỳ thật tỷ tỷ kia thật đáng thương đích, ca ca ngươi nếu đi rồi, hắn có thể hay không tự sát đi? Lý Thiên Mạch thở dài nói đây cũng chính là ta khó xử chỗ, không nghĩ tới hắn xỉn cách lại như này cương liệt. Linh đang lôi ống tay áo của hắn lay động nói chúng ta đây liền dẫn hắn cùng đi thôi, ta nghĩ thấy tỷ tỷ kia tốt vô cùng. Lý Thiên Mạch tuyệt trí hé ra bàn bắt tiên tiền ngồi xuống, cao mày nói ta phải tội thiệt nhiều thế lực lớn, dẫn hắn không khác nào kéo nàng tiến hố lửa. Linh đang đã đặt mông ngồi xuống, nói vậy ngươi không mang theo hắn tẩu, hắn bây giờ nhân tiện tự sát lạc. Lý Thiên Mạch nghe vậy một trận ngạc nhiên, một phen siêu chàng quát đố đi sau ngay lúc đó không gây nói mà chống đỡ, trong lòng không khỏi tự dễ uổng ta còn tự thổi thông minh hơn người, hôm nay cũng nói không lại một người tâm thần thất thường đích tiểu nha đầu. Nghĩ tới đây không khỏi bùi ngùi thở dài được rồi, dẫn hắn cũng được. Linh đang nghe vậy không khỏi vỗ tay vui mừng ngày, hù ở tay múa chân kêu lên ôi, quá tốt lạc. Từ nay về sau có người chơi với ta lạp. Lý Thiên Mạch thấy thế không khỏi mỉm cười, hoa trưởng quay lại muốn hai gian phòng, cùng Linh đang lên lầu để ở tới di rơi thời gian, Lý Thiên Mạch cảm giác được chữ sở hơi thở trở nên mạnh mẽ, liền tới hắn trong phòng xem xét, quả nhiên phát hiện hắn đã tỉnh dậy. Chữ sở gặp Lý Thiên Mạch đã đến, chống đỡ giường liền muốn ngồi dậy, làm động tới bộ ngực miệng vết thương, không khỏi đau nhức đều, Lý Thiên Mạch vội vàng thân thủ đưa hắn ngừng, hòa nhã nói biệt muốn lộn xộn, người vết thương này vừa muốn khép lại, phòng trường chưa tới 10 canh giờ liền có thể xuống giường. Chữ sở nhìn Lý Thiên Mạch, chậm rãi nói ân công, ngươi đồng ý thu nuôi ta sao? Lý Thiên Mạch im lặng gật gật đầu, chữ sở một thời vui vẻ ra mặt, lại chảy ra hai giọt nước mắt. Lý Thiên Mạch nói tuy vậy, ta có rất nhiều cửu gia, đều là một ít cường đại tu chân tông môn, bọn họ thế lực rất lớn, ngươi từ nay về sau đi theo ta, có thể sẽ rất nguy hiểm, ngươi nếu khi nào thì phải rời đi, tùy thời nói với ta. Chữ sở nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười nhạt nói sẽ không, ta sẽ không rời đi, ta không sợ chết. Lý Thiên Mạch than nhẹ một tiếng được rồi, ta cùng phòng bếp muốn một chén linh khoa cháo, đợi sẽ đưa tới hắn lời còn chưa dứt, liền có nhân gõ cửa nói đạo hữu, ngài muốn linh khoa cháo đến đây. Lý Thiên Mạch để tiểu nhị tạm tiến đến. Lý Thiên Mạch tiếp nhận cháo, ngồi ở trước giường thản nhiên nói ta không có chuẩn bị cái gì bổ huyết bồi nguyên đan dược, chỉ có thể dùng này linh khoa cháo thay thế, ngươi tựa hồ cũng có thời gian thật dài ăn cái gì, lấy ngươi bây giờ tu vi, mỗi gì hay là muốn ăn một cơm mới đủ. Dứt lời liền muốn đút nàng uống cháo, chữ sở thụ sủng nhược kinh, đội hỏi ta tự mình tới là tốt rồi, không cần làm phiền ngươi, nếu là bị chủ mẫu nhìn thấy cũng không tốt. Chủ mẫu? Lý Thiên Mạch nghe vậy sửng sốt. Chữ Sở nói ta là ngươi nô tỳ, ngươi là chủ nhân, vị cô nương kia không phải là chủ mẫu không? Lý Thiên Mạch lắc đầu cười khổ nói nàng là em gái ta. Hắn dừng một chút, đột nhiên thần tình nghiêm túc đứng lên, đạo từ nay về sau ngươi ngàn vạn lần chớ để ở trước mặt nàng nói ta và của nàng quan hệ. Chữ Sở mặc dù có chút khốn hoặc, nhưng hắn cũng biết thân là một người nô tỳ không thể thám thính chủ nhân việc tư, liền gật đầu nói đã biết, chủ nhân. Lý Thiên Mạch cau mày nói ngươi cũng đừng bảo ta chủ nhân, ta không thích tiếng xưng hô này. Chữ Sở nghĩ nghĩ, nói vậy liền gọi ngươi vì công tử, gọi em gái ngươi vì tiểu thư, như thế nào? Lý Thiên Mạch trầm ngâm một lát, gật đầu nói hảo, ta vội vàng chạy đi, ngươi vội vàng đem cháo này uống, sớm một chút khỏi hẳn, đừng chậm trễ ta hành trình. Dứt lời múc một muỗng cháo liền hướng miệng nàng biên tống. Chữ Sở hoảng loạn nói chủ, công tử, ta tự mình tới mới có thể. Lý Thiên Mạch tức giận nói ngươi khởi đều không lên nổi, chính mình như thế nào ăn, đừng nói nhảm, nhanh lên ăn. Hắn giọng nói cường ngạnh, Chữ Sở cũng không dám làm nghịch ý hắn, chỉ phải trái lại há mồm ăn cháo. Tới đệ nhị di buổi trưa, Chữ Sở đích miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, chỉ là hắn mất máu quá nhiều, mặt sắc hơi lộ ra tái nhợt, thân thể còn cố gắng suy yếu, cũng may hắn sửa thành khí hải, có chân khí chống, đã khả xuống giường đi đường, chỉ là không thể kéo dài. Lý Thiên Mạch mua được dược liệu suốt đêm luyện chế một lò bốn chuyển bồi nguyên đan cho nàng ăn vào, khi đêm đến đã khá hiển hiệu quả. Cách di sáng sớm, Lý Thiên Mạch còn đang trên giường ngồi xuống, đã thấy Chữ Sở đẩy cửa tiến vào hắn trong phòng, vì hắn bị tốt lắm rửa mặt vẩn, hắn gặp Lý Thiên Mạch đang tu luyện, không dám lên tiếng quấy rầy hắn, sau khi hết bận liền chuẩn bị rời khỏi phòng. Lý Thiên Mạch lúc này chậm rãi thu công, ra tiếng gọi nàng lại, Chữ Sở đi nhanh lên đến hắn trước mặt hỏi công tử còn có cái gì phân phó. Lý Thiên Mạch thấy hắn mặt sắc hồng nhuận, hơi thở vững chắc, trong lòng biết hắn thương thế đã hoàn toàn không ngại, liền xuống giường nói Chữ Sở, ngươi như vậy hầu hạ ta, ta vẫn là không được tự nhiên, ta nghĩ nghĩ, quyết định hay là nhận được ngươi làm đồ đệ quên đi. Thật sự sao? Chữ Sở nghe vậy mừng rỡ, hai mắt mở thật lớn, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Đương nhiên là thật sự. Lý Thiên Mạch cười nhạt gật đầu. Chữ Sở không nói hai lời một tiếng liền quỳ xuống dập đầu, cung cung kính kính dập đầu chín hướng đầu. Lý Thiên Mạch bị hắn chín bái, tương hắn nâng dậy, nói tuy vậy, ta bây giờ ăn bữa hôm lo bữa mai, mình cũng thị tu vi trường, chỉ có thể nhận được ngươi vì đệ tử ký danh, chờ tương lai thời cơ chín muồi, tái nhận được ngươi vì đệ tử tránh thức đi. Chữ Sở đầy mặt vui mừng, gật đầu liên tục. Lý Thiên Mạch lại nói ta tông môn tên là Thiên Cơ Tông, Khai Sơn tổ sư là của ta sư phụ, số lớn nguyên đạo chân, ta là hiện giữ trưởng môn, tên là Lý Thiên Mạch, từ nay về sau ngươi chính là Thiên Cơ Tông đệ tử. Chữ Sở mê hoặc nói sư phụ ngươi không gọi Tần Trời ạ? Lý Thiên Mạch cười cười ta cựu gia phân đông, bên ngoài đi lại thời điểm lộng cá tên giả che giấu hai mắt người mà thôi, còn có, ngươi trước đừng cứ gọi ta sư phụ, chờ ngươi chính thức nhập môn sau đó mới thiếu đi. Sao? Hảo. Chữ Sở gật đầu ta còn là gọi ngươi là công tử đi. Lý Thiên Mạch tiếp tục nói từ nay về sau ngươi không phải của ta nô tỳ, mấy cái này hầu hạ người sự tình biết làm, ta thật là không có thói quen. Chữ Sở do dự một chút, lại gật đầu, Lý Thiên Mạch nói tiếp cha ngươi đích thi thể ta thay ngươi thu đi, ngươi nghĩ xử lý như thế nào? Chữ Sở trầm mặc một lát, buồn bã nói mẫu thân ta chôn ở thành Tây 5000 lý châu ngắm thu sơn, ta nghĩ đưa hắn cùng mẫu thân chôn ở một khởi. Lý Thiên Mạch gật gật đầu, nói như thế rất tốt, thương thế của ngươi cũng khá, ta chuẩn bị rời đi nơi này, ngươi trở về phòng thu thập một chút, đợi Khứ Linh đang trong phòng đục đầu. Ba người thu thập một phen sau khi cùng nhau đi ra khỏi Thông Thiên thành cửa tây, sau khi ra cửa hay dùng mê vân chướng tương các nàng bao vây, một khởi hướng tây bay đi. 5000 dặm khoảng cách rất gần, bọn họ sẽ đến rất nhanh ngắm thu sơn, ở Chữ Sở mẫu hôn trước mộ phần hạ xuống, Lý Thiên Mạch hỗ trợ mai táng Chữ Giang Hải, trả lại cho hắn tạm mộ, lập bài minh, tựa như năm đó Nguyên Đạo Chân giúp hắn mâu thân tố mộ bình thường, hắn không khỏi bởi vậy nhớ tới Nguyên Đạo Chân đến, trong lòng một trận chua xót, hai mắt phồng đến đỏ bừng. Chỗ này xong chuyện, ba người tiếp tục hướng tây chạy đi, tìm kiếm dưới nền đất linh mạch, đệ một di xuống tới, Lý Thiên Mạch không thu hoạch được gì, liền tìm một người sơn động qua đêm. Linh đang ban ngày nháo đằng quá lợi hại, lúc này đã một mình ngủ, Lý Thiên Mạch gặp Chữ Sở đang ngồi dụng công, không khỏi đối với nàng tu luyện công pháp có điểm tò mò, chờ hắn hành khí chấm dứt, mở miệng hỏi Chữ Sở, ngươi tu luyện công pháp gì? Chữ Sở tự trong áo móc ra một quyển sách địa màu lam dịch, đi tới đưa cho hắn, nói đúng là quyển này tinh thư. Lý Thiên Mạch tiếp ở trong tay vừa thấy, chỉ thấy văn bản trên nghiêng ngã địa viết phần thiên bí quyết, hắn không khỏi thất thanh cười nói này kinh thư đích tên quả thật đại khí, chỉ là chữ này làm như thế không bảy xoay tám, cùng con run dường như. Chữ Sở nghe vậy hai gò má phồng đến đỏ bừng, túi đầu ngượng ngùng nói chữ này là ta biết, đây là ta trộm sao đích bản sao, chính bản bị cha ta cất giấu. Phòng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 127, bảo vật. Lý Thiên Mạch gật gật đầu, mở ra quyển này kinh thư cẩn thận quan sát, này trải qua ước chừng mấy ngàn tự, hai chun đích công phu liền xem xong rồi. Hắn sau khi xem xong khép lại kinh thư trầm ngâm nói ngươi công pháp này khả coi như thực thượng đẳng công pháp, chỉ là công pháp này thật là huyền ảo, nếu là không người chỉ điểm, khá nan nhập môn hạ. Hắn tương thư trả lại cho Chữ Sở, lại nói công pháp này chính là Dương Cương phương pháp, chế công pháp này người chắc là Hỏa Linh căn tu sĩ, cho nên ngươi công pháp này một thích hợp Hỏa Linh căn tu sĩ tu luyện. Chữ Sở gật đầu nói ta cũng không biết chính mình có hay không linh căn, phụ thân mụ mụ vẫn luôn nói tu chân chi đồ hiểm ác dị thường, bọn họ thầm nghĩ ta làm phàm nhân, an an ổn ổn địa qua cả đời, cho nên bọn họ vẫn luôn không cho ta tu luyện, ta chỉ có len lén khứ biết chữ, trộm được cha kinh thư chép bản sao lặng lẽ tu luyện. Ngươi là thâu luyện hả? Lý Thiên Mạch kinh ngạc hỏi ngươi tu luyện đã bao lâu? Chữ Sở nghĩ nghĩ, nói mụ mụ sau khi 3 tháng ta liền bắt đầu tu luyện, đến bây giờ khoái 4 năm. 4 năm hả? Lý Thiên Mạch trầm ngâm gật đầu, lại hỏi vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
16.
Chữ Sở chi tiết đáp lại. Lý Thiên Mạch tiếp tục trầm ngâm, lẩm bẩm nói tốt lắm, ngươi đúng vậy qua cao một tu luyện tuổi, ta tinh thông vọng khí thuật, đó có thể thấy được ngươi là hỏa hệ linh căn, ta đến chỉ điểm ngươi tu luyện, sẽ cho ngươi luyện chế một ít đan dược, tin tưởng rằng tu vi của ngươi mới có thể rất nhanh tăng lên. Chữ Sở nghe vậy kinh hỉ không thắng, chợt lại nói tạ ơn. Lý Thiên Mạch tương thông thiên kinh văn đều bị hắn giảng giải địa bát một phen, chữ Sở bị hắn điểm này tốt sau khi chỉ cảm thấy như thể hồ còn đính, rất nhiều chỗ không hiểu lập tức sáng tỏ. Sau khi nghe xong liền tại chỗ ngồi xuống bật công, Lý Thiên Mạch thừa dịp này lỗ hổng lấy ra lò luyện đan vội tới hắn luyện chế đan dược. Kế tiếp Di Tử bọn họ vẫn liền tìm kiếm linh mạch biên tu luyện, 3 tháng đang lúc tổng cộng tìm được 6 linh mạch, có lớn có nhỏ, tổng kết ước so với 400.000 linh thạch. Lý Thiên Mạch mượn mấy cái này linh mạch chăm chỉ tu luyện, cựu chuyển luyện cốt thuật tăng lên tới tứ trọng đỉnh. Linh đang có chữ Sở tương bồi, 3 tháng này đến an tĩnh rất nhiều, mỗi ngày để chữ Sở cho nàng kể chuyện xưa, chữ Sở liền tương mẹ nàng cho nàng nói qua đích chuyện xưa một một nói ra, chỉ là Linh đang mỗi gì đều phải thính, đó là hắn chuyện xưa nhiều hơn nữa cũng khó mà ứng phó. Hắn bất đắc dĩ chỉ phải theo nàng chơi một ít trò chơi giải buồn, cũng may Linh đang nhưng thật ra thực dễ dàng thỏa mãn, cho dù là tiểu hài tử trò chơi hắn đã chơi được bất diệt nhạc hồ. Trong khoảng thời gian này trong, chữ Sở ở Lý Thiên Mạch đích dưới sự giúp đỡ tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại theo rời xa khí một trọng một chút chạy đến rời xa khí thất trọng, tốc độ này mau cả chính nàng đều khó tin tưởng rằng, hắn nào biết đâu rằng Lý Thiên Mạch cho nàng đan dược chính là 4 truyền đan dược, Lý Thiên Mạch mình ở cảnh giới này là lúc đã không đãi ngộ như vậy, đương nhiên, hắn thiên tư thượng cấp cũng là một đại nhân tố trọng yếu. Vì đột phá luyện cốt thuật đệ tứ trọng, kế tiếp trong 3 tháng Lý Thiên Mạch vẫn tìm kiếm đại linh mạch, thấp hơn 200.000 đích linh mạch hắn trực tiếp bỏ qua, bởi vì hắn lo lắng kia linh khí không đủ dùng. Rốt cục ở 3 tháng sau khi bị hắn tìm được một người chứa lượng gần 200 vạn đại linh mạch, sự phát hiện này để hắn mừng rỡ như điên, lập tức liền ở chỗ này bày ra rất nhiều trận pháp, bắt đầu đánh sâu vào luyện cốt thuật đệ ngũ trọng. 3 ngày sau khi, Lý Thiên Mạch mượn hùng hậu linh khí đột phá thành công, đạt tới luyện cốt đệ ngũ trọng, thân thể cường độ thập bội tăng lên, nội thị dưới phát hiện xương cốt lại âm thầm phát ra kim sắc hơi thở. Mà chữ Sở tại đây đoạn thời gian cố gắng tu luyện một chút, dĩ nhiên tiến vào kỳ huyệt cảnh giới, đã thông thứ 5 kỳ huyệt nách áo. Tây Châu Hạ Châu hoang vắng, linh mạch đã so với Đông Thắng Thần Châu nhiều hơn rất nhiều. Suốt 1 năm đích công phu, Lý Thiên Mạch vẫn chạy ngược chạy xuôi địa tìm kiếm linh mạch tu luyện cựu chuyển luyện cốt thuật, 1 năm xuống tới, hán luyện cốt thuật cũng đã đạt tới đệ thất trọng cảnh giới, khoảng cách đệ cựu trọng càng ngày càng gần. Chữ Sở từ lâu đột phá vào ngũ hành cảnh giới, có thể hấp thu linh khí tu hành, hắn đi theo Lý Thiên Mạch bên người hữu dụng không song đan dược và hút không song linh khí, tu vi kéo lên như bay. Hai người bọn họ đắm chìm trong tăng lên tu vi niềm vui thú trong, Linh Đăng cũng không cao hứng, hắn sinh xỉn hiếu động nhiều lời, lúc này lại cả một người theo nàng người nói chuyện đều không có, mỗi ngày không phải theo Lý Thiên Mạch buồn ba chứ tìm kiếm linh mạch đó là nhìn thấy hai người bọn họ tu luyện, tự nhiên muộn được phát hoảng. Hắn mới đầu thử thừa dịp bọn họ lúc tu luyện khứ quấy rầy bọn họ, làm cho bọn họ đổi chính mình nói chuyện tiếm, cuối cùng bị Lý Thiên Mạch dừng lại giáo huấn, cả làm nũng kỹ lưỡng đều mất đi hiệu dụng, Lý Thiên Mạch lấy cũng không để ý tới người nữa hù dọa hắn liền ngoan xuống tới, không dám loạn náo loạn, tác sĩ một thân một mình đi ra ngoài chung quanh dung loạn. Lý Thiên Mạch ngay từ đầu còn có chút lo lắng, sợ hắn sẽ gặp phải nguy hiểm, sau lại biết được hắn ở bên ngoài đem một người ngự không phi hành thần thông tu sĩ đánh cho chết khiếp, hắn không khỏi tự rêu đứng lên, thầm than mình cùng hắn đợi đến lâu lại quên hắn hợp đạo đại năng thân phận. Này gì, Lý Thiên Mạch hấp thu xong một người linh mạch trong đích linh khí ẩn ẩn nghĩ thấy trên núi còn có những lực lượng khác. Hắn cũng là bằng vào cao siêu biện vi năng lực cảm giác được cổ lực lượng này tồn tại, cả vọng khí thuật đã nhìn không ra đến. Hắn lấy thuật độn thổ tiến vào núi non bên trong, bằng cảm giác tìm kiếm này luồng kỳ diệu lực lượng căn nguyên, cánh bị hắn phát hiện một người cổ xưa đạo phủ. Này động phủ đi thông ngoại giới thông đạo đã bị phong kín, cũng không gì chuyển tống cánh cửa khả tiến, nhưng Lý Thiên Mạch nảy đây độn thổ thuật bảo, lối đi kia phong không phong đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Hắn tiến vào động phủ sau khi cảm giác được cổ lực lượng kia vừa lại rõ ràng một ít, liền men theo vòng bèo sơn động đi về phía trước. Ước chừng đi rồi thời gian một nén nhang, thông đạo đông nhiên nhanh quay ngược trở lại, sau đó một người thoải mái đích động phủ liền xuất hiện ở trước mặt. Hắn nhìn sơn động trung tâm, ở hai cái một người cao thạch đống trên lơ lửng lưỡng dạng món đồ, tản mát ra trận trận kim quang, kia luồng kỳ diệu lực lượng đó là tự kia hai kiện món đồ truyền lên tới. Lý Thiên Mạch tương vọng khí thuật vận đến cực hạn, sau khi liền một trận tim đập mạnh và loạn nhịp, chỉ thấy kia hai kiện món đồ chung quanh bố chứ hai cái trận pháp, một người phòng ngự trận pháp, một người khi thiên trận, hai cái này trận tinh hay vô cùng, đó là Lý Thiên Mạch tái nghiên cứu mấy thập niên trận thuật đã cảm thấy không bằng, mà hai cái này trận pháp dung hợp làm một thể, hỗ trợ lẫn nhau, duy một phương pháp phá giải đó là đồng thời tương hai cái này trận pháp phá giải rơi. Nếu không hết thể đều thị vong nhiên. Lý Thiên Mạch đi tới nơi này hai cái trận pháp tiền, tương hai cái này trận pháp cẩn thận nhìn hồi lâu, cuối cùng phát hiện này phòng ngự trận lại là một người nhỏ tử vi tinh đấu trận. Chỉ có điều bị bỏ đi phần lớn tinh thần, trong này tinh thần chỉ có 28 tinh tú hỏa cùng bắt đầu thất tinh, hơn nữa trận này hội sinh ra năng lượng từ lúc, cùng chân chính tử vi tinh đấu trận không giống với, phương pháp phá giải cũng không giống nhau. Tìm được sự phát hiện này hắn không khỏi vui mừng hoa tay múa chân đạo đứng lên, ẩn ẩn đoán được bày ra trận pháp này người có thể là ẩn long đạo tôn. Hắn hội như thế phán đoán nguyên nhân có hai, thứ một, khi thiên trận chính là ẩn long chân kinh trong đích trận pháp, chỉ có ẩn long đạo tôn mới có thể, thứ hai. Tử vi tinh đấu trận cũng là ẩn long đạo tôn sáng lập ra trận pháp này cùng tử vi tinh đấu trận tương tự như vậy, chắc là xuất từ cùng tay của người bút. Hai cái này trận pháp lấy Lý Thiên Mạch bây giờ năng lực là có thể cởi ra, khó khăn một chỗ ở chỗ muốn đồng thời cởi hai cái này trận pháp lại vừa, bằng không hai cái này trận pháp tương diễn tương sinh, trích tới một cái thoại lập tức hay bởi vì người trận pháp mà chết đuổi phục nhiên. Hắn trầm ngâm hồi lâu, quay trận pháp sáng một cái, lẩm bẩm nói ẩn long sư tổ, đệ tử Lý Thiên Mạch tìm được của ngươi truyền, mặc dù thoát khỏi Tiêu Giao Cốc, nhưng vẫn là của ngươi truyền nhân, ở nơi này chỗ lưu lại này hai kiện bảo vật dụng ý chỉ sợ cũng là phải để lại cho của ngươi truyền nhân đi. Hai cái này trận pháp tựa như năm đó kia Tử Vi tinh đấu trận bình thường, là ngươi đối đãi đệ tử khảo nghiệm đi, đệ tử cả gan đến phá trận lạc. Hắn dứt lời liền hưng phấn phá giải khởi trận pháp đến. Hai cái này trận pháp quả thật khó khăn rất cao, tựa hồ không ở Tử Vi tinh đấu trận dưới, Lý Thiên Mạch cùng Cực Sở học cũng là tiến độ khá chậm. Nhưng một di sau khi, hắn tự trận pháp trong lại có mới lĩnh ngộ, cùng mình những năm gần đây sở học trận pháp huyền ảo ấn chứng với nhau, lại phát hiện một tia phá trận đích pháp môn, hắn không khỏi thầm nhủ tâm hỉ, theo cái pháp môn này một đường phá giải đi xuống, hai cái trận pháp lực lượng thật là đuổi dần suy yếu. Lại qua ba di, hai tay hắn đồng thời khắc ra cuối cùng lưỡng đạo trận văn dung nhập hai cái trận pháp trong, chỉ thấy trận pháp đột nhiên sáng choang đứng lên, qua ba hơi thở công phu vừa lại tiêu tán. Ánh sáng phủ hết, một cổ cường đại kim hệ lực lượng đập vào mặt, xông đến hắn khí hơi bị bế, vội vàng vận đủ chân khí khứ chống cự. Hắn vận chuyển chân khí sau khi, lại phát hiện cổ lực lượng này cũng không công kích, trong lòng không khỏi tò mò, tẩu trí kia hai kiện bảo bối tiền ngưng mắt tế xem. Chỉ thấy bên trái món đó bảo bối thị một thanh trong suốt kiếm, như thủy tinh bình thường tinh thấu, kỳ quái thị, kiếm này trên trừ phát ra kinh người kim hệ đích lực lượng ngoại không gây nửa điểm pháp lực ba động. Lý Thiên Mạch kiềm chế trong lòng mừng như điên tỉnh, hương phấn nói chẳng lẽ nói, này đúng là ẩn long đạo tôn lưu lại đạo binh. Hắn nghĩ nghĩ, lẩm bẩm không sai được, ẩn long đạo tôn lưu lại kiếm, tất nhiên thị một thanh đạo binh. Xem xong rồi kiếm sau khi hắn lại đem ánh mắt dừng ở bên phải bảo bối kia trên, chỉ thấy bảo bối kia lại là một đống kim sắc đích chất lỏng, tựa như bị thịnh ở dung khí trong bình thường, vẫn chậm rãi lưu động. Hắn nhìn sau khi thầm cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ chất lỏng này làm sao có thể bỗng dưng vô cớ địa lại như bị thịnh ở dung khí trong bình thường đi, một định là có cái gì lực lượng vô hình ở trói buộc hắn. Nghĩ tới đây hắn không khỏi cả người chấn động, sau lưng chảy ra một lớp mồ hôi lạnh, này hai kiện bảo bối vô cớ treo lơ lửng lúc này, tự nhiên là có trận pháp gì các loại ở nâng chúng nó, mà hắn lại nguyên nhân một thời hưng phấn đến bây giờ cũng không phát hiện, nếu trận pháp kia có thể hại người nói, hắn sớm đã chết khứ trăm ngàn trở về, nghĩ tới đây hắn liền sợ không thôi. Hắn lui ra phía sau hai bước, lại tương vọng khí thuật thi triển ra, mơ hồ thấy hai cái này bảo bối trung quanh bố trí ba trượng lớn nhỏ đích trận pháp, hắn trang nghiêm bị trận pháp này bao phủ trong đó, những trận pháp này vô cùng phức tạp, lấy thực lực của hắn lại nhìn không ra có bao nhiêu cái trận pháp, đã nhìn không ra một tia đầu mối của nó huyền ảo trình độ để hắn xem thế là đủ rồi. Phòn.